Chương 207, luyện đan chương 207, luyện đan Bạch Vân chân nhân dẫn mọi người đến một gian luyện đan phòng rộng hơn 10 trượng. "Bất khí, hôm nay ngươi ở ngoài hộ pháp." Bạch Vân chân nhân vừa nói vừa giao lệnh bài điều khiển cấm chế phòng ngự động phủ cho Chu Bất Khí. "Đệ tử lĩnh mệnh." Chu Bất Khí chắp tay, nhận lấy lệnh bài màu xanh lam, xoay người rời khỏi luyện đan phòng. "Nếu Chu Tầm đã nhập môn hạ của ta, vậy cũng là người nhà, hôm nay luyện chế đan dược cũng không cần giấu giếm ngươi." Bạch Vân chân nhân đảo mắt nhìn mọi người, rồi dừng lại trên người Chu Tầm. "Hôm nay vi sư luyện chế đan dược, tên là Ngưng Tinh Đan, là một luyện đan sư, đối với đan này, ngươi hẳn là có chút hiểu biết chứ?" Nghe thấy ba chữ Ngưng Tinh Đan, Chu Tầm thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. "Cái gì? Ngưng Tinh Đan? Lại là vật này? Ta nhớ rõ đan này là vật phụ trợ tốt nhất cho tu sĩ trúc cơ chúng ta đột phá kết đan kỳ. Hôm nay chúng ta lại muốn luyện chế đan này, tiên thành của chúng ta lại có nội tình như vậy. Vân Quang Tông muốn góp đủ một lò tài liệu Ngưng Tinh Đan, e rằng cũng khó khăn." Nhìn thấy phản ứng của Chu Tầm, mọi người nhìn nhau, mỉm cười, ai nấy đều lộ vẻ ta sớm biết ngươi sẽ như vậy. Hành Hoài An khẽ hắng giọng, không thể chờ đợi được nữa lên tiếng, nói ra, chúng ta có thể góp đủ tài liệu Ngưng Tinh Đan này, cũng có chút quan hệ với sư đệ ngươi đấy. Khi nói ra hai chữ sư đệ, Hành Hoài An cố ý nhấn mạnh giọng điệu, đồng thời cảm thấy vô cùng thoải mái. Thì ra làm sư huynh lại có cảm giác như vậy, có quan hệ với ta. Chu Tầm ngẩn người, chẳng lẽ ta đã bỏ lỡ cơ duyên như vậy? Ngay khi hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, giọng của Hành Hoài An tiếp tục vang lên. Chủ dược luyện chế Ngưng Tinh Đan này, Ngưng Tinh Trì, chính là từ Kim Nguyên Cốc mà có, mà sư đệ ngươi chẳng phải là một thành viên của đội tiếp ứng tiên thành năm đó sao? Nghe vậy, Chu Tầm bừng tỉnh, suýt chút nữa cho rằng mình đã bỏ lỡ cơ duyên tài liệu luyện chế Ngưng Tinh Đan. Nhưng nghe những lời này, hắn cũng có một vài phỏng đoán về việc hai tên giả đàn tập kích doanh trại năm đó. Nhưng lúc này không phải là lúc thảo luận chuyện này. Không sai, ta quả thực là người của đội tiếp ứng, khó trách năm đó Bá An sư minh đích thân trấn giữ. Chuyện này ngươi cũng coi như có một phần công lao, hôm nay ngươi còn đích thân tham gia luyện chế, cũng coi như có đầu có cuối. Bạch Vân chân nhân chậm rãi nói, bảy ngày trước ngươi xử lý lô linh dược kia, chính là mấy loại phụ dược trong luyện chế Ngưng Tinh Đan. Hôm nay cùng ngươi phụ tá, chính là Bá An sư minh và Khinh Nguyên sư minh của ngươi, họ cũng giống như ngươi, đều là nhị giai thượng phẩm đan sư. Có ba người các ngươi phụ tá, vi sư luyện chế Ngưng Tinh Đan này, cũng có thêm vài phần nắm chắc. Vừa nói, Bạch Vân chân nhân vô vào túi trữ vật, mấy đạo linh quang lóe lên, rơi xuống mặt đất trước mặt. Hàng chục loại nhị giai cực phẩm, chuẩn tam giai linh dược chất thành một ngọn núi nhỏ. Mấy chồng than linh mục lấp lánh ánh bạc. Còn có một cái lò luyện đan tạo hình cổ phát, toàn thân màu xanh kim. Đan lô cấp pháp bảo. Nhìn thấy cái lò luyện đan kia, trong lòng Chu Tầm lóe lên mấy chữ này, trong mắt lộ ra một tia vẻ ước ao. Bạch Vân chân nhân sau đó chia đống linh dược này thành 3 phần, mở miệng nói, "3 phần linh dược này, do ba người các ngươi phụ trách xử lý, về phần thủ pháp xử lý, ta đã sớm nói cho các ngươi rồi." Chính là phần ta đưa cho ngươi 7 ngày trước." Bạch Vân chân nhân vừa nói, vừa bổ sung thêm một câu với Chu Tầm. Đối với điều này, Chu Tầm sớm đã liệu đến, tự nhiên là không có gì bất ngờ. Nhưng đối mặt với Bạch Vân chân nhân, Chu Tầm vẫn gật đầu, lấy ra ngọc giản kia thăng lộ. "Đợi lát nữa ta bắt đầu xử lý Ngưng Tinh Chi 3 canh giờ sau, các ngươi liền dựa theo phương pháp ta đưa cho các ngươi, đồng thời xử lý linh dược trong tay. Nhất định phải xử lý xong trong vòng 2 canh giờ. Như vậy mới có thể vào lúc canh giờ thứ 6 bắt đầu, đồng thời dung hợp dược dịch trong tay các ngươi với dược dịch của Ngưng Tinh Chi. Như vậy mới có thể để mấy dòng dược dịch này dung hợp, hình thành dược dịch Ngưng Tinh Đan. Nhớ kỹ, phải hoàn thành trong vòng 2 canh giờ, nếu không vượt quá 5 canh giờ, độ khó dung hợp dược dịch sẽ tăng lên nhanh chóng, khó mà hình thành dược dịch Ngưng Tinh Đan. Điều này cũng có nghĩa là lần luyện đan này thất bại." Bạch Vân chân nhân nói đến hai chữ thất bại, cố ý nhấn mạnh giọng điệu. "Trong tay chúng ta chỉ có một phần tài liệu này, cho nên lần luyện chế này chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Ba người các ngươi có tự tin xử lý những linh dược kia không? Nếu không có, còn có thể đổi ngày luyện chế." Vừa nói, Bạch Vân chân nhân vẻ mặt nghiêm trọng, mắt lộ vẻ dò xét, quét mắt nhìn ba người Chu Tầm. "Không có vấn đề." Ba người Chu Tầm nên đón ánh mắt của Bạch Vân chân nhân, không chút do dự trả lời. Thấy vậy, Bạch Vân chân nhân hài lòng gật đầu, chỉ vào mấy chồng than linh mục nói, "Ở đây có một ít than ngân long mục chuẩn tam giai, các ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Nhớ kỹ, ta xử lý Ngưng Tinh Chi 3 canh giờ sau, các ngươi lập tức xử lý linh dược trong tay." Bạch Vân chân nhân lại dặn dò một câu, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, xé bỏ phong linh phù, mở nắp hộp, trong nháy mắt, một luồng linh khí tinh thuần tản ra, khiến cho công pháp vận chuyển của Chu Tầm cũng nhanh hơn vài phần. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một cây linh chi lớn một thước, toàn thân màu trắng sữa, còn mang theo một ít tơ vàng đang yên tĩnh nằm trong hộp ngọc. Bạch Vân chân nhân đi đến giữa luyện đan thất, vung tay lên. Cái lò luyện đan cổ pháp màu xanh kim kia và một chồng than linh mục liền rơi xuống trước mặt hắn. Pháp quyết đánh ra, một ngọn lửa màu xanh biếc bốc lên, bao trùm lấy lò luyện đan. Đây chính là bước đầu tiên của luyện đan, ô lô. Không lâu sau, dường như cảm nhận được lò luyện đan đã được ôn dưỡng gần xong, ngón tay điểm một cái, Ngưng Tinh Chi trong hộp ngọc liền tự động bay vào trong lò luyện đan. Trong ngọn lửa linh bốc lên, chậm rãi bị luyện hóa. Chu Tầm thì cẩn thận nhìn chằm chằm vào động tác của Bạch Vân chân nhân. Khi thì biến hóa pháp quyết, khi thì khống chế độ lớn của ngọn lửa, cứ như vậy thời gian từng chút trôi qua. Chính là bây giờ, xử lý linh dược. Đột nhiên, Bạch Vân chân nhân quát lớn một tiếng. Ba người Chu Tầm đã chuẩn bị sẵn lò luyện đan, than linh mục, tinh thần rung lên. Không chút do dự đồng thời ra tay, bắt đầu luyện chế linh dược trong tay. Rất nhanh một canh giờ rưỡi trôi qua, Hồng Vũ đại sư dẫn đầu hoàn thành, không hổ là nhị giai thượng phẩm đan sư lão luyện, xử lý những linh dược này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một khắc sau, Dù Phong chân nhân cũng xử lý xong. Ngược lại Chu Tầm, lúc này vẫn còn đang luyện chế. Thời gian tiếp tục trôi đi, thời gian một khắc Bạch Vân chân nhân để lại cho họ sắp đến, mà Chu Tầm vẫn chưa xử lý xong. Thấy vậy, Lữ Khinh Nguyên và Lưu Bá An trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến thao tác của Chu Tầm. Một bên khác, Bạch Vân chân nhân cũng phát hiện ra vấn đề của Chu Tầm. Sắc mặt âm trầm, nhưng trong tay vẫn còn đang xử lý ngưng tinh chi, cũng không dám can thiệp. Ngay khi một khắc này sắp trôi qua, Chu Tầm cuối cùng cũng xử lý xong. Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, giọng của Bạch Vân chân nhân cũng vang lên, "Nhanh, rót dược dịch vào trong lò luyện đan của ta." Nghe vậy, ba người Chu Tầm làm theo. Trong nháy mắt, ba dòng dược dịch hóa thành thủy long, rót vào trong lò luyện đan của Bạch Vân chân nhân. Lúc này, Lưu Bá An đi tới, nhíu chặt mày, nói với Chu Tầm, "Ngươi có biết, vừa rồi suýt chút nữa chúng ta đã uổng phí công sức." Thấy vậy, Chu Tầm mỉm cười, giải thích, "Ta là cố ý khống chế thời gian vào thời khắc trước khi dược dịch dung hợp, như vậy dược lực của dược dịch là đầy đủ nhất, có thể bảo đảm dược lực của ngưng tinh đan." Nghe vậy, Lưu Bá An và Lữ Khinh Nguyên thất kinh, vẻ mặt kinh ngạc. "Sao có thể? Đây không phải là đan dược bình thường, đây là ngưng tinh đan, cho dù là phụ trợ linh dược, có thể xử lý xong trong vòng 2 canh giờ đã là kỹ nghệ siêu quần rồi, ngươi lại có thể khống chế thời gian xử lý linh dược. Cho dù là chuẩn tam giai đan sư ra tay, cũng chẳng qua như vậy đi." Nhìn Chu Tầm vẻ mặt tươi cười, lại nhớ tới khi trước xử lý linh dược, Chu Tầm vẻ mặt thong dong, cho dù đến thời khắc cuối cùng, cũng không thấy chút nào căng thẳng. Lúc này mới tin lời của Chu Tầm. Lại đúng là như vậy. Hai người đều thán phục. Thiên phú luyện đan của sư đệ, thật sự là hiếm thấy trong đời. Ngày sau danh hiệu đệ nhất luyện đan đại sư nước tư, nhất định thuộc về sư đệ. Vừa nói, hai người lại hướng về phía Chu Tầm thỉnh giáo, thái độ cung kính. Lưu Ba An cũng buông bỏ cái giá của giả đan chân nhân. Chu Tầm cũng không giấu giốt, giảng giải tặng kẽ. Cứ như vậy, ba người nhiệt tình thảo luận, vui vẻ hòa thuận. Thời gian từng chút trôi qua. Đột nhiên, một luồng hương thuốc đột ngột lan tỏa khắp cả luyện đan phòng. Chương 208, đại điện bài sư. Chương 208, đại điện bài sư. Người được mùi thuốc này, mọi người trước mắt sáng lên. Pháp lực vận chuyển không tự giác nhanh hơn vài phần, ngay cả thần thức dường như cũng ổn định hơn một chút. Chu Tầm ba người tự nhiên biết đây là thời khắc quan trọng nhất của quá trình luyện chế. Mùi thuốc tỏa ra, có nghĩa là dung hợp đan dược ngưng tinh gian nan nhất đã thành công. Tiếp theo, chỉ cần đánh ra pháp quyết ngưng đan, cuối cùng cố hóa thành đan, thì ngưng tinh đan này coi như luyện chế thành công. Mà Bạch Vân chân nhân là luyện đan sư tam giai hạ phẩm chân chính, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề ở bước ngưng đan này. Chỉ thấy Bạch Vân chân nhân động tác dứt khoát, hướng về phía lò luyện đan đánh ra mấy đạo pháp quyết phức tạp. Thời gian trôi qua, mùi thuốc càng lúc càng nồng đậm. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng khẽ quát, Bạch Vân chân nhân hướng lò đan điểm một ngón tay. Nắp lò của tôn thanh kim sắc cổ pháp kia liền tự động mở ra, lập tức bay ra hai viên đan dược cỡ ngón tay cái, màu trắng sữa, rơi vào lòng bàn tay Bạch Vân chân nhân. Mọi người ngưng thần nhìn qua. Hai viên đan dược tròn trịa có hình, màu sắc trắng sáng, linh khí dồi dào, một luồng linh vận vô hình lưu chuyển. Rõ ràng là hai viên ngưng tinh đan chính phẩm. "Chúc mừng sư tôn, thành công luyện chế ngưng tinh đan." Mọi người lập tức chắp tay chúc mừng. "Ha ha ha." Bạch Vân chân nhân ha ha cười lớn, tiếng cười không kìm được sự nhẹ nhõm và thoải mái, dường như chút được một ngọn núi nặng nề. Hắn không ngừng ngắm nghía hai viên linh đan trước mắt, trong mắt lộ ra từng đạo tinh quang. Vốn lao luyện trầm ổn như hành hoài an, lúc này cũng không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, niềm vui tràn ngập trên mặt. Ngưng tinh đan này vốn là vì hắn mà luyện. Với tư chất phong linh căn của hắn, cộng thêm viên ngưng tinh đan chính phẩm này, có đến 8 phần xác suất thành tựu chân đan. Cho dù là kim đan, cũng có 3 thành xác suất. Lữ Khinh Nguyên và Dụ Phong chân nhân cũng mặt mày hớn hở, nhưng trong sự vui mừng đó lại mang theo một tia tiếc nuối và ngưỡng mộ. Vui là có viên ngưng tinh đan này, nguy cơ do Bạch Vân chân nhân thọ nguyên sắp hết mà tiên thành của bọn họ gặp phải tự nhiên được giải trừ, lợi ích tương lai của bọn họ sẽ không bị tổn thất. Thậm chí có khả năng theo tu vi của Hành Hoài An không ngừng tăng lên mà tăng lên. Tiếc là bản thân không có cơ hội như vậy. Ngưỡng mộ là Hành Hoài An trở thành tu sĩ chân đan đã là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí có thể kết thành kim đan, có hy vọng nhìn trộm đại đạo nguyên anh, thưởng thọ ngàn năm. Chu Tầm ở phía bên kia, nhìn hai viên ngưng tinh đan kia, trong lòng cũng tràn đầy khát vọng. Hắn biết, một trong số đó chắc chắn thuộc về Hành Hoài An. Nhưng viên còn lại, bản thân có lẽ cũng có cơ hội. Hiện tại dưới trướng Bạch Vân chân nhân, không tính bản thân, tổng cộng còn có 7 người. Dù Phong chân nhân Lưu Bá An là tu sĩ giả đan, tự nhiên sẽ không nhu cầu viên linh đan này, Bạch Vân chân nhân cũng không thể giao cho hắn. Hồng Vũ đại sư Lữ Khinh Nguyên thọ nguyên sắp hết, mà tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, đan này tự nhiên vô duyên với hắn. Đại quản sự Chu Bất Khí tuy địa vị cao trọng, tu vi cũng là trúc cơ tầng 9, nhưng tuổi của hắn còn lớn hơn Lữ Khinh Nguyên, cộng thêm việc từng dùng linh vật kết đan để thử đột phá, nhưng thất bại, căn cơ bị tổn hại. Viên ngưng tinh đan này tự nhiên sẽ không cho hắn dùng. Ngoài những người trên, còn có đệ tử thứ 17 của Bạch Vân chân nhân là Đình Kế Hòa, đệ tử thứ 18 là Điền Dự, một người trúc cơ tầng 7, một người trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Đặt trong toàn bộ thiên thành, tự nhiên là tư chất đỉnh cao, nhưng trong đám sư huynh đệ lại không tính là nổi bật, cộng thêm tu vi đứng mét, viên ngưng tinh đan này tự nhiên cũng không đến lượt bọn họ. Cuối cùng còn lại 2 người, đệ tử thứ 15 Tạ Khải Phàm, đệ tử thứ 20 Viên Phán Nhi. Người trước là trận pháp sư nhị giai thượng phẩm, càng nắm giữ phòng ngự thành trì Bạch Vân Tiên Thành, địa vị cao trọng. Hơn nữa tu vi trúc cơ đỉnh phong, có được ngưng tinh đan liền có thể dùng, lập tức có thể đổi đan dược thành chiến lực. Người sau là nữ đệ tử duy nhất dưới trướng Bạch Vân chân nhân, cực kỳ được sủng ái, lại là người có tư chất tốt nhất ngoài Hành Hoài An, tu vi hiện tại cũng là trúc cơ tầng 8 đỉnh phong, sắp đột phá trúc cơ tầng 9. Hai người đều là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho viên ngưng tinh đan còn lại. Nhưng theo Chu Tầm thấy, Tạ Khải Phàm thoạt nhìn khả năng cao, thực tế là không có cơ hội. Ai cũng biết, khi đột phá kết đan càng trẻ, linh căn tư chất càng tốt, phẩm chất kết đan càng tốt. Viên ngưng tinh đan này, Viên Phán Nhi dùng, có gần 4 thành xác suất kết thành chân đan, mà Tạ Khải Phàm dùng, e rằng 1 thành rưỡi cũng không có, phần lớn chỉ có thể kết thành giả đan. Mà tu sĩ giả đan, đối với tình cảnh của Bạch Vân Tiên Thành, không có nhiều giúp đỡ. Nếu ta triển lộ tu vi trúc cơ hậu kỳ, có phải cũng có cơ hội tranh đoạt viên ngưng tinh đan còn lại? Chu Tầm trong lòng không khỏi nghĩ. Hắn năm nay mới hơn 60 tuổi, đã là tu vi trúc cơ tầng 7, không hề thua kém Hành Hoài An năm đó. Nhưng năm đó hắn từng đo linh căn tư chất ở Đan Bảo Các, một linh căn 21 điểm, điều này chắc chắn có ghi chép trong hồ sơ tiến hành. Nếu triển lộ tu vi, kẻ ngốc cũng biết trên người hắn có đại cơ duyên. Mà bản thân hiện tại vừa bái nhập môn hạ Bạch Vân chân nhân, quan hệ không sâu, ai cũng không nói chắc Bạch Vân chân nhân có vì cơ duyên mà hại hắn hay không. Cho dù Bạch Vân chân nhân không ra tay, vị sư minh tiện nghi Hành Hoài An kia của mình chắc chắn sẽ ra tay. Có thể khiến một tu sĩ một linh căn 21 điểm, tốc độ tu luyện không hề thua kém Hành Hoài An vị tu sĩ phong linh căn này, cơ duyên như vậy, ai có thể không thèm thuồng, ai có thể nhịn được? Nếu hắn Hành Hoài An có được, chẳng phải có thể sánh ngang tiên linh căn. Đến lúc đó, đột phá nguyên anh không còn là xa vời. Cũng may Bạch Vân chân nhân còn gần 40 năm thọ nguyên, mà Viên Phán Nhi tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, khoảng chừng còn 20 năm. Xem ra, ta còn 20 năm để bổ cục. Cho dù là triển lộ, cũng có thể đợi 20 năm sau, đến lúc đó bản thân hẳn là đạt đến trúc cơ tầng 8. Đến lúc đó Bạch Vân chân nhân muốn ra tay, lợi dụng độn tiên phủ, bản thân cũng có thể bảo toàn tính mạng. Suy đi nghĩ lại, Chu Tầm quyết định trước tiên gạt bỏ ý nghĩ này, thử những phương pháp khác để mưu cầu viên ngưng tinh đan này. Ngay khi Chu Tầm cân nhắc suy nghĩ, giọng nói của Bạch Vân chân nhân vang lên, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Chuyện ngưng tinh đan, chỉ cho phép mấy người các ngươi biết, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, cho dù là mấy vị sư huynh đệ khác của các ngươi cũng không được. Các ngươi nhớ kỹ chưa? Đệ tử nhớ kỹ rồi. Nghe vậy, Chu Tầm mấy người gật đầu đáp. Như vậy, khả năng ta thành công nhu đổ viên đan dược này tăng lên gấp bội. Chu Tầm trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Bạch Vân chân nhân vô vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ ba tấc, trong suốt như phỉ thúy. Vườn đan bình. Đây là một loại pháp khí đặc biệt, có thể bảo tồn dược lực linh đan bên trong hàng trăm năm không mất. Nghe nói thượng cổ còn có vườn đan bình cấp bậc linh bảo, có thể bảo tồn đan dược vạn năm. Bạch Vân chân nhân đem hai viên ngưng tinh đan bỏ vào vườn đan bình, sau đó thu vào túi trữ vật. Lúc này, Chu Bất Khí cũng đi vào. Thấy mọi người mặt mày tươi cười, trên mặt cũng là vẻ nhẹ nhõm, liền đoán được kết quả, có phải là luyện chế thành công rồi. Bạch Vân chân nhân khẽ gật đầu, sau đó liền dặn dò hắn vài câu không được truyền ra ngoài. Chu Bất Khí tự nhiên gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, mọi người bắt đầu bàn bạc về đại điện bái sư của Chu Tầm. Cuối cùng quyết định 7 ngày sau, tổ chức ở Thanh Viên Điện của Bạch Vân Tiên Thành. Thanh Viên Điện địa phương rộng rãi, có thể dung nạp rất nhiều tu sĩ gần tiên thành. Cùng lúc đó, sâu trong Bách Mãng Sơn, cách tiên thành vài dặm, vô số yêu thú tụ tập lại với nhau, dưới sự dẫn dắt của 6 con yêu thú tầng dài, như thủy triều, chia thành hai hướng, khuyết tán ra bên ngoài. Hết chương này, chương 209, Chu Kính Tùng, ta thành đồ tôn của Bạch Vân chân nhân. Chương 209, Chu Kính Tùng, ta thành đồ tôn của Bạch Vân chân nhân. Rời khỏi Bạch Vân Tiên Thành, Chu Tầm liền trở về động phủ Kim Tiền Hạng. Phu quân tiếp đã luyện khí tầng 8 rồi. Vừa vào cửa, liền thấy Tống Di Thanh từ Bạch Vân Linh Chỉ trở về, một thân cung váy màu đào, mặt mày hớn hở. Không tệ, hẳn là có thể đuổi kịp trước 60 tuổi luyện khí viên mãn. Chu Tầm thần thức đảo qua, phát hiện Tống Di Thanh trải qua tẩy lễ của Bạch Vân Linh Chỉ, giờ đã là tu sĩ luyện khí tầng 8. Chu Tầm cười nói, ừm. Trầm ngâm một lát, lấy từ trong túi trữ vật ra hai kiện pháp khí, một công một thủ. Công là kim phủ tử mẫu nhận mà năm xưa hắn từng dùng, thủ là chiếc kim hoàng cực phẩm kia. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ, luyện thể tầng 6 của Chu Tầm hiện tại, pháp khí cực phẩm bình thường đối với hắn mà nói đã như gân gà. Chỉ có mấy kiện pháp khí đặc biệt như kim luân mới có thể tăng lực cho hắn. Nếu không phải Tống Di Thanh hiện tại chỉ là luyện khí hậu kỳ, Chu Tầm tặng nàng thêm vài kiện pháp khí cũng không thành vấn đề. Đa tạ phu quân. Tống Di Thanh vui vẻ nhận lấy. Ta và ngươi quen biết bao năm, cần gì khách khí như vậy? Chu Tầm cười ha hả, một tay ôm ngang thân thể mềm mại của nàng, hướng phòng ngủ đi tới. Một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Chu Tầm ăn xong cơm linh mễ, bắt đầu tu luyện thường ngày. Cùng lúc đó, tin tức Bạch Vân chân nhân sau trăm năm lại thu đồ đệ, lan truyền nhanh chóng trong Bạch Vân Tiên Thành. Đan Hải Các. Chu Kính Tùng khoanh chân ngồi trong luyện đan thất, trước mặt là một tòa đan lô thượng phẩm màu xanh đồng, tràn ngập trong ngọn lửa linh do ngân linh một than đốt lên. Hắn lại một lần nữa thử luyện chế nhị giai hạ phẩm ngưng nguyên đan. Lần trước bái kiến sư tôn Chu Tầm, được chỉ điểm, khiến hắn càng thêm hiểu rõ những sai sót khi luyện chế ngưng nguyên đan. Hắn không có thiên phú luyện đan vô song như Chu Tầm, mà dựa vào cẩn cù đủ thông minh. Về cơ bản, ngoại trừ tu luyện, tất cả thời gian của hắn đều dành cho luyện đan. Hắn là đại diện cho sự tận tâm với đan đạo. Điều này cũng khiến cho công phu cơ bản của hắn trong luyện đan cực kỳ vững chắc. Không biết qua bao lâu, một mùi thuốc thơm từ trong đan lô truyền ra. Chu Kính Tùng sắc mặt không đổi, bình tĩnh bấm niệm pháp quyết, từng đạo ngưng đan pháp quyết đánh vào lò luyện đan. Theo thời gian trôi qua, mùi thuốc trong lò luyện đan càng ngày càng đậm. Khởi. Đột nhiên, Chu Kính Tùng buông tay, nắp lò tự động mở ra, một viên đan dược bay ra rơi vào lòng bàn tay hắn. Bút một tiếng vang nhỏ, trên viên đan dược nứt ra một khe hở không nhỏ, màu sắc cũng trở nên sẫm xịt, nhưng chúng quy vẫn giữ lại được hình dạng của một viên đan dược. Thành đan một viên, liệt phẩm. Chu Kính Tùng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, chỉ cần luyện tập thêm, hắn có thể thành công luyện chế ra ngưng nguyên đan chính phẩm. Hiện tại hắn miễn cưỡng cũng có thể coi là một luyện đan sư nhị giai hạ phẩm. Nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu hồi tưởng lại từng bước luyện chế, cẩn thận suy ngẫm tổng kết. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra, chuẩn bị luyện chế lại lần nữa. Lúc này, cấm chế của luyện đan phòng truyền đến một trận dao động. Đây là có người tìm hắn. Chu Kính Tùng liền đứng dậy, bước ra khỏi luyện đan phòng. "Chu Minh, tin lớn a." Một người đàn ông trung niên lông mày rậm mắt to, vẻ mặt hưng phấn, kích động đến đỏ bừng cả mặt. Người này tên là Hồ Viễn Hùng, là một người bạn mà Chu Kính Tùng kết giao, tu vi trúc cơ sơ kỳ, dưới sự lôi kéo của Chu Kính Tùng, hiện tại đã gia nhập Đan Hải Các, đảm nhiệm chức cung phụ. "Nguyên lai là Hồ Minh, có tin gì từ từ nói, đừng nội." Chu Kính Tùng mỉm cười, "Ai ra, ngươi không biết đâu, bây giờ bên ngoài đều đang truyền, Bạch Vân chân nhân sau 100 năm lại thu đồ đệ, 6 ngày sau ở Thanh Viên Điện cử hành đại điện bái sư. Bạch Vân chân nhân thu đồ đệ, quả thật là đại sự của Tiên Thành." Chu Kính Tùng gật đầu. "Ngươi biết thu ai không?" Hồ Viễn Hùng lúc này đột nhiên không nổi nữa, bắt đầu bán quan tử, nhưng vẻ hưng phấn trong mắt lại tràn ra ngoài. "Ai?" Chu Kính Tùng phối hợp hỏi một câu. "Chu đan sư a." Trung niên kích động nói. "Ta, sao có thể?" Lúc đầu Chu Kính Tùng còn chưa kịp phản ứng, ngày thường người khác cũng gọi hắn Chu đan sư, vô thức còn tưởng là nói nàng. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ngữ khí cũng mang theo một tia kích động. "Ngươi nói, sư tôn của ta chính là Chu đan sư?" Hồ Viễn Hùng trịnh trọng gật đầu. "Chu Minh, ngươi bây giờ chính là đồ tôn của Bạch Vân chân nhân." Trung niên vẻ mặt kích động. Chu Tầm Bái nhập môn hạ Bạch Vân chân nhân, những đệ tử này của hắn cũng theo đó nước lên thuyền lên, trở thành tiên thành nhất mạch. Mà hắn, với tư cách là cung phụng của Đan Hải Các, cũng là vinh dự theo. Đan Hải Các tương lai hoàn toàn có khả năng tiến thêm một bước. Vốn dĩ hắn gia nhập chỉ là nhìn mặt mũi của Chu Kính Tùng, bây giờ xem ra đúng là mình đã đi một bước chính xác cả. Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo trắng, phong thần tuấn lãng cũng xông vào. "Sư Minh, sư Minh, đại hỷ sự, sư tôn được Bạch Vân chân nhân thu làm đệ tử rồi." Chính là tiểu đệ tử Vương Thuận của Chu Tầm. "Chúng ta trở thành đồ tôn của Bạch Vân chân nhân, đồ tôn chính hiệu." Vương Thuận đầy mắt kích động. Lúc này hắn mới nhìn thấy Hồ Viễn Hùng ở một bên. "Hồ tiên bối cũng ở đây. Ta đến đây chính là để nói tin này với Chu Minh." Trung niên cười ha hả nói. Rất nhanh, không ngừng có người đến Đan Hải Các báo tin. Không lâu sau, cả Đan Hải Các đều biết tin Chu Tầm bái nhập môn hạ Bạch Vân chân nhân. Cả Đan Hải Các đều sôi trào. Học đồ luyện đan, tạp dịch linh khế, quản sự đều vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ bọn họ đã bị Bạch Vân Đan Phường chèn ép, ngày thường gặp phải cũng bị ức hiếp. Cân nhắc đối phương là đích hệ Bạch Vân Tiên Thành, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận. Nhưng bây giờ, các chủ Đan Hải Các của bọn họ Chu Tầm cũng bái nhập môn hạ Bạch Vân chân nhân, mọi người đều là bối cảnh Tiên Thành, ai sợ ai? Lập tức có người đứng ra, "Ta muốn đi Bạch Vân Đan Phường tìm đám nhóc con kia báo thù, có ai cùng ta đi không?" "Cùng đi, cùng đi." Người này đến người khác đứng ra, hùng dũng tiến về phía Bạch Vân Đan Phường. Bọn họ muốn người của Bạch Vân Đan Phường cũng nếm thử nắm đấm của người Đan Hải Các bọn họ. Kim Tiên Hạng, Chu Tầm ở trong động phủ, đối với những ồn ào bên ngoài, tự nhiên là không biết. Hắn đang tu luyện linh mục chân quyết trong luyện công thất. Đột nhiên, lệnh bài bên hông động một cái, truyền đến thanh âm của Tống Di Thành, "Phu quân, Hồng Vũ đại sư và Lữ Kính Văn tiền bối của Bạch Vân Đan Phường đến thăm." Nghe vậy, Chu Tầm trong lòng khẽ động, liền dừng việc tu luyện, đến phòng khách. Ra mắt sư thúc. Vừa vào, Lữ Kính Văn liền thi lễ tới đất, thi một đại lễ. Lữ Kính Nguyên cũng chắp tay. "Sư đệ, sư minh hôm nay sao rảnh rỗi đến chỗ ta?" Chu Tầm sảng khoái cười, hôm qua hắn đã được Bạch Vân chân nhân thu nhận vào môn tưởng, tự nhiên xưng huynh gọi đệ với Lữ Kính Nguyên mấy người. "Sư đệ mới nhập sư tôn môn hạ, ta với tư cách là sư minh, há có thể không đến chúc mừng một hai?" Lữ Kính Nguyên khẽ cười, tùy ý tay vướt lên bên hồng, mấy đạo linh quang rơi xuống trên bàn giữa hai người. Chu Tầm thuận theo đảo qua, lập tức trợn to hai mắt, "Sư minh, cái này quá quý trọng rồi." Chương 210, Chu sư thúc thật có phong thái trưởng bối. Chương 210, Chu sư thúc thật có phong thái trưởng bối. Linh quang vừa chạm vào mặt bàn, một luồng linh khí tinh thuần liền tuôn trào ra, khiến ba người tại đó tinh thần chấn động, linh lực trong kinh mạch vận chuyển dường như cũng nhanh hơn ba phần. Định thần nhìn lại, chỉ thấy hai viên đá màu xanh lục, to bằng trứng ngỗng, trong suốt như pha lê, lặng lẽ nằm trên mặt bàn. Hiển nhiên là thượng phẩm linh thạch. Đem ra ngoài ít nhất có thể đổi được 2 vạn 5000 linh thạch. Tu sĩ trúc cơ đỉnh phong bình thường cũng không lấy ra được con số này. Cũng chỉ có Lữ Khinh Nguyên là luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, gia sản phong phú, mới có thể lấy ra được. Sư đệ mới nhập môn sư tôn, là đại hỷ sự, chút linh thạch này tính là gì, chỉ là vi minh năng lực có hạn, chỉ tìm được 2 viên này, mong sư đệ đừng chê. Lữ Khinh Nguyên chắp tay với Chu Tầm, thái độ vô cùng thành khẩn. 2 khối linh thạch này, đối với ta có đại dụng, sư đệ liền dày mặt nhận lấy. Chu Tầm biết, hắn là vì những xích mích trong quá khứ mà xin lỗi, mà linh thạch này, chính là lễ tạ tội của bọn hắn. Vốn dĩ Chu Tầm đã không có ý định tìm bọn hắn gây phiền phức, nhưng bọn hắn lại nhiệt tình như vậy, mà thượng phẩm linh thạch lại liên quan đến vận hành của con rối chuẩn tam giai kia, đối với hắn vô cùng quan trọng. Đồng thời, chỉ có hắn nhận lấy những linh thạch này, Lữ Khinh Nguyên phụ tử mới có thể yên tâm. Chu Tầm cũng không có lý do để từ chối. Thế là gật đầu, vung tay áo, 2 viên thượng phẩm linh thạch liền thu vào túi trữ vật của hắn. Thế là, hắn tổng cộng có 5 viên thượng phẩm linh thạch, đủ để duy trì con rối chuẩn tam giai chiến đấu vài trận lớn. Thấy vậy, Lữ Khinh Nguyên cùng trưởng tử Lữ Kính Văn thở ra một hơi dài, nhìn nhau đều là vẻ nhẹ nhõm. Tiếp theo, ba người trò chuyện về những chuyện liên quan đến luyện đan. Ba vị đều là luyện đan sư nhị giai trở lên, mỗi người có kiến giải riêng. Đặc biệt là Hồng Vũ đại sư, với tư cách là một luyện đan sư nhị giai thượng phẩm lão luyện, tự nhiên có kỹ nghệ độc đáo của mình. Để bày tỏ thiện ý với Chu Tầm, hắn không hề giữ lại, đem toàn bộ phơi bày ra. Chu Tầm cũng không phải là người giữ khư khư đồ vật của mình. Trong lúc nhất thời, ba người vui vẻ hòa thuận, giống như là những người bạn cũ đã quen biết nhiều năm. Cho đến tận đêm khuya, Lữ Khinh Nguyên phụ tử mới đứng dậy cáo tử. Chu Tầm đích thân tiến ra tận cửa. Sư đệ dừng bước, hôm nay giao lưu, vi huynh thu hoạch rất nhiều, tự giác kỹ nghệ đại hữu tiến bộ, ngày khác nếu có thể nhìn thấy cảnh giới chuẩn tam giai đan sư, đều là công lao của sư đệ. Hôm nay đêm đã khuya, không tiện lưu lại nhiều, vi huynh ngày khác lại đến thăm, cùng sư đệ thỉnh giáo. Lời này của Lữ Khinh Nguyên, hoàn toàn là những gì trong lòng hắn nghĩ. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Chu Tầm, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cũng khó trách sư tôn nóng lòng thu đứa trẻ này làm đồ đệ, loại thiên phú luyện đan này, thật sự là ta cả đời chỉ thấy. Thế gian thật có người cảm ngộ đan đạo như ăn cơm uống nước. Hôm nay ba người giao lưu thuật luyện đan, ban đầu hắn dựa vào kinh nghiệm phong phú thao thao bất tuyệt, chiếm thế chủ động trong cuộc giao lưu này, phần lớn cũng là hắn nói, Chu Tầm nghe. Nhưng Chu Tầm rất nhanh đã lý giải được đan đạo của hắn, dung hội quan thông, và đưa ra một số kiến giải mới, những kiến giải này có một số ngay cả hắn cũng có chút hiểu mà không hiểu, đồng thời phát hiện ra rất nhiều sai sót mà hắn chưa từng chú ý tới. Đan đạo của hắn vốn đã đỉnh trệ nhiều năm, lại có thêm cảm ngộ tinh tiến. Đồng thời, hắn cũng chắc chắn rằng, tương lai của Chu Tầm nhất định sẽ trở thành luyện đan sư đệ nhất nước, thậm chí toàn bộ Đông Hoang đệ nhất, cũng không phải là không có khả năng. Vậy sư huynh đi thong thả, sư đệ không tiến nữa. Chu Tầm mỉm cười, thấy bọn họ rời đi, cũng quay trở về phòng. Trên đường trở về, Lữ Kính Văn không nhịn được mở miệng, "Phụ thân, Chu sư thúc thật có phong thái trưởng bối, loại khí độ này con thật sự phục rồi." Nhớ lại dáng vẻ anh tư phong thái của Chu Tầm khi ở phòng khách, Lữ Kính Văn không khỏi tâm phục khẩu phục. Vốn dĩ bọn họ phụ tử đến đây, còn mang theo một tia lo lắng, sợ Chu Tầm mượn cơ hội này giễu cợt để báo thù năm xưa. Không ngờ, Chu Tầm không chỉ đối đãi bằng lễ nghĩa, mà khi giao lưu đan đạo, lại càng không hề giữ lại. Đối với một số sai sót trong luyện đan của hắn, cũng đều chỉ ra, ân cần dạy bảo, trình độ kia dường như còn cao minh hơn cả phụ thân hắn. Nhìn người lớn tuổi bên cạnh, Lữ Kính Văn nhớ tới một cuốn sách từng đọc, trên đó dường như có miêu tả như thế này, cha chó. Chu sư thúc của ngươi tâm hoài ngay thẳng, thiên phú luyện đan lại càng tuyệt đỉnh, tương lai không thể đo lường. Lúc này, Lữ Khinh Nguyên thở dài nói, con thật hối hận, năm đó. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trở về Bạch Vân Đan Phường. Bạch Vân Sơn, Thanh Thủy Động. Tại đình nghỉ mát, Hành Hoài An hướng về phía Bạch Vân chân nhân đang ngồi ngay ngắn, túi người hành lễ. Sư tôn, người gọi đệ tử đến đây, không biết có gì phân phó. Bạch Vân chân nhân từ ái nhìn vị thanh niên trước mặt, rất giống đại đồ đệ của mình, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm, sau đó tay vướt lên thắt lưng, một bình đan dược màu phỉ thúy xuất hiện trong tay. Chính là Ẩn Đan Bình. Sau đó đặt lên bàn đá trước mặt, ra hiệu Hành Hoài An thu lại. Bình đan dược này, con hãy thu lại. Đây là Ngưng Tinh Đan. Hành Hoài An vẻ mặt kích động, cầm lấy Ẩn Đan Bình, cảm giác bên trong dường như chứa hai viên đan dược. Trong này là hai viên. Hành Hoài An kinh ngạc hỏi, với tư chất phong linh căn của hắn, một viên Ngưng Tinh Đan là đủ rồi, căn bản không cần viên thứ hai. Không sai. Bạch Vân chân nhân gật đầu, sau đó mở miệng nói, vì sư thọ nguyên sắp hết, sau này Bạch Vân tiên thành này cũng phải giao vào tay con, viên Ngưng Tinh Đan còn lại này, liền giao cho con phân phối. Ngày sau con muốn giao cho ai, con tự mình quyết định là được. Sư tôn, việc này. Hành Hoài An vẻ mặt cảm động, cũng hiểu được thâm ý của Bạch Vân chân nhân. Viên Ngưng Tinh Đan này từ trong tay hắn phân phát ra, sư minh đệ nhận được đan dược chắc chắn sẽ nợ hắn một cái nhân tình lớn, sau này chắc chắn sẽ là người ủng hộ hắn. Nếu như từ trong tay Bạch Vân chân nhân phân phát ra, vậy đối phương cảm kích chính là Bạch Vân chân nhân. Người này nếu như khí vận cứ tốt, mượn đan dược này thành tựu cảnh giới kim đan, liệu có cam tâm ở dưới Hành Hoài An hay không cũng có nói, rất có thể sẽ tạo thành sự chia rẽ toàn bộ tiên thành. Cổ ngữ có câu, trưởng phu thân cư giữa trời đất, sao có thể mãi ở dưới người khác? Huống chi còn là một tu sĩ kim đan. Con là đệ tử mà ta coi trọng nhất, tương lai của tiên thành giao cho con. Bạch Vân chân nhân dặn dò, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn, làm dạng dỡ Bạch Vân tiên thành của ta. Hành Hoài An túi người bái lạy, trịnh trọng nói. Thấy vậy, Bạch Vân chân nhân vẻ mặt vui mừng, lời nói chuyển hướng, Hoài An, con đã là trúc cơ đỉnh phong, bây giờ Ngưng Tinh đan cũng đã luyện chế xong, con định khi nào trùng kích kết đan? Sư tôn dạy cho con kết đan tâm đạo, đệ tử đã nghiên tập xong, kết hợp với cảm nộ của bản thân, nhiều nhất một năm, đệ tử có thể trùng kích kết đan. Nói đến chuyện kết đan, Hành Hoài An mắt lộ tinh quang. Lần này, hắn muốn thử một lần phẩm chất kim đan. Cũng được, đến lúc đó con hãy đến Thanh Thủy Động của ta bế quan, vi sư đích thân hộ pháp cho con. Đa tạ sư tôn. Một bên khác, Lữ Khinh Nguyên phụ tử trở lại Bạch Vân Đan Phường, lại thấy một đám thuộc hạ mặt mũi bầm dập. Lúc này, một người trung niên mặc trang phục quản sự ôm mặt tiến lên, hướng Lữ Kính Văn khóc lóc, "Phường chủ, đan hải các cư hiếp người, xông vào không phân tốt xấu, đánh chúng ta một trận." Chương 211, bài sư. Chương 211, bài sư. Đan hải các. Nghe thấy cái tên này, Lữ Kính Văn khựng lại một chút, sau đó cười gượng. Đan hải các hắn sao có thể không quen thuộc, chính là cửa hàng do Chu Tầm mới đến bái phòng mở ra. Trong lòng chợt động, lập tức đoán ra nguyên nhân. Những năm gần đây, bởi vì phụ tử bọn hắn đối với đan hải các luôn bày ra thế chèn ép, người bên dưới bắt chước theo, gặp cơ hội tự nhiên cũng tìm phiền phức của người đan hải các. Hiện giờ Chu Tầm được Bạch Vân chân nhân thu làm thân truyền đệ tử, có bối cảnh tiên thành, chỗ rửa của mọi người đều giống nhau, tự nhiên có đoán báo đoán, có thủ báo thủ. Lữ Kính Văn liếc nhìn quản sự này, mở miệng nói, nếu không phải các ngươi ngày thường hay đốt hiếp người ta, đối phương sao lại tìm các ngươi gây sự? Thôi đi, Hiện giờ Chu đan sư bái nhập môn hạ Bạch Vân chân nhân, cùng chúng ta đồng là một mạch tiến hành, đồng là huynh đệ cửa hàng, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, các ngươi sau này cũng không được tìm phiền phức của người đan hải các nữa, nhớ kỹ chưa? Nhưng mà, trung niên quản sự vừa muốn nói gì đó, thấy sắc mặt Lữ Kính Văn, liền ngậm miệng lại, chắp tay vâng dạ. Thế nào? Lúc này, Lữ Kinh Nguyên hỏi nguyên do sự việc. Lữ Kính Văn đại khái nói lại một lần. Phụ tử ta vất vả lắm mới hòa giải với Chu đan sư, không thể để những người này phá hỏng được, ngươi hãy răn dạy bọn hắn cho tốt. Lữ Kinh Nguyên dặn dò một câu. Nhi tử hiểu. Động phủ Kim Tuyển Hạng, sau khi Lữ Kinh Nguyên phụ tử rời đi, liên tiếp mấy ngày, ngày nào cũng có người đến bái phòng, Chu Tầm đều nhất nhất tiếp đãi. Thời gian trôi nhanh, liền đến ngày đại điện bái sư của Chu Tầm chính thức được tổ chức. Thanh Viên Điện, Phong Đình Lễ dẫn hai đội thủ vệ ở cửa phụ trách tiếp đón. Tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên của Bạch Vân Tiên Thành, cùng với các đại tu tiên gia tộc xung quanh, một đám trưởng quỹ cửa hàng đều nhận được thiệp mời đến xem lễ. Ngoài ra, vì Chu Tầm, một bộ phận tu sĩ Kim Tuyển Hạng có giao tình không tệ với Chu Tầm cũng được vào. Giờ thị vừa đến, liền có thể thấy từng tu sĩ từ các ngã đường mà đến, có người kết thành từng nhóm, cũng có người lẻ loi một mình. Lưu Đạo Minh, ngươi cũng đến xem đại điện bái sư của Chu đan sư sao? Một trung niên mặt gầy dáng người mảnh khảnh, vẻ mặt vui mừng, hướng về phía một lão giả râu dài không xa chào hỏi. Nguyên lai là Lý Đạo Hữu, ngươi cũng nhận được thiệp mời. Lão giả râu dài theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại, lập tức thấy một khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cũng rất vui mừng. Hai người từng cùng nhau tham gia đại điện trúc cơ của Chu Tầm, trung niên càng được lão giả chỉ điểm, dâng lên trọng lễ 300 linh thạch. Sau đó thành công đưa con trai mình vào Đan Hải Các, trở thành luyện đan học đồ. Hiện giờ 20 năm trôi qua, con trai hắn đã là một luyện đan sư nhất giai trung phẩm, ở cả Kim Tiền hạng cũng rất có danh tiếng. Ha ha, đúng vậy. Trung niên sảng khoái cười, mang theo một tia cảm kích nói, năm đó nếu không có đạo huynh chỉ điểm, khuyến tử cũng không thể gia nhập Đan Hải Các, trở thành luyện đan sư nhất giai trung phẩm được. Lý huynh không cần đa lễ, hôm nay ngươi ta gặp nhau ở đây, cũng là có duyên, chi bằng cùng nhau xem lễ. Lão giả khoát tay, không để ý chút nào. Cháu trai của hắn hiện giờ cũng là một thành viên của Đan Hải Các, tuy rằng thuật luyện đan không được, nhưng cũng làm đến chức quản sự, hơn nữa xếp hạng khá cao. Luận địa vị, không hề thua kém con trai của trung niên. Lúc này, một trung niên mặt tròn dáng vẻ trưởng quý đi tới, khách khí chào hỏi hai người. Lý đạo hữu, ngươi cũng đến xem lễ sao? Vị đạo hữu này là Hồ trưởng quý có lễ, vị này là Lý đạo hữu, cùng nhau đến xem lễ. Trung niên thấy vậy lập tức chắp tay đáp lễ. Trung niên mặt tròn là trưởng quý của Vạn Linh lâu, Vạn Linh lâu như bách bảo cát, các loại linh tài bảo vật đều có bán. Lý tính trung niên bởi vì có nhiều giao dịch với Vạn Linh lâu, cho nên phải biết. Bất quá vị Hồ trưởng quý này ngày thường là người mắt cao hơn đầu, đối với hắn cũng không hề khách khí. Hôm nay sao lại khách sáo như vậy? Tại hạ Lý Hoa Cẩm, bái kiến Hồ trưởng quý. Lão giả thật ra cũng quen biết vị Hồ trưởng quý này, thậm chí đã đến Vạn Linh lâu vài lần, chỉ là đều là người khác tiếp đón, cho nên Hồ trưởng quý này không nhận ra hắn. Hai vị đạo hữu có quen biết với Chu đan sư sao? Lúc này trung niên mặt tròn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Người có thể tham gia xem lễ, không phải tu vi hơn người, thì cũng là địa vị tôn sùng. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, lập tức hiểu vì sao vị Hồ trưởng quý này lại hạ mình chào hỏi bọn hắn. Chu đan sư khi mới vào tiên hành, liền cùng chúng ta ở chung một hẻm, cho nên đã sớm quen biết, hôm nay nhận được lời mời của Chu đan sư, đến đây xem lễ. Trung niên mỉm cười, nhẹ giọng giải thích một câu. Ôi chao, không ngờ hai vị đạo hữu có thể kết giao với Chu đan sư từ lúc còn hàn bi, thật là cơ duyên tốt. Hai mắt trung niên mặt tròn sáng lên, sắc mặt lập tức phong phú hẳn lên, ngựa khí cũng thân quen hơn vài phần. Đều là Chu đan sư trọng tình trọng nghĩa, không quên bạn cũ. Lưu Tính lao giả nhàn nhạt nói một câu. Ta chờ hôm nay gặp nhau, liền là có duyên, chi bằng kết bạn mà đi, cùng nhau vào xem lễ thế nào. Hồ trưởng quý nhiệt tình mời. Rất tốt. Mời. Ba người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi vào Thanh Viên Điện. Đến giờ ngọ, đại điển bái sư chính thức bắt đầu. Bạch Vân chân nhân đến. Theo tiếng chuông vang lên, một lao giả chậm rãi bay vào, đáp xuống trên đài cao đại sảnh Thanh Viên Điện. Mấy đệ tử còn lại của Bạch Vân chân nhân thì đứng hai bên, hầu hạ bên cạnh. Bái kiến Bạch Vân chân nhân. Chúng tu sĩ trên sân hướng về phía lao giả, cùng nhau không người hành lễ, âm thanh vang vọng như trùng lớn, vọng khắp cả đại điện. Chư vị không cần đa lễ. Lao giả khoát tay. Lão hủ sáng lập ra Bạch Vân Tiên Thành này, đã có mấy trăm năm, thu nhận đệ tử cũng đã có 22 người. Trăm năm trước thu nhận người cuối cùng, vốn định không thu đồ nữa, nhưng lương tài mỹ ngọc trước mắt, lão hủ cũng rất yêu thích, vì vậy phá lệ của mình, thu hắn làm đồ, hôm nay còn xin chư vị cùng nhau làm chứng. Chu Tầm vừa nói, Bạch Vân chân nhân cất cao giọng. Đệ tử có mặt. Lúc này Chu Tầm dưới đài lật người lên, chắp tay bái xuống. Ta muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử thứ 23 của ta, ngươi có bằng lòng không? Đệ tử nguyện ý. Chu Tầm lớn tiếng nói. Tốt, và môn hạ ta phải tuân theo môn quy của ta, phạm là đệ tử ta không được tự tàn sát lẫn nhau. Bạch Vân chân nhân từng chữ 21 điều môn quy từng điều nói ra. Ngươi có thể làm được không? Đệ tử có thể. Chu Tầm nói chắc như đinh đóng cột. Thấy vậy, Bạch Vân chân nhân khẽ gật đầu. Lúc này Lưu Bá An là đệ tử có thứ bậc cao nhất trong môn hạ Bạch Vân chân nhân đi vào, bưng một cái khay, trên đó đặt một ấm linh trà cùng một chén trà, đến trước mặt Chu Tầm. Chu Tầm rót một chén linh trà, đến trước mặt Bạch Vân chân nhân, hai tay dâng trà. Sư tôn, mời uống trà. Bạch Vân chân nhân nhận lấy, mở nắp ra, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó đặt lại vào khay. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thân truyền đệ tử thứ 23 của ta. Chương 212, trao lại nghề luyện đan bậc 3 phẩm trung. Chương 212, trao lại nghề luyện đan bậc 3 phẩm trung. Lễ lớn xong xuôi, Bạch Vân Chân Nhân dẫn đám học trò đến phòng nghỉ của Điện Thanh Viên. Bạch Vân Chân Nhân ngồi ở vị trí chủ, Chu Tầm và 7 người khác đứng hầu hai bên, Chu Tầm là kẻ mới vào, đứng cuối hàng bên trái. Vừa ngồi xuống, liền có thị nữ bưng trà linh đã pha sẵn đặt trước bàn của Bạch Vân Chân Nhân. Bạch Vân Chân Nhân tay trái nâng chén trà, tay phải khẽ bấn nắp, một làn hương trà thanh mát xộc vào mũi, lan tỏa khắp phòng tu luyện. Chu Tầm ngửi thấy, tâm thần chấn động, cả người tỉnh táo hơn nhiều. Trà linh bậc ba. Chu Tầm thầm nghĩ, chỉ có vật quý bậc này mới có thể cách xa như vậy, chỉ người hương thôi đã có hiệu quả như thế. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Bạch Vân Chân Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Tầm đang đứng cuối hàng, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Rồi từ tốn mở lời, "Tầm Nhi, ngươi đã vào môn hạ của ta, ta tự nhiên không thể không tròn trách nhiệm, không biết ngươi muốn học gì?" Nghe vậy, Chu Tầm không chút do dự đáp, "Đệ tử tu vi bình thường, chỉ có chút thiên phú trên đường luyện đan, nhưng nghề luyện đan mà đệ tử học được chỉ là chuẩn bậc 3. Mà sư tôn là bậc thầy luyện đan bậc 3, đệ tử chỉ mong được theo sư tôn bên cạnh, học tập thuật luyện đan." Chuyện này, từ khi Bạch Vân Chân Nhân tỏ ý muốn thu hắn làm đệ tử, hắn đã nghĩ qua. Đường tu luyện, bản thân hắn thực tế đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thứ có thể hấp dẫn hắn chỉ có tâm đắc kết đan. Nhưng tu vi trên mặt hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ, nên không tiện hỏi han. Ngược lại, thuật luyện đan, trước khi gặp hắn, Bạch Vân Chân Nhân chưa từng gặp được người có thể truyền lại chân truyền của ông. Hồng Vũ đại sư có cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn kém một bước. Còn hắn, tuổi mới 60, đã là thầy luyện đan bậc 2 phần thượng, nội tính về đạo đan lại không ai sánh bằng. Bạch Vân Chân Nhân thu hắn làm đồ đệ cũng vì lẽ này. Vì vậy, Chu Tầm trực tiếp đề xuất, ngược lại có thể chiếm được cảm tình của Bạch Vân Chân Nhân. Thời gian dài, biết đâu chừng ông sẽ trực tiếp ban cho hắn một viên ngưng tinh đan khác. Nghe Chu Tầm nói vậy, Bạch Vân Chân Nhân vô cùng mừng rỡ, cười ha hả nói, "Tiểu tử ngươi thật khôn danh, lại nhắm vào phép luyện đan của ta. Thôi vậy, hôm nay ta sẽ truyền thụ đạo đan của ta cho ngươi." Vừa nói, ông vô vào túi trữ vật, lấy ra một miếng ngọc giản màu xanh. "Đây là một bộ trao lại nghề luyện đan bậc 3 phẩm trùng, ta có được ngày hôm nay, không thể tách rời khỏi nó." Nói xong, ông đưa ngọc giản cho Chu Tầm. Chu Tầm hai tay nhận lấy, trịnh trọng cất vào túi trữ vật. Bộ trao lại này, Lữ Khinh Nguyên và Lưu Bá An đều đã được truyền thụ, nhưng do hạn chế về thiên phú, đến nay vẫn chỉ ở trình độ bậc 2 phẩm thượng. "Ngươi hãy cầm lấy nghiên cứu kỹ lưỡng, các loại dược linh cần thiết đều có thể lấy ở Tiên Thành, nhưng đan dược ngươi luyện chế phải thuộc về Tiên Thành. Nếu có gì không hiểu, có thể đến động Thanh Thủy tìm ta." "Đệ tử xin tạ ơn sư tôn." Chu Tầm túi người thi lễ. Xem ra Bạch Vân Chân Nhân thật sự coi ta là người nhà, trao lại nghề luyện đan bậc 3 phẩm trùng, đặt ở Vân Quan Tông, đều là trao lại cốt lõi nhất rồi. "Bất khí." Bạch Vân Chân Nhân quay sang Chu Bất Khí, bảo, "Sau khi trở về, ngươi hãy dẫn sư đệ ngươi ở mạch núi Bạch Vân của ta, chọn một động phủ bậc 3. Mạch núi Bạch Vân là mạch linh bậc 3 phẩm trùng, nhưng đệ tử của Bạch Vân Chân Nhân không nhiều, nên trong núi có không ít động phủ trống. Đệ tử lát nữa sẽ dẫn sư đệ đi, nhất định sẽ chọn cho hắn một nơi vừa ý." Chu Bất Khí chắp tay cười nói, "Đúng rồi, ta nhớ ngươi còn thuê một tòa mạch linh bậc 2 thuộc quyền quản lý của Tiên Thành." "Không sai, chính là Hồ Vong Xuyên." Chu Tầm gật đầu, không biết sư tôn hỏi chuyện này để làm gì. "Sư tôn không biết, Hồ Vong Xuyên dưới sự quản lý của sư đệ khá phồn vinh, hiện nay 3/10 cá linh của Tiên Thành ta đều do Hồ Vong Xuyên của sư đệ cung cấp." Chu Bất Khí nghe vậy, cười nói một câu, "Không ngờ ngươi còn là một người giỏi quản lý của cải." Bạch Vân Chân Nhân càng nhìn càng hài lòng, vung tay lên, "Nếu đã như vậy, Hồ Vong Xuyên này sẽ thuộc về ngươi, sau này nước hư ta biết đâu lại có tiếng thơm nhà họ Chu Vong Xuyên." Mọi người nghe vậy đều cười ồ lên. Bọn họ, những sư minh đệ này, nếu muốn dựng gia tộc, Bạch Vân Chân Nhân đều miễn phí tặng mạch linh. Vì vậy, những nhà tu tiên xung quanh Tiên Thành có đến 1/3 là xuất thân từ môn hạ của Bạch Vân Chân Nhân. Chu Tầm nghe vậy, cả người đều ngây ra, rồi trong lòng mừng rỡ. Phải biết rằng, Hồ Vong Xuyên không chỉ là một tòa mạch linh bậc 2 phẩm trung bình thường, dưới vạn trượng của nó ẩn chứa một giải mạch linh đỉnh cấp có thể khiến cả Đông Hoang phát cuồng. Lần này lời to rồi. Tiếp đó, Bạch Vân Chân Nhân bắt đầu giới thiệu các sư minh đệ, "Ta từ sau khi đột phá trúc cơ, liền mở cửa thu đồ, vị đệ tử đầu tiên của ta, đại sư minh của các ngươi, là cháu ngoại của ta. Đáng tiếc tư chất tầm thường, hơn 200 năm trước đã lìa đời, sư minh Hoài An của ngươi chính là con cháu của hắn." Nhắc đến vị đại đệ tử đã lìa đời, ông không khỏi cảm thấy buồn bã. "Sau đại sư minh của ngươi, liền thu sư minh Bá An của ngươi làm đệ tử. Bá An thiên tư thông minh, tu luyện cần cù, đáng tiếc năm đó kết đan gặp phải cản trở, chỉ kết thành đan giả. Sư tôn, đệ tử có thể tu thành đan giả, thưởng thọ 500 tuổi, đời này đã không còn gì hối tiếc." Lưu Bá An cúi đầu nói, "Cả Đông Hoang đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện tu sĩ nguyên anh, dù kết thành đan thật, 500 năm sau vẫn chỉ là nắm đất vàng, chẳng có gì khác biệt." Vì vậy, Lưu Bá An đã sớm nhìn thấu. "Than ôi." Bạch Vân Chân Nhân vỗ vai Lưu Bá An, tiếp tục nói, "Sau Bá An là sư huynh Bất Khí của ngươi, Bất Khí xếp thứ 11 trong môn hạ của ta, những người ở giữa phần lớn đã bỏ mình trong trận chiến khai phá Tiên Thành. Năm đó Bạch Vân Chân Nhân khai phá Tiên Thành Bạch Vân, ảnh hưởng cực lớn đến lợi ích của Vân Quan Tông, vì vậy ngấm ngầm liên tục cản trở, dẫn đến việc rất nhiều đệ tử của ông chết tử. Sư huynh Khinh Nguyên của ngươi, xếp thứ 14. Sư huynh Khải Hàng của ngươi, xếp thứ 15." Vừa nói, Bạch Vân Chân Nhân chỉ vào một người trung niên uy nghiêm mặt vuông miệng rộng. "Tiểu sư đệ." Người trung niên hướng Chu Tầm ôn hòa gật đầu, tỏ ý chào hỏi. "Vị này là sư huynh kế hòa của ngươi, xếp thứ 17, trông coi đội săn yêu của Tiên Thành, ngày thường đều đóng quân ở núi Bách Mãng, ngươi có lẽ chưa từng gặp, hôm nay vừa hay làm quen." Lúc này, người to vai rộng, khoác da thú, râu ria sồm soàm chắp tay về phía Chu Tầm, cười nói chào hỏi. đã sớm nghe danh thầy luyện đan Chu, không ngờ có thể trở thành sư minh đệ, thật là chuyện vui lớn. Gặp qua Đinh sư minh. Chu Tầm cũng chắp tay đáp lễ. Vị Đinh sư minh này trông coi đội săn yêu của tiên thành, trong tay chắc chắn có không ít tài liệu yêu thú, mình có thể từ chỗ hắn mua một ít, dùng để chế tác tài liệu phụ lục bậc hai. Đây là sư minh điền dự của ngươi, xếp thứ 19. Điền dự Chu Tầm đã gặp vài lần, ông là đại trưởng lao chấp trưởng điện Vân Lộc. Năm đó Chu Tầm đến Hồ Linh Bạch Vân, chính là người này dẫn hắn đi. Năm đó đã cảm thấy sư đệ phi phàm, bây giờ xem ra vẫn là đánh giá thấp rồi. Điền dự mặc áo đạo, cười hì hì nói: "Nhiều năm không gặp, sư minh phong thái vẫn như xưa." Chu Tầm chắp tay cười nói: "Đây là sư tỷ Viên Phán Nhi của ngươi, xếp thứ 20, cũng là nữ đệ tử duy nhất trong môn hạ của ta." Lúc này, ánh mắt Chu Tầm rơi vào một thiếu nữ có khuôn mặt trẻ con, dáng người nhỏ nhắn, nhưng thân hình lại vô cùng quyến rũ. Chương 213, Bạo phát thú triều. Chương 213, Bạo phát thú triều. Bái kiến sư tỷ. Chu Tầm mắt không nhìn ngang, chắp tay thi lễ. Tiểu sư đệ lớn lên thật không tệ. Viên Phán Nhi tỉ mỉ đánh giá Chu Tầm từ trên xuống dưới, lại nhìn thoáng qua Hành Hoài An bên cạnh, bật cười nói: "Tiểu Hoài An, đều nói ngươi ngọc thụ lâm phong, có phong thái trích tiên, ta thấy hôm nay phải bị tiểu sư đệ so đo rồi." Nghe được ba chữ Tiểu Hoài An, Hành Hoài An lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Các sư huynh đệ khác thì lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Viên Phán Nhi xếp hạng chỉ hơn Hành Hoài An một bậc, tuổi cũng chỉ hơn Hành Hoài An 8 tuổi mà thôi. Năm đó Hành Hoài An vừa bái nhập môn hạ Bạch Vân chân nhân, tuổi còn nhỏ, từ nhỏ đã sống dưới dâm uy của Viên Phán Nhi này. Tiểu Hoài An chính là cách Viên Phán Nhi gọi hắn. Chu Tầm hơi suy nghĩ, liền hiểu rõ quan hệ của hai người, đại khái là sự áp chế tự nhiên của trưởng tỷ đối với ấu đệ. Cuối cùng là Hoài An sư huynh của ngươi, xếp hạng trước ngươi, 22. Hành Hoài An và Chu Tầm tương đối quen thuộc, hai người gật đầu chào nhau. Giới thiệu xong, Bạch Vân chân nhân bưng chén linh trà lên, nhấp vài ngụm, sau đó đảo mắt nhìn một vòng các đệ tử trước mặt, vuốt dấu nói: "Dưới trướng vi sư, chỉ còn lại 8 người các ngươi, sau này phải đồng tâm hiệp lực mới được. Đệ tử cần tuân sư mệnh." Mọi người đứng dậy, chắp tay đồng thanh đáp. Khó có dịp tụ tập cùng nhau, mọi người liền vây quanh kể chuyện cũ, trò chuyện. Cùng lúc đó, cách Bạch Vân tiên thành bản dặm, Bạch Mãng Sơn, vô số yêu thú, dưới sự dẫn dắt của ba đầu đại yêu, xông ra khỏi phạm vi sơn mạch, giống như thủy triều, hướng về phía Bạch Vân tiên thành mà đi. Trên đường đi, bất kể là điểm tụ cư tạm thời của tán tu, hay là tộc địa của thế gia tu tiên, đều bị nhấn chìm trong đó. Thú triều, cháy mau. Lác đác vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau đó rất nhanh bị nhấn chìm trong biển yêu thú. Cũng có tu vi cao hơn, điều khiển phi hành pháp khí, xông lên trời cao, muốn đào thoát. Đứng đầu là một con cự viên cao hơn 10 trượng, hướng về phía những linh quang kia gầm lên. Bọn họ liền như bánh trèo, liên tục từ trên không trung rơi xuống, sau đó bị thú triều nhấn chìm. Trên con đường bọn chúng tiến lên, vô số thành trấn, thôn trang của phàm nhân biến thành đất trắng. Chỉ có những người ở nơi linh khí loãng, không nằm trên đường đi của đại quân thú triều, mới có may mắn tránh được tai họa này. Bất quá cũng có một số yêu thú tàn mát, không ngừng săn bắt. Cũng may lúc này, tu sĩ nhân loại đã có sức chống cự, thậm chí quay lại săn giết. Ngay tại thời khắc yêu thú xông ra Bách Mãng Sơn, tu sĩ trấn thủ Bạch Vân Tiên Thành không chút do dự bóp nát ngọc hoàn trong tay. Cùng lúc đó, trong một gian phòng ở Bạch Vân Tiên Thành, một chiếc ngọc hoàn giống hệt như vậy vỡ tan. Loại pháp khí này tên là Tử Mẫu Đồng Tâm Hoàn. Cho dù là cách nhau hàng triệu dặm, chỉ cần một chiếc vỡ tan, chiếc còn lại cũng sẽ vỡ theo. Cho nên thường được dùng để truyền tin. Đương nhiên là loại đã được thiết lập sẵn. Ví dụ như lúc này, tu sĩ trấn thủ và tiên thành đã ước định trước, nếu thú triều xảy ra, tức thì bóp vỡ ngọc hoàn trong tay. Như vậy tiên thành có thể nhận được tin tức, từ đó có thời gian phản ứng. Người phụ trách trông coi Tử Mẫu Đồng Tâm Hoàn của tiên thành là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ trấn thủ, hắn đang dựa vào cột phòng ngủ gật gù. Đương nhiên, rắc một tiếng giòn tan truyền đến, lập tức đánh thức thủ vệ đang cảnh giác. Hướng về phía nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy hắn phụ trách trông coi Tử Mẫu Đồng Tâm Hoàn đã vỡ thành từng mảnh. Thủ vệ kinh hãi, không chút do dự ra khỏi cửa, bay nhanh đi. Phong Đình Lễ phái hắn đến đây đã từng dặn dò nhiều lần, nếu ngọc hoàn vỡ tan, bất kể khi nào, ở đâu, đều phải lập tức báo cáo với hắn. Rất nhanh, chưa đến một nén nhang, thủ vệ đã tìm được Phong Đình Lễ, báo cho tin tức ngọc hoàn vỡ tan. Là một trong số ít thuộc hạ được Chu Bất Khí coi trọng nhất hiện nay, hắn đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì. 500 năm một lần, thú triều bùng nổ rồi. Phong Đình Lễ kinh hãi, hắn phải bẩm báo chuyện này với Chu Bất Khí. Hắn vừa từ Thanh Viên Điện xem lễ trở về, đương nhiên biết hắn ở đâu. Thế là bay người lên, hóa thành một đạo linh quang màu trắng, hướng về phía Thanh Viên Điện mà đi. Một bên khác, Hồng Diệp Phường. Thời điểm yêu thú Bách Mãng Sơn xông ra, Hồng Diệp Phường liền biết được tin tức. Bọn họ đương nhiên không dùng nổi loại pháp khí như Tử Mẫu Đồng Tâm Hoàn này. Phương pháp bọn họ áp dụng cực kỳ khéo léo. Bắt giữ một tán tu phạm phải đại sự, vì hắn chế tạo một chiến hồn đăng. Sau đó đưa tán tu này đến gần Bách Mãng Sơn, tu sĩ phụ trách giám sát một khi phát hiện thú triều bùng nổ, lập tức đánh giết tán tu này. Tu sĩ trần vong, hồn đăng liên quan tự nhiên tắt. Tu sĩ phụ trách trông coi báo cáo, lâm gia liền có thể lập tức biết được tin tức thú triều Bách Mãng Sơn bùng nổ. Từ đó đưa ra sự bố trí tương ứng. Rất nhanh, đại trưởng lão Lâm gia, Vương Nhị Nhu, gia chủ Lâm gia cùng với một đám cao tầng Lâm gia liền tụ tập cùng nhau, thương lượng đối sách. Về phần nhị trưởng lão thì dẫn theo phần lớn đệ tử hạch tâm của Lâm gia rời khỏi Hồng Diệp Phường, lúc này đang ở Quân Thiên Thành tu dưỡng sinh tức. Hôm nay triệu chư vị đến đây, chính là muốn nói cho các ngươi biết, thú triều bùng nổ rồi. Gia chủ Lâm gia Lâm An Thuật vẻ mặt âm trầm nói. Nghe được tin tức này, mọi người Lâm gia nghị luận ầm ĩ thú triều thật sự đến rồi. Chúng ta thật sự phải rời đi sao? Lần tộc hội trước, Lâm gia cuối cùng quyết định kiên thủ đến khi thú triều bùng nổ. Dù sao theo ghi chép trong điện tịch, lần thú triều bùng nổ trước đã biến hơn nửa nước Tư Thành yêu quốc. Vì thế như vậy, tất nhiên có đại yêu tam giai tồn tại. Mà bọn họ tuy rằng có pháp trận chuẩn tam giai bảo vệ, đối mặt yêu thú nhị giai còn có thể cầm cự, nếu như gặp phải đại yêu tam giai, ngược lại thành một cái quan tài lớn. Thế là sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lâm gia quyết định, một khi thú triều bùng nổ, lập tức tổ chức nhân viên rút lui. Vì vậy, bọn họ đặc biệt tổ chức mấy lần diễn tập, đồng thời linh tài quý trọng trong tộc cũng đã sớm đóng gói thu thập xong. Gọi các ngươi đến đây, chính là muốn các ngươi triệu tập các phòng tử đệ, lập tức rút lui. Thời gian gấp bách, 2 canh giờ sau liền lập tức xuất phát. Lâm An Thuật nói chắc như đinh đóng cột. 2 canh giờ có phải là quá ít rồi không? Chúng ta đều không kịp thu dọn, linh dược trồng ở dược điển, cùng với linh cốc cũng còn chưa thu hoạch. Có tộc lao không cam tâm nói, linh thuyền của gia tộc sẽ khởi hành sau 2 canh giờ, quá thời hạn không đợi. Lúc này đại trưởng lão Lâm Nguyên Nho lên tiếng nói, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Vâng, chúng ta đây liền đi chuẩn bị. Những tộc lao kia thấy vậy, lập tức chắp tay cáo lui, sau đó bay nhanh về phía nhà mình. An Thuật, Nhị Nhu, hai người các ngươi đem tin tức thú triều bùng nổ thông báo cho toàn bộ Hồng Diệp Phương đi. Lâm Nguyên Nho thở dài một hơi nói, tin tức thú triều sắp đến, đã sớm lưu truyền khắp Hồng Diệp Phương. Tuy rằng có một số người rời khỏi nơi này, nhưng tu sĩ từ khắp nơi bị yêu thú hấp dẫn đến lại càng nhiều. Mấy năm nay, Hồng Diệp Phương ngược lại trở nên phồn vinh, đạt đến đỉnh cao trong lịch sử. Vâng. Lâm An Thuật cùng Vương Nhị Nhu gật đầu đáp. Hai người bọn họ, một người là gia chủ Lâm gia, một người là Kim Quang Kiếm Tiên nổi danh. Có hai người bọn họ đích thân ra mặt, người Hồng Diệp Phương tự nhiên sẽ tin tưởng. Thế là rất nhanh, tin tức thú triều bùng nổ liền càn quét toàn bộ Hồng Diệp Phường. Triệu Thị Lan Phu, một thanh niên vội vàng chạy vào, đi đến trước mặt một lão giả râu tóc bạc phơ, sắc mặt xám xịt. Nếu Chu Tầm ở đây, liền có thể nhận ra. Người này trên khuôn mặt loang lổ, mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng của Ngụy Thượng Nghĩa, người cao ngạo, khí phách hiên ngang năm xưa. Hết chương này, chương 214, phản ứng từ Hồng Diệp Phường. Chương 214, phản ứng từ Hồng Diệp Phường. Phụ thân, thú triều bùng nổ, chúng ta phải làm sao? Thanh niên vẻ mặt hoảng sợ, hướng lão giả nói. Thú triều. Ngụy Thượng Nghĩa nghe vậy, trên mặt không chút biến sắc. Hắn gần 60 tuổi, thời trẻ từng có một thời gian phong quang, sau đó Hồng Diệp Phường độc loạn, hai người huynh trưởng từ đó biến mất. Mất đi sự che chở của huynh trưởng, hắn lập tức chìm vào đám đông. Sau đó phục dụng đan dược cưỡng ép đột phá thất bại, kinh mạch vỡ vụn, đan điền tổn thương, tu vi thụt lùi. Đến nỗi bây giờ, tu vi mất hết, chỉ còn lại thân thể tàn tạ già nua, tuổi thọ sắp hết. Trải qua đủ chuyện, ngược lại khiến hắn nhìn thấu nhiều điều. Bên ngoài thế nào? Toàn bộ phường thị đều lan truyền, đây là tin tức được chính gia chủ Lâm gia và Kim Quang Kiếm Tiên xác nhận. Thanh niên bội nói, vốn gì hắn thân là người thừa kế của Triệu Thị Đan Phu, luyện đan sư nhất giai hạ phẩm, ở Hồng Diệp Phường cũng là thanh niên tài tuấn. Không ngờ vừa gặp phải chuyện lớn như vậy, lại mất hết chủ ý, Lâm gia không có động tác gì sao? Lão giả tiếp tục hỏi. Không có, sau khi phát bố tin tức, liền rời đi. Thanh niên trả lời. Nghe vậy, trong mắt lão giả chấn động. Suy nghĩ một lát, vội nắm lấy tay thanh niên, Hoành Nhi, nhanh, gọi nương ngươi, chúng ta mau chóng rời khỏi Hồng Diệp Phường. Nghe đến rời khỏi Hồng Diệp Phường, thanh niên kinh hãi, lắp bắp nói, phụ thân, đến mức đó sao? Nếu Lâm gia có ý định trấn thủ, nhất định đã bắt đầu chỉnh đốn Hồng Diệp Phường, tổ chức nhân thủ phòng ngự, chỉ thông báo một tin tức, Lâm gia nhất định là muốn từ bỏ Hồng Diệp Phường rút lui. Ngụy Thượng Nghĩa giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại nhìn thấu chân tướng. Khổ nạn khiến người trưởng thành, người già thành tinh chính là nói loại người như hắn. Nghe vậy, thanh niên kinh hãi, cũng hiểu được đạo lý này, vội nói, ta lập tức thu dọn. Rất nhanh, con trai của Ngụy Thượng Nghĩa là Ngụy Hoành, liền thu dọn xong hành lý, phụ thân, chúng ta mau đi. Ngụy Hoành đến trước mặt Ngụy Thượng Nghĩa, kéo hắn muốn rời đi. Ta không đi nữa. Ngụy Thượng Nghĩa giơ bàn tay giàn mua, nhẹ nhàng xua tay. Ta đã già rồi, không còn sống được bao lâu. Sau đó nhìn thanh niên có dáng vẻ cực kỳ giống mình khi còn trẻ, chậm rãi nói, chuyến đi này chắc chắn không còn ngày gặp lại, có một chuyện ta phải giao phó cho ngươi. Vi phụ không phải họ Ngụy, mà là họ La, xuất thân từ La gia linh phủ lừng lẫy nổi danh của nước Tư. Năm đó La gia chúng ta gặp kiếp nạn, đại bá ngươi mang theo ta và nhị bá ngươi trốn ra, đến Hồng Diệp Phường này ẩn danh mai tích, luôn nghĩ đến việc chấn hưng danh tiếng La gia. Nào ngờ vận mệnh không may, đại bá và nhị bá ngươi mất tích, vi phụ bây giờ cũng sống không được bao lâu, chuyện chấn hưng La gia liền giao cho ngươi. Nghe được lời của phụ thân, thanh niên vẻ mặt kinh ngạc. La gia linh phủ là một trong những thế gia tu tiên nổi tiếng của nước Tư, từng xuất hiện tồn tại chuẩn tam giai phụ sư. Không ngờ mình lại là huyết mạch La gia. Phụ thân, ta chỉ là một tu sĩ luyện khí bình thường, trúc cơ cũng là xa vời, làm sao chấn hưng La gia? Thanh niên vẻ mặt khổ sở. Ngụy Thượng Nghĩa thấy vậy, không hề bất ngờ, từ trong ngực lấy ra một cái ống ngọc nhỏ cỡ 2 tấc. Lão tổ La gia ta xuất thân tán tu, ngẫu nhiên trong một động phủ thượng cổ có được truyền thừa linh phủ, do đó thành tựu danh tiếng La gia. Vật này chính là vật năm đó ghi lại truyền thừa linh phủ. Đáng tiếc, phải dùng thần thức mới có thể đọc được, ba huynh đệ ta không ai có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ, vẫn luôn không thể xem xét. Hôm nay, liền giao cho ngươi." Vừa nói vừa đưa ống ngọc về phía Ngụy Hoành. Ngụy Hoành nhận lấy ống ngọc, cất vào túi trữ vật. Đến tận hôm nay, hắn mới biết phụ thân mình lại có lai lịch như vậy, mà mình lại cũng là hậu duệ của thế gia tu chân. "Đúng rồi." Ngụy Thượng Nghĩa thở dài một tiếng, nhìn con trai mình, chậm rãi nói, "Nếu ngươi thật sự đến ngày đường cùng ngõ cụt, ngươi hãy cầm truyền thừa này tìm Chu Tầm Chu đan sư đi, có lẽ có thể đổi lấy một cơ hội trúc cơ." Phụ thân lại có giao tình với Chu đan sư. Ngụy Hoành mừng rỡ. đại danh của Chu Tầm ở toàn bộ Hồng Diệp phường có thể nói là không ai không biết, giao tình cũng coi như có đi. Ngụy Thượng Nghĩa tự giễu cười một tiếng, nhớ lại hành động năm đó của mình, bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười. Chỉ tiếc tỉnh nộ quá muộn. Năm đó huynh trưởng của mình dẫn người đến nhà Chu Tầm, hắn là biết. Sau đó huynh trưởng của mình liền mất tích, nhiều năm sau Chu Tầm ngược lại thành tiểu tu sĩ trúc cơ, trở về Hồng Diệp phường. Hắn liền mơ hồ có suy đoán, người này có lẽ đã giết huynh trưởng của mình, có được bảo khố của La gia bọn họ, nhờ đó mới có thể nhanh chóng thành tiểu trúc cơ. Khiến hắn bất ngờ là, sau khi Chu Tầm trở về, cũng không làm gì hắn. Hắn không tin với thân phận của Chu Tầm, lại không thể tra ra vị trí của mình. Từ đó có thể thấy người này không phải là người giết người bừa bãi. Có được truyền thừa La gia trong bảo khố năm đó, lại nhìn thấy truyền thừa La gia linh phù hoàn chỉnh này, Chu Tầm chắc chắn sẽ hứng thú. Ngụy Thượng Nghĩa nghĩ, nhìn thanh niên vẫn còn đứng trước mặt, Ngụy Thượng Nghĩa thúc giục, thời gian gấp gáp, ngươi còn đứng đây làm gì, mau đi. Nhưng mà, phụ thân ngươi, Ngụy Hoành muốn nói lại thôi. Ta sống không được bao lâu, mang theo ngược lại là vương miễu, mau đi, đừng quên, ngươi bây giờ còn gánh trên vai trọng trách phục hưng La gia. Ngụy Thượng Nghĩa thấy vậy, quát lớn. Nghe vậy, Ngụy Hoành biết phụ thân mình đã quyết tâm tìm đến cái chết, cũng không quên nữa, vì xuống đất, dập đầu mấy cái thật mạnh rồi xoay người rời đi. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, Lâm An Thuật, Lâm Nguyên Nho, Vương Nhị Nhu ba người mỗi người điều khiển một chiếc phi thuyền lớn, mang theo những người còn lại của Lâm gia, thẳng hướng ra khỏi Hồng Diệp Phường, hướng về phía xa Bách Mãng Sơn nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, bọn họ đã kích hoạt chuẩn tam giai pháp trận của tộc địa, hy vọng có thể ngăn cản sự tấn công của yêu thú, từ đó bảo vệ linh dược chưa trưởng thành trong tộc địa. Đây chính là nền tảng lập tộc của Lâm gia bọn họ. Về phần lệnh bài điều khiển pháp trận Hồng Diệp Phường, đã giao cho những tu sĩ không muốn rời đi. Bọn họ thật sự có thể mượn cái này ngăn cản những yêu thú kia, cũng coi như Lâm gia bọn họ tích được chút công đức. Bạch Vân Tiên Thành, phòng nghỉ Thanh Viên Điện. Bạch Vân chân nhân cùng Chu Tầm mọi người vui vẻ hòa thuận, một bộ sư tử đồ hiếu cảnh tượng. Đột nhiên, một đạo truyền âm phù bay vào, rơi vào tay Chu Bất Khí. Lắng hay nghe. Bất Khí sao vậy? Bạch Vân chân nhân tùy ý hỏi. Sư tôn, Phong Đỉnh Lễ Phong trưởng lão cầu kiến, có lẽ có chuyện quan trọng, đệ tử xin phép ra ngoài một bước. Hướng Bạch Vân chân nhân chắp tay, Chu Bất Khí xoay người bước nhanh ra ngoài. Trong chốc lát, liền mang theo Phong Đỉnh Lễ đi vào, vẻ mặt trịnh trọng, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện khẩn cấp gì đó. Gấp gáp như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vân chân nhân không nhanh không chậm hỏi. Phong trưởng lão, người nói đi. Chu Bất Khí hướng Phong Đỉnh Lễ phân phó. Dạ. Phong Đỉnh Lễ vẻ mặt căng thẳng, gia nhập Bạch Vân Tiên Thành mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn diện kiến Bạch Vân chân nhân. Người nổi danh như cây cỏ bóng, kim đan tu sĩ, đệ nhất tán tu nước Tư, người sáng lập Bạch Vân Tiên Thành. Tự nhiên khiến hắn có chút căng thẳng. Chương 215, chuẩn bị chiến đấu. Chương 215, chuẩn bị chiến đấu. Từ khi có dấu hiệu của bầy thú, đại quản sự đã phái đệ tử mang theo vòng đồng tâm mẫu tử đến núi Bách Mãng trông chừng động tĩnh của yêu thú. Cho nên kẻ hèn này đoán chắc rằng bầy thú sắp đến. Tiếp đó, Phong Đỉnh Lễ kể lại đầu đuôi ngọn ngành sự việc một cách rõ ràng, cuối cùng đưa ra kết luận bầy thú sắp đến. Bạch Vân chân nhân nghe vậy, trong mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Uy thế của bầy thú, hắn tự nhiên đã nghe qua. Lần bầy thú trước đã nhấn chìm hơn nửa nước Tư, mấy chục gia tộc tu chân từ đó bị xóa tên. Số lượng tu sĩ nhân loại chết không biết bao nhiêu mà kể, ngay cả tu sĩ kết đan cũng có mấy người ngã xuống. Chuyện này ngươi có thể chắc chắn? Bạch Vân chân nhân theo bản năng hỏi câu này. Sư tôn, người phụ trách trông chừng là tam đệ tử của con, chuyện này chắc chắn không sai. Chu Bất Khí lúc này đứng ra, bổ sung một câu. Bạch Vân chân nhân gật đầu. Xem ra, bầy thú thực sự đến rồi. Sau đó, hắn chuyển ánh mắt sang Hành Hoài An bên cạnh. Hành Hoài An chỉ còn một năm nữa là phải trùng kích kết đan, không ngờ đúng vào thời khắc quan trọng này, bầy thú bùng nổ. Trong tình hình này, hắn làm sao có thể tĩnh tâm bế quan? Xem ra, kết đan chỉ có thể đợi sau khi bầy thú qua đi mới tiến hành được. Mấy vị đều là cao tầng của Bạch Vân Tiên Thành, vừa hay đều ở đây, cùng nhau bàn bạc xem chúng ta nên ứng phó như thế nào. Bạch Vân chân nhân đảo mắt nhìn một lượt, mở lời. Bất Khí, ngươi là đại quản sự của Tiên Thành, ngươi nói xem chúng ta phải làm gì. Nghe sư tôn điểm danh, Chu Bất Khí đứng lên, trả lời, sư tôn, bầy thú như thế nào, chúng ta chưa từng trải qua, nhưng theo điện tịch đi lại, ngay cả tu sĩ chân đan cũng phải ngã xuống trong đó. Từ đó có thể suy đoán, nơi này nhất định có đại yêu tam giai tồn tại. Toàn bộ nước Tư chúng ta, ngoài Bạch Vân Tiên Thành, Quân Tiên Thành, Sơn Môn Vân Quan Tông, e rằng không ai có thể chống đỡ. Con cho rằng nên nhanh chóng truyền tin, đem tất cả tu sĩ gần Tiên Thành thu vào thành, dựa vào đại trận tam giai trung phẩm của Tiên Thành chúng ta, tiến hành ngăn chặn. Đối với những người ở quá xa, cũng có thể nhân cơ hội này trốn trước, bảo toàn lực lượng tu sĩ nước Tư ta. Đồng thời, nên phái người đưa thư, hướng Vân Quang Tông báo tin cầu viện. Bầy thú càn quét nước Tư, không chỉ là chuyện của riêng Bạch Vân Tiên Thành ta, Vân Quang Tông với tư cách là tông môn khống chế nước Tư, lẽ ra phải xuất binh. Chu Bất Khí nói năng lưu loát, rõ ràng đã có toàn bộ kế hoạch đối phó với bầy thú. Rất tốt, các ngươi còn ý kiến gì không? Bạch Vân chân nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác. Lúc này, sư minh thứ 15 Tạ Khải Phạm đứng lên nói, sư tôn, đệ tử cho rằng chúng ta nên trừng triệu tất cả tu sĩ của Tiên Thành, dựa theo biên chế của đội chấp pháp Tiên Thành ta để biên tổ, thống nhất đối kháng yêu thú. Là người chấp trưởng phòng ngự Tiên Thành, Tạ Khải Phàm tự nhiên vô cùng thành thạo việc này. Trừng triệu tu sĩ, có gây ra hoảng loạn không? Đinh Kế Hòa đưa ra ý kiến phản đối. Ừ, vào thời điểm đặc biệt này, cần phải thi hành những biện pháp phi thường. Nếu Tiên Thành ta thất thủ, bọn họ có đường sống sao? Chỉ có trên dưới một lòng, lệnh cấm nghiêm minh, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của cả tòa Tiên Thành. Tả Khải Phàm hừ lạnh một tiếng, khí phách ngút trời. Lời của Phàm Nhi có lý, bọn họ nương nhờ Bạch Vân Tiên Thành, phải nghe theo hiệu lệnh của Tiên Thành, nếu có người có ý kiến khác, có thể tự mình ra khỏi thành, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Khải Phàm, việc trưng triệu tu sĩ Tiên Thành, giao cho ngươi. Bạch Vân chân nhân ngữ khí mang theo một tia lạnh lẽo nói. Đệ tử tuân lệnh. Đinh Kế Hòa chắp tay, ngồi trở lại. Còn ý kiến gì nữa không? Bạch Vân chân nhân tiếp tục hỏi. Sư tôn, đệ tử trên cơ sở của Tả sư minh, bổ sung một chút. Đệ tử cho rằng không chỉ tu sĩ toàn bộ Tiên Thành, mà cả tài nguyên của các cửa hàng lớn, gia tộc đều nên thu thập lại, thống nhất điều phối. Đồng thời, nếu có tu sĩ nào có kỹ nghệ tu chân, có thể tập trung họ lại, thống nhất quản lý, ví dụ như luyện đan sư, chế phù sư, v.v. cung cấp phụ triện, đan dược, pháp khí tương ứng cho tu sĩ công phạt của Tiên Thành. Thấy mọi người đều im lặng, lúc này Chu Tầm mới đứng lên. Không tệ. Mạch Vân chân nhân khẽ gật đầu. Không ngờ tân đệ tử này của hắn còn có tài năng như vậy. Trước đại quản sự Tiên Thành trong tương lai, có lẽ có thể giao cho hắn chấp trưởng. Nếu đã như vậy, Tầm Nhi, việc hậu cần giao cho ngươi chấp trưởng. Nghe vậy, Chu Tầm ngẩn người. Mình chấp trưởng toàn bộ hậu cần, vậy Chu Bất Khí thì sao? Theo bản năng nhìn về phía hắn. Lúc này, giọng Bạch Vân chân nhân vang lên, "Sư Minh Chu của ngươi sẽ làm sứ giả đến Vân Quang Tông." Trong số những đệ tử này của Bạch Vân chân nhân, chỉ có 3 người có tư cách đại diện Bạch Vân chân nhân xuất hiện. Một là Chu Bất Khí, người lâu năm đảm nhiệm đại quản sự Tiên Thành, hai là Lưu Bá An, tu sĩ giả đan, ba là Hành Hoài An, đệ tử được Bạch Vân chân nhân coi trọng nhất. Nhưng Lưu Bá An tu vi giả đan, mượn nhờ pháp trận tam giai trùng phẩm của Tiên Thành, có thể cùng đại yêu tam giai giao chiến, đối với Tiên Thành mà nói, là chiến lực vô cùng quan trọng, tự nhiên không thể phái đi. Mà Hành Hoài An là hạt giống chân đan dưới trướng Bạch Vân chân nhân, tự nhiên phải để bên cạnh bảo vệ, phái đi lỡ bị Vân Quang Tông giữ lại ám hại, chẳng phải chôn vùi cả tương lai của Tiên Thành sao? Cho nên, Chu Bất Khí là người thích hợp nhất. Đệ tử tuân mệnh. Bất quá, đệ tử tuổi còn trẻ, e rằng khó khiến người khác phục tùng, cho nên thỉnh cầu sư tôn phái Viên sư tỷ trấn giữ. Viên Phán Nhi là nữ đệ tử duy nhất của Bạch Vân chân nhân, tính cách tinh nghịch, các trưởng lão Tiên Thành đều không dám trêu chọc nàng, có nàng ở bên cạnh trấn giữ, chắc chắn không ai dám làm trái lệnh ngấm ngầm. Phán Nhi, ý con thế nào? Lúc này, Bạch Vân chân nhân chuyển ánh mắt sang Viên Phán Nhi bên cạnh. Tiểu sư đệ đã mở lời rồi, ta là sư tỷ tự nhiên không thể không biểu thị, ta đồng ý. Viên Phán Nhi cười hì hì nói, đồng thời nháy mắt mấy cái với Chu Tầm. Tiếp đó, Hành Hoài An, Đinh Kế Hỏa, Điền Dự, Lữ Khinh Nguyên đều được an bài nhiệm vụ. Sau đó, mọi người giải tán. Nửa canh giờ sau, Đông Thành môn. Chu Bất Khí dẫn theo một đội nhân mã, hóa thành mấy đạo linh quang, hướng Sơn môn Vân Quang Tông nhanh chóng bay đi. Đồng thời, hơn chục người báo tin, rời khỏi Bạch Vân Tiên Thành, tỏa đi bốn phương, hướng các thế lực gần Tiên Thành báo tin, đem họ tập hợp đến Tiên Thành. Một canh giờ sau, toàn bộ đội chấp pháp của Tiên Thành đều xuất động, tuyên cáo tin tức bảy thú đến. Đồng thời, tuyên bố trưng triệu tất cả tu sĩ Tiên Thành, tổ chức đội ngũ tu sĩ ứng phó bảy thú. Dựa vào cái gì mà hạn chế tự do của chúng ta? Chúng ta không muốn tham gia quân tu sĩ. Bạch Vân Tiên Thành được gọi là thành của những người tu luyện tự do, tính bao dung cực mạnh, điều này khiến Tiên Thành trở nên phồn bình, đồng thời cũng chứa đựng đại lượng kẻ ngang bướng khó thuần. Những người này phần lớn không muốn tuân thủ Tiên Thành quy định. Dù sao bị trưng triệu rồi, tính mạng của họ sẽ không nằm trong tay mình nữa. Lúc này, Tạ Khải Phàm đứng ra. Bạch Vân chân nhân có lệnh, nếu không muốn gia nhập, có thể rời khỏi Bạch Vân Tiên Thành. Nói xong, pháp lực khí tức của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong tỏa ra, trong nháy mắt toàn trường im lặng. Hết chương này, chương 216, Hồng Diệp Phường diệt vong. Chương 216, Hồng Diệp Phường diệt vong. Mấy kẻ vừa mới ồn ào kia cũng lập tức im bặt. Rất nhanh, toàn bộ tu sĩ trong Tiên Thành đều được đăng ký vào sổ sách, biên đội theo tu vi. Những ai có kỹ nghệ tu chân được biên riêng vào đội hậu cần, do Chu Tầm thống lĩnh. Đồng thời, toàn bộ tài nguyên linh tài dự trữ của các thế lực lớn trong Tiên Thành đều bị Tiên Thành trưng dụng. Linh thạch được trả theo giá thị trường, bằng 8 phần. Đan hải các của Chu Tầm cũng nằm trong diện trưng dụng, mà hắn, với tư cách đại quản sự hậu cần hiện tại, càng là người hưởng ứng đầu tiên. Toàn bộ đan hải các, từ Chu Kính Tùng trở xuống, hơn 20 luyện đan sư đều bị trưng dụng. Hiện giờ dưới trướng Chu Tầm, riêng luyện đan sư đã có đến hơn 400 người. Chu Tầm lấy những luyện đan sư nhị giai làm đầu, chia thành 8 đội. Chế phủ sư hơn 1200 người, luyện khí sư 800 người, còn lại những người khác như linh y sư, linh đồ, linh thiện sư hơn 1000 người. Về pháp trận, ngự thú, khu trùng, khôi lỗi, ngự độc những loại có tính công kích đều thuộc quyền của Tả Khải Phàm. Ngoài ra, còn có hơn 100 tu sĩ chấp pháp Tiên Thành, dưới sự dẫn dắt của Viên Phán Nhi, chấn giữ cho Chu Tầm. Nếu có tu sĩ nào không tuân theo hiệu lệnh, sẽ do Viên Phán Nhi và những người khác ra tay trấn áp. Bạch Vân Tiên Thành, Vân Quang Điện. Vân Quang Điện vốn là tạm bộ điện, giờ được Chu Tầm dùng làm nơi nghị sự. Chu Tầm ngồi ở vị trí chủ tọa. Lữ Khinh Nguyên, người phụ trách luyện đan, ngồi ở phía dưới tay trái Chu Tầm. Điền Dự, người phụ trách điều phối tài nguyên linh tài, ngồi ở phía dưới tay phải Chu Tầm. Tiếp đó, những người phụ trách chế phủ, pháp khí, trị thương, vận chuyển ngồi hai bên. Sư đệ, tất cả luyện đan sư đã chỉnh hợp xong, có thể bắt đầu luyện đan rồi. Lúc này, Lữ Khinh Nguyên đứng dậy. Là đệ tử của Bạch Vân chân nhân, đồng thời là luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, Lữ Khinh Nguyên đương nhiên phụ trách toàn bộ đội luyện đan sư. Sư Minh thấy nên luyện loại đan dược nào là tốt nhất? Chu Tầm hỏi. Chiến đấu với yêu thú, người bị thương chắc chắn rất nhiều, đan dược trị thương nên là vật quan trọng hàng đầu, tiếp theo là đan dược hồi khí. Ta nên lấy hai loại đan dược này làm chủ. Lữ Khinh Nguyên suy nghĩ một lát, đáp. Chu Tầm gật đầu, những điều này hắn đương nhiên cũng biết. Sở dĩ hỏi là để cho sư huynh này mặt mũi. Dù sao mình xếp hạng cuối cùng, ngược lại ở trên hắn, hành động này có thể khiến hắn phối hợp với mình hơn. Lời sư huynh nói rất lão luyện, việc luyện đan này liền giao cho sư huynh. Chu Tầm chắp tay nói, sư đệ khách khí. Lữ Kinh Nguyên đáp lễ, rồi ngồi xuống. Điền sư huynh, dự trữ linh tài luyện đan dược trị thương, hồi khí thế nào? Chu Tầm hỏi. Từ sau khi có tin tức thú triều, tiên thành ta đã bắt đầu tích trữ linh dược liên quan, theo ta ước tính, ít nhất có thể chống đỡ tiên thành nửa năm. Điền Dự cũng đứng dậy trả lời. Nghe vậy, Chu Tầm gật đầu. Có thể thu thập được nhiều linh dược như vậy, cũng chỉ có Bạch Vân tiên thành ra mặt mới làm được. Sau đó, Chu Tầm phân công nhiệm vụ cho mấy người phụ trách, rồi mọi người rời đi. Hồng Diệp Phường. Sau khi người Lâm gia rời đi, rất nhanh đã bị người ta phát hiện. Lâm gia chạy rồi. Nhìn trận pháp thủ hộ của Lâm gia tộc địa đã mở toang, những người còn lại đều hiểu, bọn họ đã chạy rồi. Nhớ tới tin tức mà Lâm gia chủ thông báo trước đó, bọn họ sốt ruột. Nếu không có Lâm gia thủ vệ Hồng Diệp Phường, với bọn họ chỉ là đám ô hợp này, làm sao có thể chống đỡ được thú triều? Thế là rất nhanh, một lượng lớn tu sĩ cấp thấp ra khỏi cửa phường thị, hướng về phía xa rời Bách Mãng Sơn mà chạy trốn. Nhưng ngoại vi Hồng Diệp Phường, khắp nơi đều là yêu thú. Hành trình này của bọn họ chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Ngụy Hoành, con trai độc nhất của Ngụy Thượng Nghĩa, cũng ở trong đội ngũ chạy trốn. Nhưng hắn, dưới sự dặn dò của cha mình, đã sớm rời đi, men theo phương hướng rút lui của Lâm gia mà rời đi. Có Lâm gia ở phía trước mở đường, cho nên hai mẹ con Ngụy Hoành không gặp nguy hiểm, có thể thuận lợi thông hành. Ngoài ra, không còn uy thế của Lâm gia, toàn bộ Hồng Diệp Phường lập tức mất đi trật tự. Một lượng lớn tu sĩ lập tức biến thành tiếp tu. Giống như hơn 40 năm trước, động loạn lại một lần nữa giáng lâm Hồng Diệp Phường. Tiếng chém giết, tiếng la hét vang lên không ngớt. Bất kể là cửa hàng hay động phủ tư nhân, đều bị cướp bóc. Triệu Thị Đan Phô, với tư cách một cửa hàng đan dược có danh tiếng không nhỏ, đương nhiên dẫn đầu đứng chịu công kích. Ngụy Thượng Nghĩa lúc này đã sớm trốn vào mật thất, tránh được một kiếp. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ít nhất 1/3 tu sĩ đã chết trong động loạn. Trải qua kiếp nạn này, những tu sĩ này cũng không còn tâm trí chống lại yêu thú, nhao nhao rời khỏi Hồng Diệp Phường, tứ tán chạy trốn. Nhưng lúc này, không còn con đường do Lâm gia khai phá, lại bị yêu thú chiếm lại. Những tu sĩ rời đi này, giống như điểm tâm đưa tới tận miệng, từng người chết dưới miệng yêu thú. Chỉ có một bộ phận cực kỳ may mắn, mới có thể thoát khỏi sự truy sát của yêu thú. Ngày thứ 3, thú triều từ Bách Mãng Sơn ra, dưới sự dẫn dắt của ba đầu đại yêu, cuối cùng cũng đến bên ngoài Hồng Diệp Phường. Hồng Diệp Phường lúc này, phường môn mở toang, chỉ còn lại một bộ phận không thể rời đi, cùng với những tu sĩ còn ôm tâm lý may mắn. Rất nhanh, đám yêu thú này nối đuôi nhau mà vào, giống như thủy triều, những tu sĩ ở lại kia không gây ra một chút gợn sóng, liền bị nhấn chìm trong thú triều. Ngược lại, đại trận hộ sơn của Lâm gia lại cản trở đám yêu thú này. Nhưng dưới sự công kích của một đầu yêu lang tam giai, rất nhanh liền bị nhấn chìm. Thế là dược điền mà Lâm gia vất vả bồi dưỡng mấy chục năm, lại một lần nữa gặp nạn. Một canh giờ sau, yêu thú ở Hồng Diệp Phường lại lần nữa tràn ra, chỉ còn lại một mảnh tường đổ nói vỡ. Bên trong không còn chút hơi thở nào của loài người. Ngụy Thượng Nghĩa cũng vẫn lạc trong miệng đám yêu thú này. Ngay sau đó, đám yêu thú này đi theo đám tu sĩ Hồng Diệp Phường đã chạy trốn kia, tứ tán truy kích. Bạch Vân Tiên Thành, mỗi một khắc đều có một lượng lớn linh quang từ các nơi xa xôi hội tụ về. Không ít đều là linh thuyền lớn đến mấy chục trượng, trên đó đứng đầy tu sĩ. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Hiển nhiên đều là các tu tiên gia tộc gần đó rút lui đến. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã có hơn 10 tu tiên gia tộc rút vào Bạch Vân Tiên Thành, rồi được biên vào đội ngũ tu sĩ tiên thành. Cùng với thời gian trôi qua, đội quang đến Bạch Vân Tiên Thành càng ngày càng ít. Về cơ bản, những thế lực gần đó có thể đến được đều đã nhận được tin tức, rồi vội vàng đến Bạch Vân Tiên Thành lánh nạn. Đến giờ vẫn chưa đến được, về cơ bản đều là những nơi cách xa. Thậm chí, bọn họ còn chưa nhận được tin tức về thú triều. Về kết cục của bọn họ, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Chu Tầm đương nhiên cũng phái người đi, thông báo cho Vệ Thu Tâm ở vòng xuyên hồ, đồng thời đưa lệnh bài điều khiển pháp trận qua. Với tu vi trúc cơ kỳ của Vệ Thu Tâm, thêm vào pháp trận chuẩn tầng giai, giữ vững đạo tràng vòng xuyên hồ, xác suất vẫn là tương đối lớn. Vòng xuyên hồ nằm ở phía sau Bạch Vân Tiên Thành, vẫn là tương đối an toàn. Cho dù có yêu thú chạy qua, trừ phi là đại yêu tầm giai, nếu không cũng không thể công phá vòng xuyên hồ. Cho nên theo Chu Tầm thấy, vòng xuyên hồ vẫn là vô cùng an toàn. Nếu không phải hắn được Bạch Vân chân nhân thu làm đệ tử, đồng thời giao cho trọng trách, hắn sau khi luyện chế xong đan dược, nhất định phải trở về vòng xuyên hồ trấn giữ. Hết chương này, chương 217, thú triều đến gần. Chương 217, thú triều đến gần. Ngày thứ tư kể từ khi thú triều bùng nổ, toàn bộ Bạch Vân Tiên Thành giáo giết chuẩn bị chiến đấu. Trong mấy ngày qua, các trận pháp sư của tiên thành đã bố trí thêm vô số pháp trận tấn công xung quanh tường thành. Đồng thời, các luyện đan sư, chế phù sư, luyện khí sư dưới trướng Chu Tầm cũng thức đêm không nghỉ, luyện chế ra số lượng lớn pháp khí, phù lục, đan dược. Tạ Khải Phàm đứng trên lầu gác cổng thành phía tây, nhìn về phía xa xăm. Hướng đó chính là vị trí của Bách Mãng Sơn. Không biết qua bao lâu, một tiếng ầm ầm truyền đến, càng ngày càng lớn. Một khắc sau, ở cuối chân trời xa xăm xuất hiện một đường đen ngòm, cuồn cuộn kéo đến như thủy triều. Thú triều, đến rồi. Ở phía trước chúng còn có vài đạo linh quang lẻ tẻ, đang nhanh chóng hướng về phía tiên thành. Tạ Khải Phàm sắc mặt kiên nghị, ánh mắt nghiêm trọng, hạ lệnh đóng cửa thành. Đồng thời, tay vỗ vào bên hông, lấy ra một mặt lệnh kỳ cổ pháp. Đây là lệnh kỳ điều khiển pháp trận trung phẩm cấp 3 của tiên thành, có thể khống chế hầu hết các cấm chế, ngoại trừ phần cốt lõi nhất. Là lệnh kỳ có quyền hạn cao nhất, chỉ sau lệnh kỳ trong tay Bạch Vân chân nhân. Từ từ rót pháp lực vào, lệnh kỳ cổ pháp lại tỏa ra ánh sáng. Ngay sau đó, một đạo linh quang từ trong lệnh kỳ bắn ra, đánh lên không trung ngàn trượng. Trong nháy mắt, một màn sáng khổng lồ bao trùm toàn bộ tiên thành dâng lên, bao bọc lấy tiên thành. Hồi Nhạn Phong Doãn gia là một gia tộc tu tiên thuộc quyền quản lý của tiên thành. Sáng lập lão tổ Doãn Sĩ Kỳ là lục đệ tử của Bạch Vân chân nhân, tộc địa Hồi Nhạn Phong cũng là linh mạch thượng phẩm cấp 2. Cách Bạch Vân tiên thành không quá 2 vạn dặm, là một nơi tốt nhất nhỉ. Ngay hôm đó, con cháu Doãn gia ở Bạch Vân tiên thành đột nhiên trở về nhà, mang đến một tin tức kinh thiên động địa. Thú triều bùng nổ rồi. Là thế lực thân tín phụ thuộc tiên thành, tự nhiên đã sớm nghe nói về tin tức thú triều, cũng đã chuẩn bị không ít. Vì vậy, sau khi nhận được tin tức, lập tức từ bỏ tộc địa, dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão, điều khiển phi thuyền rút về Bạch Vân tiên thành. Ngày đêm không ngừng, ba tu sĩ trúc cơ của Doãn gia bất chấp tổn hại căn cơ tu vi, trong 2 ngày đã đến vùng ngoại ô Bạch Vân tiên thành. Lúc này đã là ngày thứ 4 kể từ khi thú triều bùng nổ. Tuy nhiên, ngay khi họ tưởng rằng đã được cứu, tiếng ầm ầm lớn từ phía sau truyền đến khiến họ kinh hãi. Chỉ thấy ở phía sau họ vài chục dặm, yêu thú che trời lấp đất tràn đến. Tu sĩ Doãn gia thất kinh, suýt chút nữa không điều khiển được phi thuyền, sắp rơi xuống. Trước uy hiếp như vậy, đại trưởng lão Doãn gia quyết đoán, thi triển bí thuật, cưỡng ép để thăng pháp lực, nhanh chóng lao về phía Bạch Vân tiên thành. Tuy nhiên, ngay khi họ cách tiên thành chỉ hơn 10 dặm, một màn khiến họ tuyệt vọng đã xảy ra. Cánh cổng thành khổng lồ của Bạch Vân tiên thành từ từ đóng lại, một màn sáng khổng lồ chiếm diện tích trăm dặm, bao phủ Bạch Vân tiên thành. Họ không vào được nữa rồi. Trên tường thành cũng có tu sĩ Doãn gia tồn tại. Trong đó, tu vi cao nhất là Tam trưởng lão Doãn gia, Doãn Khai Nguyên, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đảm nhiệm trưởng lão trong thứ vụ điện của tiên thành. Hiện tại được sắp xếp dưới trướng Tả Khải Phàm. Sau khi thú triều bùng nổ, Doãn Khai Nguyên đã sắp xếp cho con cháu đến gia tộc báo tin. Mấy ngày qua, vẫn không thấy linh thuyền của gia tộc, khiến hắn vô cùng lo lắng. Lúc này, lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc hắn cho rằng gia tộc đã được cứu, lại phát hiện Tả Khải Phàm không mở pháp trận, dường như không có ý định cho tu sĩ Doãn gia vào. Nếu không thể rút vào thành, tu sĩ Doãn gia trên linh thuyền sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt, nơi đó còn chờ 2/3 tộc nhân của Doãn gia. Nghĩ đến đây, vị tam trưởng lão này đến bên cạnh Tả Khải Phàm, cúi người thi lễ, khẩn cầu: "Tả trưởng lão, xin hãy mở pháp trận cho tu sĩ Doãn gia ta vào." Khai Nguyên cảm kích vô cùng. Đinh Kế Hòa lúc này cũng đứng bên cạnh Tả Khải Phàm, nhìn Doãn Khai Nguyên, lại nhìn thú triều còn cách đó vài chục dặm, bèn giúp đỡ cầu xin: "Sư minh, Hồi Nhạn Phong Doãn gia là gia tộc của Lục sư minh, cũng là dòng chính của tiên thành ta, thấy yêu thú còn cách đó vài chục dặm, chi bằng thả họ vào đi." Tam trưởng lão Doãn gia nghe vậy, đưa ánh mắt cảm kích về phía Đinh Kế Hòa, rồi nhìn Tả Khải Phàm với vẻ mặt mong chờ. Tả Khải Phàm nghe vậy, lắc đầu, giải thích: "Quá gần rồi, thú triều như vậy, trong đó nhất định có đại yêu cấp 3, đây tương đương với sự tồn tại của tu sĩ Kim Đan. Lúc này mở pháp trận, nếu để đại yêu lại vào, tiên thành sẽ tự sụp đổ. Không có tiên thành ngăn cản, chúng ta làm sao đối phó với đám yêu thú che trời lấp đất này?" Lúc này, đừng nói là gia tộc của Lục sư minh, ngay cả bản thân Lục sư minh ở bên ngoài, ta cũng tuyệt đối không thể mở pháp trận, thả hắn vào. Họ chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Đinh Kế Hòa nghe vậy, gật đầu, không nói gì nữa. Mà Doãn Khai Nguyên lại vô cùng lo lắng, quỳ xuống khẩn cầu: "Tả trưởng lão, 2/3 tộc nhân Doãn gia ta đều ở trên linh thuyền, xin trưởng lão xem ở phần Doãn gia ta làm việc chăm chỉ, ta phục vụ tiên thành nhiều năm, thả Doãn gia ta vào đi." Tả Khải Phàm quay đầu nhìn tam trưởng lão Doãn gia, lạnh lùng nói: "Họ vòng qua tiên thành, đi về phía sau, nói không chừng còn có đường sống. Việc quan hệ đến an nguy của tiên thành, đừng nói nhiều nữa." Doãn Khai Nguyên nghe vậy, lập tức đứng dậy, sắc mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tả Khải Phàm, ngươi cố chấp tự dụng, lão tổ Doãn gia ta cũng là thân truyền đệ tử của Bạch Vân chân nhân, Doãn gia ta lại càng là dòng chính của tiên thành, ngươi mặc kệ tu sĩ Doãn gia ta bị diệt, ngươi có ý gì? Mau, đưa hắn xuống." Đinh Kế Hòa thấy vậy, vội vàng phân phó mấy tu sĩ phía sau, đưa Doãn Khai Nguyên đi. Sau đó nói với Tả Khải Phàm: "Sư minh, Doãn trưởng lão cũng là lo lắng cho gia tộc, nhất thời mê muội, nói năng lung tung, ngươi đừng để trong lòng." Đúng lúc này, phi thuyền của Doãn gia đến dưới cổng thành phía tây. Thấy pháp trận vẫn không có dấu hiệu mở ra, đại trưởng lão Doãn gia khóc lóc bái lạy: "Tạ huynh, 2/3 con cháu Doãn gia ta đều ở đây, xin ngươi xem ở phần lão tổ Doãn gia ta, xem ở phần Doãn gia ta phục vụ tiên thành nhiều năm, thả chúng ta vào. Thú triều còn cách chúng ta vài chục dặm, chúng không qua được đâu." Tả Khải Phàm liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, lạnh lùng lắc đầu: "Doãn gia ta cũng là dòng chính của tiên thành, các ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy." Đại trưởng lão Doãn gia tóc bạc trắng, trong tình cảnh này, trông vô cùng chật vật, đáng thương. Tả Khải Phàm không trả lời, đưa mắt nhìn về phía thú triều ở xa, vẻ mặt nghiêm trọng: "Doãn đạo hữu, thú triều có đại yêu cấp 3, tiên thành không thể mạo hiểm vì ngươi mà mở ra được, các ngươi vẫn nên nhanh chóng vòng qua tiên thành, chạy trốn về phía sau, có lẽ còn có đường sống." Lúc này, Linh Kế Hòa không đành lòng Doãn gia rơi vào miệng yêu thú, bèn mở miệng khuyên nhủ. Nghe vậy, đại trưởng lão Doãn gia đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Tả Khải Phàm, lập tức điều chỉnh phương hướng, điều khiển phi thuyền vòng quanh tiên thành mà đi. Ngay lúc này, dị biến bất khởi. Từ dưới mặt đất bên dưới phi thuyền, một móng vuốt khổng lồ kinh thiên mở ra, như một đạo điện vàng, chém về phía phi thuyền. "Chúc mừng năm mới." Chương 218, yêu thú tam giai. Chương 218, yêu thú tam giai. Từ phía dưới phi thuyền, một cái móng vuốt to lớn kinh thiên bỗng nhiên vươn lên, tựa như một đạo ánh sáng vàng, chém thẳng về phía phi thuyền. Xoẹt một tiếng, người trên phi thuyền còn chưa kịp phản ứng, phi thuyền đã bị xé làm hai nửa. Ngay sau đó, một cái miệng máu như chậu mở ra, mang theo một lực hút mạnh mẽ. Các tu sĩ nhà họ Doãn trợn mắt một lúc, trên mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng. Ba vị tu sĩ trúc cơ liều mạng thúc dục pháp lực trong cơ thể, cố gắng chống lại lực hút này, nhưng vô dụng. Họ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi tiến vào một không gian kín mít, sau đó mất đi ý thức. Người trên phi thuyền, tất cả đều bị nuốt vào trong cái miệng máu kia. Ngay vài cái, nuốt vào bụng. Biến cố này khiến tất cả mọi người trên tường thành kinh hãi. Doãn Chính Nguyên sắc mặt càng thêm trắng bệnh, trợn mắt muốn nước. Gần 2/3 tộc nhân nhà họ Doãn của hắn đã ngã xuống ngay trước mắt hắn, bao gồm cả đại trưởng lão, ba vị tu sĩ trúc cơ. Hiện tại toàn bộ nhà họ Doãn chỉ còn lại một mình hắn là tu sĩ trúc cơ. Yêu thú tam giai. Đinh Kế Hòa nhìn thấy con yêu thú màu vàng đất giống như thần lằn kia, không khỏi kinh hô lên. Có thể một kích giết chết ba vị tu sĩ trúc cơ và gần trăm tu sĩ luyện khí, uy thế này thực sự khiến người ta kinh hãi. Trong lòng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi Tạ Khải Phàm nghe theo lời khuyên của bọn họ, có lẽ đã thực sự để con yêu thú tam giai này trà trộn vào tiên thành rồi. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Ở phía bên kia, Tạ Khải Phàm sắc mặt không đổi, có pháp trận tam giai trung phẩm ở đây, con yêu thú tam giai kia không thể tiến vào được. Con thần lằn tam giai này ăn xong các tu sĩ nhà họ Doãn, lộ ra vẻ mặt hài lòng, rồi lộ ra ánh mắt tham lam nhìn về phía mọi người trên tường thành. Nó nhả ra tiếng cười, coi như các ngươi may mắn. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng vàng, trốn xuống đất biến mất không thấy. Lúc này, những tu sĩ vốn có chút đồng tình với Doãn Chính Nguyên, cảm thấy Tạ Khải Phàm quá vô tình, đều sinh ra một cảm giác sợ hãi. May mắn là Tạ trưởng lão đã không nghe theo lời khuyên của họ, nếu không thì làm sao còn mạng sống. Không hổ là người có thể bái nhập môn hạ của Bạch Vân chân nhân, quả nhiên có chỗ phi phàm. Đông, đông, đúng lúc này, tiếng chuông vang vọng khắp tiên thành. Đây là khi tiên thành xảy ra ngoại địch xâm nhập mới vang lên. Nghe tiếng chuông, Chu Tầm nhìn về phía dãy núi Bạch Mãng. Phu quân, đây là thú triều đến sao? Tống Di Thanh đứng bên cạnh Chu Tầm, mặt đầy lo âu. Mỗi một tu sĩ của tiên thành đều nằm trong danh sách trừng triệu, ngay cả thị thiếp Tống Di Thanh của Chu Tầm cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cho đạo lữ không có chút kinh nghiệm đấu pháp nào của mình ở lại đội tu sĩ của Tạ Khải Phàm. Nhiệm vụ của nàng lúc này là hỗ trợ Chu Tầm xử lý tạp vụ hậu cần. Trước đây tục vụ của Vong Xuyên Hồ đều do nàng phụ trách, hiện tại vị trí này cực kỳ thích hợp với nàng. Đúng vậy, trung tiên thành vang lên, báo hiệu ngoại địch xâm nhập, lúc này cũng chỉ có thể là thú triều thôi. Chu Tầm gật đầu nói, chúng ta có thể ngăn cản được không? Về ghi chép về thú triều, nàng cũng đã xem quá không ít. Không vấn đề gì đâu, tiên thành của chúng ta có pháp trận tam giai trung phẩm, cộng thêm sư tôn, sư minh bá an hai vị kết đan chân nhân, đủ để đối phó với bốn đại yêu. Chu Tầm an ủi. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thực ra không có 100% tự tin. Có thể đối phó với bốn đại yêu, nếu đến nhiều hơn, chẳng phải là không chống đỡ nổi sao? May mắn là ta có độn thiên phù được bồi dưỡng đến đại thành, tốc độ vượt xa tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường, trốn thoát hẳn là không thành vấn đề. Ngay sau đó, Chu Tầm lại an ủi những thuộc hạ có chút dao động, dù sao tiếng chuông này vẫn khiến họ có chút lo lắng. Ầm ầm ầm, một trận tiếng động lớn, kèm theo động đất sơn băng, tiếng ầm ầm vang lên đầu tiên từ hướng tây thành tường lan ra bốn phía. Yêu thú công thành rồi. Một con thằn lằn màu vàng lớn hàng chục trượng, há miệng ra, mấy chục cây gai đất lớn hơn 10 trượng ngưng tụ trên không trung, rồi ném về phía tường thành. Một con đại xà màu xanh đường kính trượng, đứng thẳng lên, ngang bằng với bức tường thành cao hàng chục trượng, đuôi lóe lên ánh sáng, một cột sáng màu trắng rộng mấy thước, bắn thẳng ra. Còn có một con yêu thú hình dạng giống như lợn rừng khoác áo giáp đen lớn hàng chục trượng, ngang ngược xông về phía tường thành. Bên cạnh nó, còn có hàng ngàn hàng vạn yêu thú các màu sắc. Mỗi con thi triển thủ đoạn, hoặc là quả cầu lửa, hoặc là gai băng, thậm chí là dựa vào nhục thân cường hãn, ném về phía ánh sáng bảo vệ của pháp trận. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, ánh sáng bảo vệ phòng ngự nổi lên từng trận gợn sóng. Tạ Khải Phàm cau mày, tay cầm cờ hiệu vung lên, một đạo linh quang bay ra, đánh lên ánh sáng bảo vệ trước mặt. Ánh sáng bảo vệ một trận ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt khôi phục. Lúc này, tường thành các hướng còn lại của Bạch Vân Tiên Thành cũng truyền đến tiếng ầm ầm, trấn giữ Đông thành tường là Hành Hoài An, Nam thành tường là Dụ Phong chân nhân Lưu Ba An, Bắc thành tường là một vị tu sĩ trúc cơ đỉnh phong tên là Quách Nhân Hữu. Người này là sư điệt của Chu Tầm mấy người, đệ tử thân truyền của Tam sư huynh của họ. Thực lực không tầm thường, pháp thể song tu. Trong tay họ đều có cờ hiệu thao túng pháp trận, cho nên đối mặt với công kích điên cuồng của đám yêu thú này, cuối cùng vẫn là chống đỡ được. Nhưng đây không phải là không có cái giá phải trả. Mỗi một lần công kích của bầy yêu thú, mỗi một lần pháp trận chống đỡ, đều kèm theo tiêu hao rất nhiều linh lực. Tuy rằng Bạch Vân Tiên Thành là mạch linh tam giai trung phẩm, có thể cung cấp rất nhiều linh khí, nhưng ngày hôm nay phòng ngự toàn diện như vậy, tiêu hao đối với linh khí là cực kỳ kinh người. Nếu là mạch linh tam giai thượng phẩm, có lẽ miễn cưỡng đủ dùng. Thế là tiên thành không thể không dùng linh thạch bổ sung. Lúc này, các mắt trận trong thành có tu sĩ mặc y phục của Bạch Vân Tiên Thành, chỉ huy thuộc hạ thành từng thùng vận chuyển linh thạch, rồi đặt ở một bàn tròn kỳ lạ trong. Bàn tròn lúc sáng lúc tối, giống như loài người hô hấp bình thường. Một lần sáng tối, liền đem linh lực linh thạch trong bàn tròn toàn bộ hấp thu, biến thành phế thạch. Tiếp theo, có tu sĩ đem phế thạch trong bàn tròn lấy ra, rồi đổi thành linh thạch mới tinh. Chốc lát sau lại bị hấp đi linh lực, trở thành phế thạch, rồi lại thay đổi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, linh thạch không ngừng bị tiêu hao. Lúc này, một đội tu sĩ trên tường thành chuẩn bị sẵn sàng, đợi Tạ Khải Phàm hạ lệnh xuất kích. Dưới tường thành còn có càng nhiều tu sĩ đang chờ đợi, sau khi tu sĩ trên tường thành rút lui, liền đến tiến họ. Sư Minh xuất kích đi, không thể để chúng nó tiêu hao như vậy. Đinh Kế Hòa ở bên cạnh kiến nghị nói. Khoan đã. Tạ Khải Phàm sắc mặt không đổi, ánh mắt không gợn sóng, nhìn chằm chằm yêu thú đen nghịt trước mắt. Tình huống mấy chỗ còn lại thế nào? Tạ Khải Phàm hỏi. Yêu thú đã đem chúng ta bao vây từng lớp, nhưng các tường thành mấy hướng còn lại đều là yêu thú nhị giai thượng phẩm dẫn đội, hẳn là chống đỡ được. Đinh Kế Hòa trả lời nói, đây là việc tốt, chúng ta chống đỡ áp lực, mấy chỗ còn lại liền có thể mượn cơ hội này giết chết rất nhiều. Chỉ có giết đủ nhiều, chúng nó mới lui đi. Khi Tả Khải Phàm nói đến chữ giết, trong mắt lộ ra ánh sáng cắt máu. Đối ứng chi pháp của họ chính là mượn pháp trận đánh chết yêu thú rất nhiều sinh lực, đợi số lượng chúng bị tiêu diệt rất nhiều, tự nhiên mà sẽ rút lui. Rất nhanh, ngày đầu tiên qua đi, tiên thành chống đỡ được đợt công kích thứ nhất, yêu thú tạm thời lui đi. Hết chương này, chương 219, Chu Lang Diệu kế an thiên hạ. Chương 219, Chu Lang Diệu kế an thiên hạ. Thanh Viên Điện, Bạch Vân Chân Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, Hành Hoài An, Chu Thẩm, Tạ Khải Phàm, Quách Nhân Hữu ngồi hai bên. Khải Phàm ngăn được công kích của ba đầu đại yêu, không tồi không tồi. Bạch Vân Chân Nhân khen ngợi. Sư tôn quá khen, chỉ là pháp trận lợi hại, không phải công lao của đệ tử. Tạ Khải Phàm chắp tay nói, ta đều nghe nói rồi, tu sĩ nhà Doãn muốn mở pháp trận tiến vào thành, là ngươi gạt bỏ mọi ý kiến, mới ngăn được sự tập kích bất ngờ của đại yêu tam giai, nếu không tiên thành ta hôm nay đã thất thủ. Hiện tại mới là ngày đầu tiên, liền đã xuất hiện ba đầu đại yêu, nên ứng phó thế nào, các ngươi có diệu kế gì không? Bạch Vân Chân Nhân hỏi. Sư tôn, chẳng phải người đã mời Nam Nhạc Chân Nhân đến rồi sao? Lúc này Hành Hoài An mở miệng hỏi. Nam Nhạc Chân Nhân là bạn tốt của sư tôn hắn, tu sĩ kim đan trung kỳ đỉnh phong. Nếu hắn có thể kịp thời đến, tiên thành nhất định vô sự. Đạo tràng của Nam Nhạc sư bá các ngươi, cách nước tứ ta rất xa, tuy rằng vi sư đã gửi thư, nhưng cho dù hắn nhận được tin tức rồi lập tức lên đường, ít nhất cũng phải một tháng sau mới đến được. Bạch Vân Chân Nhân ước tính một phen, rồi đáp, nếu có chuyện gì trì hoãn, e rằng còn lâu hơn. Cũng không biết Chu sư huynh có thể mang viện binh của Vân Quang Tông đến không, ta liệu rằng thú triều có uy lực như trong điện tịch đi lại, nhất định không phải ba đầu đại yêu này có thể tạo thành, nhất định còn có đại yêu khác tồn tại. Đinh Kế Hòa lúc này mở miệng nói, Vân Quang Tông, sư đệ đừng quá hy vọng. Lúc này, Lưu Bá An cười lạnh một tiếng. Hắn đối với người của Vân Quang Tông không có chút hảo cảm nào. Hắn thiên phú tuyệt luân, linh căn hỏa thuộc tính 57 điểm, thêm vào kết đan linh vật, cơ bản là chắc chắn thành tu sĩ kim đan. Nhưng Vân Quang Tông ở giữa gây trở ngại, khiến hắn chỉ kết thành giả đan. Bọn họ không ngang chân đã là tốt rồi, thú triều nếu công phá Bạch Vân Tiên thành ta, Vân Quang Tông bọn họ vừa hay đem linh mạch tam giai trung phẩm này thu vào túi. Cầu người không bằng cầu mình. Mượn pháp trận, ta miễn cưỡng có thể ứng phó một đầu đại yêu, sư tôn có thể ứng phó hai đầu, chân linh chi biến của pháp trận có thể hóa ra một đầu linh thú tam giai trung kỳ, cũng có thể đối phó một đầu, thậm chí là hai đầu. Tính như vậy, chỉ cần trên dưới đồng lòng, chúng ta đại khái là có thể thủ được. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Bọn họ thực sự không tin có thể một lần xuất hiện 5-6 đầu đại yêu. Bá An nói không sai, cầu người không bằng cầu mình, nếu có thể đánh chết 1-2 đầu đại yêu, đồng thời giết thương số lượng lớn yêu thú, chúng sẽ lui đi. Bạch Vân Chân Nhân gật đầu. Nếu là như vậy, đệ tử ngược lại có một chút ý tưởng. Lúc này Chu Tầm đứng lên. Ngươi cứ nói xem. Bạch Vân Chân Nhân nhìn về phía Chu Tầm. Vị đệ tử vừa mới nhập môn này, luôn mang đến cho hắn kinh hỉ, hôm nay có lẽ sẽ có kiến giải khác biệt. Vừa rồi sư tôn nói, muốn yêu thú lui, cần hai điều kiện, một là đánh chết 1-2 đầu đại yêu, hai là giết thương số lượng lớn thú quần. Không sai. Bạch Vân Chân Nhân gật đầu. Từ so sánh thực lực tổng thể mà nói, tiên thành chúng ta rõ ràng ở thế yếu, phòng thủ thì có thừa, tiến công thì không đủ. Từ điểm này mà nói, chúng ta dường như chỉ có thể bị động phòng thủ. Nghe đến đây, mọi người đều cho là đúng, bọn họ hôm nay chính là như vậy, đối mặt với yêu thú che trời lấp đất, bọn họ chỉ có thể áp dụng thế thủ, cho dù thỉnh thoảng phản kích, cũng không thể mang lại sát thương lớn. Kỳ thực không phải vậy, chúng ta cũng có ưu thế của mình. Pháp trận của tiên thành chúng ta là hàng tam giai trung phẩm, lực phòng ngự kinh người, ba đầu đại yêu còn chưa thể công phá. Mà yêu thú tuy lợi hại, nhưng lại phải chia làm bốn phương, từ bốn phương hướng tiến công, phân tán lực lượng. Đây cũng là lý do sư Minh Hoài An, sư Minh Ba An, sư Điệt Nhân Hữu có thể giữ vững tường thành đồng thời, còn có thể tạo ra nhất định chiến quả. Vì chúng ta có pháp trận tam giai trung phẩm bảo vệ, những yêu thú này trong thời gian ngắn khó mà công phá. Chúng ta sao không giảm bớt số lượng người ở bốn phương hướng, dù sao dựa vào pháp trận có thể thủ được. Chúng ta có thể tập trung ưu thế binh lực, làm nội cơ động, đợi yêu thú bốn phương hướng tiến công, tra rõ tình hình mạnh yếu, rồi tập trung toàn bộ lực lượng vào một phương hướng này, như vậy có thể hình thành ưu thế của bộ. Đến lúc đó, chúng ta hoặc có thể tranh thủ tiêu diệt một bộ phận của chúng, lấy sát thương lớn yêu thú làm mục tiêu chủ yếu. Lâu dần, thú quần nhất định tổn thất lớn, mà sự tổn thất này rất có thể dẫn dụ ba đầu đại yêu tách ra. Nếu có một đầu lạc đàn, chúng ta tập trung sư tôn, sư Minh Bá An cùng với linh thú tam giai trùng kỳ biến hóa từ chân linh của pháp trận, nói không chừng có thể đánh chết một đầu đại yêu. Như vậy, thú triều hoặc có thể lui đi. Vòng vây tiên thành chúng ta tự giải. Nghe vậy, Bạch Vân Chân Nhân gật đầu, mặt mang ý cười, hỏi mọi người, các ngươi thấy kế này của Tầm Nhi thế nào? Cực hay. Mọi người đồng thanh nói, nếu là như vậy, liền theo kế này của Tầm Nhi mà làm. Rồi quay sang Chu Tầm, ta sẽ tập trung bảy thành lực lượng của toàn thành, tổ thành đội cơ động, mà kế này là do ngươi nghĩ ra, lực lượng cơ động này liền giao cho ngươi phụ trách. Đệ tử tu vi thấp kém, làm sao có thể khống chế đội ngũ lớn như vậy? Chu Tầm chắp tay từ chối. Trận chiến này do ngươi chỉ huy. Đệ tử tuân mệnh. Thấy Bạch Vân Chân Nhân nói như vậy, Chu Tầm cũng không từ chối nữa. Ngày thứ hai, yêu thú như thường tiến công Bạch Vân Tiên Thành. Tây quảng trường, Chu Tầm dẫn theo hơn vạn tu sĩ, ở nơi này chờ tin tức từ bốn mặt thành. Đông thành tường, lúc này chỉ có mấy đầu yêu thú nhị giai thượng phẩm dẫn đội. Hành Hoài An điều khiển một thanh phi xích màu xanh, mỗi lần ra tay, liền có một đầu yêu thú nhị giai bỏ mạng, dần dần ngược lại chiếm thượng phong. Ở phía sau hắn không xa, Bạch Vân chân nhân ẩn nấp thân hình. Hắn tự nhiên sẽ không để Hành Hoài An một mình xông ra khỏi tường thành, huống chi còn có đại yêu tam giai tồn tại. Mà sở dĩ hắn không hiện thân, một là để rèn luyện đệ tử của mình, hai là để làm quân bài tẩy, nhiệm vụ của hắn là đối phó đại yêu tam giai. Lúc này, thấy phe mình chiếm ưu thế, Hành Hoài An lập tức cùng hơn 10 tu sĩ trúc cơ, hóa thành một mũi tên sắc bén, đem yêu thú dưới tường thành chia làm hai. Đúng lúc này, Chu Tầm nhận được tin tức, cũng dẫn theo hơn vạn tu sĩ chạy đến. Phe tiên thành vốn đã chiếm thượng phòng, uy thế càng tăng. Mấy đầu yêu thú nhị giai thượng phẩm kia tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, thấy vậy lập tức phát ra mấy tiếng thét chói tai, rồi xoay người bỏ chạy. Theo tiếng vang vọng khắp chiến trường, toàn bộ yêu thú ở đông thành tường đều quay đầu, bỏ chạy về phía sau. Chúng muốn chạy. Hành Hoài An ánh mắt ngưng lại, hét lớn một tiếng. Theo ta, chặn bên phải. Tiếp theo, mang theo hơn 10 vị tu sĩ trúc cơ này, chen ngang mà đi. Mấy ngàn đầu yêu thú trong nháy mắt bị chặn lại. Tuy rằng mười mấy tu sĩ trúc cơ bọn họ cũng không thể ngăn được đám yêu thú này bao lâu, nhưng đã đủ rồi. Lúc này, tu sĩ Chu Tầm mang đến nhanh chóng tham gia chiến đấu, đem mấy ngàn đầu yêu thú này bao vây tầng tầng lớp lớp. Lấy nhiều đánh ít, mấy ngàn tu sĩ ra tay, linh quang năm màu bay loạn, nhanh chóng đem đám yêu thú này đánh giết gần hết. Nhanh, thu hoạch vật liệu, lui về trong thành. Chu Tầm ra lệnh xong, nhanh chóng thu hoạch xong một xác yêu thú nhị giai hạ phẩm, thu được yêu đan một viên, sau đó nhanh chóng lui về. Trận chiến này, bọn họ đánh chết gần mấy ngàn đầu yêu thú, kế sách của Chu Tầm cuối cùng bắt đầu hiện hiện uy lực. Hết chương này, chương 220, chiến quả phong phú. Chương 220, chiến quả phong phú. Những ngày tiếp theo, chiến quả vô cùng lớn, mỗi ngày có đến mấy ngàn yêu thú bị tiêu diệt. Ngược lại, phía Bạch Vân Tiên Thành chỉ có vài trăm tu sĩ ngã xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù không giết được đại yêu, e rằng thú triều cũng phải rút lui. Hơn bạn yêu thú bị tiêu diệt, khiến cho các tu sĩ Bạch Vân Tiên Thành thu hoạch không nhỏ. Theo quy định của Tiên Thành, phàm là yêu thú bị giết, tu sĩ và Tiên Thành mỗi bên hưởng một nửa. Dù là như vậy, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đám tu sĩ này đã có được thu nhập tương đương cả năm. Vốn tưởng rằng là công việc liều mạng giữ thành, giờ lại biến thành con đường phát tài. Ai cũng nói thú triều là đại tai họa, ta thấy đây rõ ràng là cơ duyên lớn. Một tu sĩ dáng vẻ võ giả cười tươi rói, vốn hắn là một tu sĩ chuyên đi săn yêu thú, ngày thường kiếm sống ở Bách Mãng Sơn. Vì thú triều, buộc phải lui về Bạch Vân Tiên Thành. Sau đó bị trưng chiêu, gia nhập đại quân tu sĩ của Tiên Thành, hiện tại đang làm đội trưởng một tiểu đội hơn 30 người dưới trướng Chu Tầm. Vì có kinh nghiệm đối phó yêu thú ở Bách Mãng Sơn, tiểu đội của hắn thu hoạch cực cao, riêng yêu thú nhất giai thượng phẩm đã giết được hơn 10 con. Võ huynh nói đúng đó, ngày thường ta chờ ở Bách Mãng Sơn, muốn tìm một con yêu thú, ít thì nửa tháng, nhiều thì mấy tháng. Giờ chúng tự tìm đến cửa. Của cải từ trên trời rơi xuống này, chúng ta phải nắm chắc lấy. Một trung niên nho sinh bên cạnh phụ họa theo, hắn và tu sĩ họ Võ đều là tu sĩ săn yêu, thường hợp tác ở Bách Mãng Sơn. Giờ lại cùng ở một đội, còn đảm nhiệm chức phó đội trưởng. Lý huynh nói rất đúng, linh thạch đầy đất này sao chúng ta có thể không lấy, biết đâu sau thú triều, ngươi và ta cũng có thể tích góp được một phần linh vật trúc cơ. Đến lúc đó, hoặc có thể nhìn trộm cảnh giới trúc cơ, thưởng thọ 200 năm. Thanh Viên Điện. Trong thời gian thú triều, Bạch Vân chân nhân, Chu Tầm, Hành Hoài An mỗi ngày đều phải gặp mặt một lần, trao đổi tình hình phòng thủ tiến hành. Chu Tầm vì phụ trách sự vụ cơ động đội, nên toàn bộ sự vụ hậu cần trước đây đều giao cho Lữ Khinh Nguyên. Nhưng người này dường như đã khai thiếu. Đối với các sự vụ hậu cần, không còn tự ý quyết định, thường tìm Chu Tầm thương lượng. Và những người có đầu óc mà Chu Tầm sắp xếp cũng đều được giữ lại. Không ở vị trí đó thì không như việc đó, Chu Tầm tự nhiên sẽ không làm hay, chỉ dặn Lữ Khinh Nguyên chiếu cố thân bằng cố hữu của hắn, rồi không hỏi đến nữa. Sư tôn, đệ tử hôm nay cùng Bá An sư mình ở Nam Thành Tường đã giết hơn 3200 yêu thú, trong đó có 17 con yêu thú nhị giai trở lên. Phía ta có 67 tu sĩ trận vòng, đều là tu sĩ luyện khí, chỉ có một vị đồng đạo trúc cơ sơ kỳ bị thương nhẹ. Chu Tầm đứng dậy, hướng về phía Bạch Vân chân nhân ở vị trí cao nhất báo cáo. Nghe vậy, Bạch Vân chân nhân khá hài lòng, tay phải vuốt râu, khen: "Tầm nhi bảy mưu tính kế, những ngày này đã giết được hơn vạn yêu thú, công lao rất lớn. Nhưng đại yêu tam giai trí tuệ không thua gì loài người, khi ngươi xuất kích phải cẩn thận." Đệ tử tuân theo lời dạy của sư tôn, nhưng theo đệ tử ước tính, thú quần tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ có phản ứng, đại yêu tam giai rất có thể ẩn mình phía sau. Cho nên đệ tử mạo muội thỉnh cầu sư tôn ẩn nấp hành tung, cùng cơ động đội của đệ tử hành động. Chu Tầm chắp tay thỉnh cầu. Đám yêu thú này liên tục 4 ngày, bị Chu Tầm và những người khác tiêu diệt hơn vạn con yêu thú. Để dụ chúng mắc bẫy, Chu Tầm mỗi ngày đều vây giết hướng yếu nhất. Nếu ba con đại yêu kia không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ phát hiện ra quy luật này. Và chắc chắn sẽ nhắm vào quy luật này, đưa ra sự bố trí tương ứng. Cũng được, vi sư đã giao cho ngươi toàn quyền chỉ huy, vi sư tự nhiên cũng ở trong đó. Bạch Vân chân nhân gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Có thể với tu vi kim đan sơ kỳ, ngang nhiên cắn xé Bạch Vân Tiên Thành miếng mỡ béo bở này từ tay Vân Quan Tông, thực lực của hắn tự nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngày hôm sau, Chu Tầm đến Tây Quảng Trường. Hơn bạn tu sĩ cơ động đội cũng đều tập trung ở đây. Bên cạnh Chu Tầm, Bạch Vân chân nhân hóa thành một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đi theo Chu Tầm. Với thực lực của hắn, tự nhiên sẽ không ai phát hiện ra thân phận thật của hắn. Nhìn cơ động đội chỉnh tề có trật tự, Bạch Vân chân nhân khá kinh ngạc. "Tầm nhi, xem ra ngươi cũng rất có tài trong quản lý." Sư tôn quá khen. Những ngày này, họ theo đệ tử tiêu diệt hơn bạn yêu thú, thu hoạch rất lớn, tự nhiên cũng nghe lời đệ tử. Chu Tầm truyền âm đáp. Lúc mới tiếp nhận, ngoại trừ vệ binh vốn có của Tiên Thành, những tu sĩ được trừng chiêu còn lại đều lộn xộn cả lên. Sau đó dưới sự mạnh tay của Chu Tầm, mới được biên chế lại. Lấy tiểu đội làm cơ sở, mỗi đội đặt 2 tu sĩ luyện khí hậu kỳ đảm nhiệm đội trưởng và đội phó. Như vậy mới có dáng vẻ của một đại quân tu sĩ. Ngươi làm rất tốt, sau này trước đại quản sự của tiên thành này, không ai khác ngoài ngươi. Đa tạ sư tôn bồi dưỡng. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Chu Tầm lại không cho là đúng. Hắn đối với quyền lực không có chút ham muốn nào, hắn theo đuổi là sự nâng cao về tu vi. Nếu Bạch Vân chân nhân dùng ngưng tinh đan làm mồi, có lẽ Chu Tầm sẽ thật sự ăn. Hơn bạn tu sĩ cứ như vậy yên lặng đợi ở Tây Quảng Trường, chờ tin tức từ bốn hướng. Bên ngoài thành, trên một ngọn núi nào đó, 3 con yêu thú to lớn mấy chục trượng tụ tập lại với nhau. Thanh sắc đại xà, hắc sắc giá trư, hoàng sắc tích dịch. Chính là 3 con đại yêu cầm đầu thú triều lần này. Thanh phổ yêu vương, nhi lang dưới trướng ngươi và ta mấy ngày nay đã tổn thất hơn bạn, tòa thành lớn của tu sĩ loài người này mãi vẫn không thể đột phá, ta thấy không bằng bỏ nơi này, đi đến nơi khác. Con yêu thú khổng lồ toàn thân đen kịt, lưng mọc giáp hình giá trư kia phun ra tiếng người nói. Âm thanh thô kệch mà mạnh mẽ. Đúng vậy, ta tán thành ý kiến của Huyền Lang yêu vương, địa bàn của loài người này, đâu đâu cũng có tu sĩ nhân tộc, đi đâu mà chẳng được, nhất định phải hao tổn ở đây. Con tích dịch màu vàng khổng lồ bên cạnh cũng mở miệng. Huyền Lang yêu vương, Hoàng Nguyên yêu vương, theo ta hiểu về nhân tộc, trong tòa thành này, ít nhất tập trung hơn vạn tu sĩ, trúc cơ kỳ ít nhất cũng có mấy trăm. Từng cứ điểm bị đẩy ngang qua, đâu có sảng khoái bằng việc công phá tòa thành này. Hơn nữa ta đã phát hiện ra thủ đoạn của chúng. Con rắn xanh khổng lồ lẻ lưỡi, lại phát ra một giọng điệu đắc ý xin thanh phổ yêu vương chỉ giáo. Các ngươi có phát hiện ra không, mỗi ngày chúng ta tổn thất nhiều nhất chính là hướng có lực lượng yếu nhất. Tu sĩ nhân tộc chính là nhìn ra điểm này, tập trung nhân thủ mới khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Hiện tại, chúng ta không bằng dùng kế trong kế. Trước tiên dùng một bộ phận nhân mã dụ dỗ, sau đó dẫn đại đội nhân mã ẩn nấp phía sau. Đợi chúng giết ra, chúng ta lại bao vây tiêu diệt chúng. Thanh xà ngữ khí lạnh lẽo. Thì ra là thế, nếu đã như vậy, vậy thì ta và Huyền Lang dẫn đội mai phục, vị trí cứ chọn nam thành tường, theo ta quan sát. Trong bốn mặt của cả tòa thiên thành, chỉ có vị trí đó có một vị nhân tộc tu sĩ giả đang cảnh. Vừa hay giết chết hắn, mất đi chiến lược cao nhất, tu sĩ loài người chắc chắn tan rã. Chương 221, hôm nay ta dẫn các ngươi cùng đi săn yêu lớn. Chương 221, hôm nay ta dẫn các ngươi cùng đi săn yêu lớn. Ba đầu yêu lớn bàn bạc xong, liền lập tức một lần nữa tấn công thành. Trên tường thành phía tây, Tạ Khải Phàm nhìn ba bóng hình to lớn ở đằng xa, sắc mặt không hề thay đổi, tay cầm cờ lệnh điều khiển pháp trận, lặng lẽ chờ đợi. 6 ngày trước, ba đầu yêu lớn này đều không thể phá được tường thành, hôm nay cũng không thể phá. Đáng tiếc, ba đầu yêu thú này không hề tách ra. Nhu tính của sư đệ Chu hôm nay không thể thành công rồi. Tạ Khải Phàm khẽ thở dài một hơi, sau đó gọi một vị tu sĩ đến. Ngươi mau chóng đem tin tức tường thành phía tây của chúng ta chuyển cho sư đệ Chu, cứ nói ba đầu yêu lớn vẫn còn ở chỗ chúng ta, bảo bọn họ không cần qua đây. Vâng, Tạ trưởng lão. Tu sĩ mặc áo giáp linh chế thức cung kính đáp lời, rồi xoay người xuống tường thành, hướng về phía quảng trường phía tây mà đi. Cảnh tượng này cũng đồng dạng xảy ra ở ba hướng tường thành còn lại. Quảng trường phía tây, Chu Tầm đang chờ đợi tin tức. Đột nhiên một vị tu sĩ mặc áo giáp linh hộ vệ chế thức của tiên thành nhanh chóng chạy tới. Ra mắt Chu tiền bối. Tu sĩ ôm quyền hành lễ. Tả sư minh có tin tức gì? Chu Tầm mặt không biểu cảm hỏi. Bạch Vân chân nhân và Viên Phán Nhi bên cạnh hắn cũng nhìn vị tu sĩ này, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tả trưởng lão bảo van bối truyền lời, ba đầu yêu lớn vẫn còn ở tường thành phía tây, bảo tiền bối không cần qua đó. Tu sĩ cung kính đáp. Nghe vậy, Chu Tầm gật đầu. Ngươi hồi đáp Tả sư minh, cứ nói ta bên này đã biết rồi. Vâng. Tu sĩ nhanh chóng xoay người rời đi. Xem ra đám yêu lớn kia vẫn chưa phản ứng lại. Bạch Vân chân nhân bên cạnh thở dài một hơi nói. Có thể làm bị thương một chút yêu thú, cũng là không tệ rồi. Lúc này Viên Phán Nhi an ủi một câu. Chu Tầm gật đầu, không nói gì. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, tu sĩ truyền tin từ ba hướng còn lại cũng tới, đem tin tức yêu thú ở các hướng nói cho Chu Tầm. Sau khi chỉnh lý sơ qua, Chu Tầm liền biết được hướng yếu nhất của yêu thú. Tường thành phía nam. Lại là tường thành phía nam, bọn chúng ở đây đã chịu thiệt 2 lần rồi. Viên Phán Nhi kinh ngạc nói. Là người đi theo bên cạnh Chu Tầm, nàng tham gia mỗi một trận chiến viện trợ, cho nên đối với mỗi một chỗ yếu nhất của yêu thú, cực kỳ hiểu rõ. Không đúng. Chu Tầm cảm thấy một tia không đúng. Đột nhiên hướng về phía Bạch Vân chân nhân bên cạnh truyền âm hỏi, "Sư tôn, yêu lớn tam giai có thủ đoạn tạo ra ảo ảnh mấy chục trượng không? Ngươi nói, ba đầu yêu lớn ở chỗ Khải Phàm đều là ảo ảnh, là để mê hoặc chúng ta, mục đích thực sự là tường thành phía nam của sư đệ bá an ngươi." Bạch Vân chân nhân bừng tỉnh. "Không sai, nếu yêu lớn tam giai thật sự có thủ đoạn này, bọn chúng đại khái ở tường thành phía nam thiết hạ mai phục." Chu Tầm gật đầu. Yêu lớn tam giai ngang hàng với chân đan tu sĩ, chế tạo một ảo ảnh đơn giản tự nhiên không thành vấn đề, với tu vi trúc cơ của Khải Phàm tự nhiên không thể nhìn thấu. Bạch Vân chân nhân giải thích. Đã như vậy, còn xin sư tôn đến tường thành phía tây chu sát yêu lớn. Chu Tầm truyền âm nói. Nếu thật sự là ảo ảnh, ngươi làm sao phán đoán chỗ tường thành phía tây là một đầu yêu lớn chứ không phải 2 đầu? Bạch Vân chân nhân mỉm cười hỏi. Tả sư minh tuy là trúc cơ kỳ, nhưng cũng là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong lão luyện, nhãn lực tự nhiên không kém. Ngay cả hắn cũng bị qua mặt, tường thành phía tây ắt có yêu lớn tam giai duy trì, nếu không ảo ảnh kia tuyệt đối không thể thoát khỏi pháp nhãn của sư minh. Mà sư minh bá an là chuẩn tam giai tồn tại, ba đầu yêu lớn kia cũng biết điều này. Nếu chỉ phái ra một đầu yêu lớn, e rằng không thể đánh chết một vị giả đàn tu sĩ dựa vào pháp trận tam giai, chỉ có 2 đầu yêu lớn đồng thời ra tay mới có thể thành công. Cho nên Đồ Nhi đoán chắc, chỗ Tả sư minh chỉ có một đầu yêu lớn tồn tại. Chu Tầm ung dung nói. Nghe vậy, Bạch Vân Chân Nhân gật đầu tán thưởng. Ngươi nói không sai. Đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau đến cửa thành phía tây đi. Bạch Vân Chân Nhân vung tay hào lớn, gỡ bỏ ngụy trang, hướng cửa thành phía tây mà đi.
Vâng.
Chu Tầm chắp tay đáp, sau đó hạ lệnh cho tất cả tu sĩ đội cơ động, chi viện cửa thành phía tây. Trước khi rời đi, Chu Tầm an bài tu sĩ truyền tin, đến tường thành phía nam, truyền tin cho Lưu Ba An, đến cửa thành phía tây tham chiến. Vây giết yêu lớn tam giai. Cùng lúc đó, yêu thú ở bốn hướng cũng bắt đầu tấn công thành. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp cả tiên thành. Tường thành phía tây, vô số yêu thú hướng về phía tường thành tấn công tới. Mỗi bên thi triển thủ đoạn, hỏa cầu, cự thạch, băng truy, đánh cho phòng ngự quang cháo không ngừng lay động. Đầu thanh xà to lớn kia cũng sáng lên đuôi rắn, kích phát ra một đạo cột sáng màu trắng, đánh lên quang cháo. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Thanh xà mắt lộ hung quang, không ngừng thi triển thủ đoạn. Nhìn thấy vậy, Tạ Khải Phàm sắc mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng bung động cờ lệnh trong tay. Mỗi một lần vung, phòng ngự quang cháo vốn đang lay động nhanh chóng ổn định lại, khôi phục như cũ. Kỳ lạ, hôm nay sao chỉ có đầu thanh xà này ra tay? Tạ Khải Phàm có chút nghi hoặc. Công kích như vậy, thật sự không thể gây uy hiếp cho quang cháo. Nghĩ vậy, lại hướng về phía hai đầu yêu thú phía sau nhìn qua. Có lẽ là thanh xà chú ý vào tấn công thành, có chút buông lỏng, khiến cho ánh mắt của hai ảo ảnh kia không còn linh động như vậy, có một tia ngây dại. Chỉ một điểm này, bị Tạ Khải Phàm nhìn ra, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, chúng kế rồi. Sư đệ, nhanh, nhanh báo cáo sư tôn, tường thành phía tây của chúng ta chỉ còn lại đầu thanh xà kia, hai đầu yêu lớn còn lại đã không còn ở đây nữa. Tuyệt đối đừng chúng mai phục của yêu thú. Mau đi. Tạ Khải Phàm hướng về phía Đinh Kế Hòa bên cạnh hô lớn. Cái gì? Nghe được tin tức này, Đinh Kế Hòa ngẩn người, sau đó theo bản năng nhìn ra ngoài thành. Ba đầu yêu lớn sừng sững ở đó. Sư Minh, huynh không phải hoa mắt đấy chứ, ba đầu yêu lớn không phải đều ở đây sao? Ngoại trừ thanh xà, hai đầu kia đều là ảo ảnh, ngày thường đều là ba đầu yêu lớn tấn công thành, hôm nay chỉ có một đầu, ngươi còn không hiểu sao? Tạ Khải Phàm sốt ruột nói. Cái gì? Đinh Kế Hòa lúc này mới phản ứng lại, cũng phát hiện ra đầu mối của hai đầu yêu thú kia. Kinh hãi thất sắc. Ta đi ngay đây. Đội vàng nói một câu, lập tức xoay người, hướng về phía quảng trường phía tây mà đi. Vừa mới xoay người, liền nhìn thấy đội ngũ tu sĩ hùng dũng đi dọc theo đường phố tới. Sư Minh, sư tôn bọn họ tới rồi. Đinh Kế Hòa kích động nói. Tạ Khải Phàm nghe vậy, đội xoay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đám lớn tu sĩ đang tới, người dẫn đầu không phải sư tôn của mình, Bạch Vân Chân Nhân sao? Vui mừng khôn xiết. Chu Tầm dẫn theo tu sĩ cơ động đến dưới tường thành. Sau đó cùng Bạch Vân Chân Nhân, Viên Phán Nhi lên tường thành. Sư tôn, sao người lại tới đây? Đệ tử mắc kém, suýt chút nữa gây ra đại họa. Tạ Khải Phàm vẻ mặt xấu hổ. Yêu lớn tam giai sánh ngang chân đàn tu sĩ, ngươi không nhìn ra cũng là bình thường. Bạch Vân Chân Nhân khoát tay áo, an ủi nói. Đúng lúc này, Lưu Bá An cũng nghe tin chạy tới. Ra mắt sư tôn, ngươi tới vừa hay. Nói rồi, lấy ra một thanh trận kỳ cổ xưa, chậm rãi rót vào pháp lực, sau đó hướng lên không trung ném đi. Trận kỳ bay lên trời, lơ lửng trên không trung trận pháp. Tiếp theo, đạo đạo linh khí từ phía dưới pháp trận truyền ra, dung nhập vào trong trận kỳ. Đột nhiên, ánh sáng lóe lên. Một con hỏa điểu bán trong suốt màu đỏ lớn mấy chục trượng ngưng tụ trên không trung. Cùng lúc đó, Bạch Vân Chân Nhân đem ánh mắt nhìn về phía đầu thanh xà ở đằng xa, nói: "Hôm nay, ta liền dẫn các ngươi cùng đi săn yêu lớn tam giai." Chương 222, Đại yêu ngã gục. Chương 222, Đại yêu ngã gục. Bạch Vân Chân Nhân cất tiếng, một luồng sáng xanh biết phóng ra, biến thành một cái bầu. Bầu một rượu. Đinh Kế Hòa đứng bên cạnh thất kinh kêu lên. Đây là pháp bảo hộ mệnh của Bạch Vân Chân Nhân, bầu một rượu. Được chế tạo từ gỗ quý bậc cao hạng 3 làm vật liệu chính, trộn lẫn thêm các loại vật liệu luyện khí hàng đầu. Bạch Vân Chân Nhân lẩm bẩm đọc chú, một đạo pháp quyết đánh lên thân bầu, bầu một rượu gặp gió liền lớn, biến thành to đến mấy trượng, uy lực kinh người. Đi. Nhìn con thanh xà hạng 3 đang tàn phá ngoài thành, Bạch Vân Chân Nhân giơ tay chỉ về phía nó. Bút một tiếng, biến thành một đạo tia chớp màu xanh, hướng về phía thanh xà ở đằng xa lao tới. Lúc này thanh xà đang tấn công lớp bảo vệ ánh sáng của tiên thành, đột nhiên trước mắt ánh sáng xanh biết hiện lên, giật mình một cái. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ trên ánh sáng xanh biết, thanh xà lập tức hiểu rõ trong tiên thành có tu sĩ kim đan không kém gì nó. Mà luồng sáng xanh biết này, hiển nhiên là pháp bảo của tu sĩ kết đan nhân tộc. Nhưng rất nhanh, nó liền yên tâm. Pháp bảo tuy uy lực không tầm thường, nhưng không vượt quá phạm vi hạng 3 bậc thấp. Nếu là đại yêu bình thường, không phải tránh né 3 phần. Trong mắt nó, uy hiếp đối với mình không lớn. Nó không phải đại yêu tầm thường, mà là dòng dõi chân linh. Trong cơ thể có một chút huyết mạch đằng xà, thân sắc cực kỳ cường tráng, không hề thua kém yêu thú hạng 3 bậc trung bình thường. Thế là đôi vung lên, hướng về phía ánh sáng xanh biết hung hăng đánh tới. Ầm. Cùng với một tiếng vang kinh thiên động địa, đôi rắn hung hăng quật vào bầu mục rượu, dư chấn va chạm, cuốn lên từng đợt gió lớn, khiến cây cối trong phạm vi ngàn trượng đều bật gốc, san bằng thành đất bằng. Trong đó một con yêu thú hạng nhì bậc cao màu đen huyền dài 10 trượng, bởi vì quá gần thanh xà, trực diện hứng chịu dư chấn giao chiến này, bị hất tung lên cao, đập xuống đất, vảy giáp vỡ vụn, hấp hối. Chu Tầm ở đằng xa thấy vậy, trong lòng khẽ động. Đây là một con yêu xà hạng nhì bậc cao, da rắn trên người nó là vật liệu tốt để chế tạo giấy phù hạng nhì bậc cao. Răng độc, xương rắn, túi độc đều là vật liệu hàng đầu để chế tạo pháp khí, càng đừng nói đến yêu thú hạng nhì bậc cao, chắc chắn sẽ có yêu đan. Cho dù là thân thể huyết đục của nó, cũng là vật đại bổ. Nếu có thể bắt được con yêu xà này, có thể thu hoạch được hơn vạn linh thạch. Nhưng lúc này, đại xà hạng 3 còn ở đó, đợi nó bị Bạch Vân Chân Nhân đánh giết, chính là cơ hội của mình. Ngoài thành, một cảnh tượng khiến Thanh Xà kinh ngạc xảy ra. Bầu mục rượu không bị đánh bay như nó tưởng tượng, ngược lại dừng lại tại chỗ. Đôi rắn của nó quật vào thân bầu, trong nháy mắt một luồng sức mạnh khổng lồ vô biên phản lại, giống như quật vào một cây cột trụ vĩnh hằng không thay đổi. Trong nháy mắt, vảy giáp vỡ vụn, huyết nhục nát bét, xương rắn trắng như ngọc có thể thấy rõ ràng. Yêu thể chảy xuống từng vệt máu, dính vào bầu mục rượu như ngọc bích, giống như hoa đỏ lá xanh, có vẻ đẹp đẽ khác thường. Một kích này Thanh Xà bị thương không nhẹ. Vật liệu chế tạo bầu mục rượu đều là vật liệu hàng đầu, huống chi còn có luyện tinh. Luyện tinh là một trong những vật liệu pháp bảo hàng đầu của giới tu chân, hiệu quả lớn nhất của nó chính là nâng cao độ bền chắc của bản thể pháp bảo. Chỉ cần trộn lẫn một chút, liền có thể khiến bản thân pháp bảo bền chắc gấp mấy lần. Mà Bạch Vân chân nhân từng có cơ duyên, đạt được luyện tinh lớn bằng hạt đậu nành, bị hắn luyện hết vào bầu mục rượu. Độ bền chắc của nó nâng cao không chỉ gấp 10 lần. Xét về uy lực tấn công, bầu mục rượu miễn cưỡng cũng chỉ là trình độ hạng 3 bậc trung. Nếu xét về độ bền chắc của bản thể pháp bảo, e rằng pháp bảo hạng 3 bậc cao nhất cũng chỉ đến trình độ này. Mà con Thanh Xà này lại dùng toàn bộ sức lực quật về phía bầu mục rượu có độ cứng tương đương với pháp bảo hạng 3 bậc cao nhất. Lực tác động là tương hỗ, quật càng mạnh, phản lực càng lớn. Yêu thể huyết mạch đằng xà, đó là sức mạnh cỡ nào? Phản lực phía dưới, vảy giáp nhục thân vỡ vụn, cũng là chuyện khó tránh khỏi. Ở đằng xa, Bạch Vân chân nhân thấy vậy, cũng đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ, con yêu xà này lại dùng lực thân xác bản thể để chống lại, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nếu nó dùng thần thông pháp thuật chống đỡ, trong thời gian ngắn mình không có cách nào đối phó nó. Mà ngay lúc này, từ trên tường thành lại bay ra một đạo ánh sáng đỏ dài mấy trượng, chính là Thước Hỏa Nguyên, pháp bảo hộ mệnh của Dụ Phong chân nhân Lưu Bá An. Thì ra, trong lúc Bạch Vân chân nhân kích hoạt bầu mục rượu, hắn cũng kích hoạt pháp bảo hộ mệnh của mình. Thước Hỏa Nguyên biến thành một đạo tia chớp màu đỏ, khoảng cách trăm trượng, trong nháy mắt liền tới. Ánh sáng đỏ từ chỗ bầu mục rượu đánh bị thương mà đánh tới. Chỉ nghe thấy một tiếng buốt, vết thương lớn chừng trượng kia lại lần nữa mở rộng, đồng thời sức mạnh Hỏa Nguyên trên Thước Hỏa Nguyên cũng dừng lại ở chỗ huyết nục của Thanh Xà, không ngừng ăn mòn thân xác của nó. Chịu hai đòn trọng kích này, Thanh Xà trọng thương. Thừa lúc ngươi yếu, lấy mạng ngươi. Bạch Vân chân nhân một đạo pháp quyết đánh lên thân bầu. Lập tức ba đạo bóng bầu bán trong suốt phân ra, dưới sự khống chế của Bạch Vân chân nhân, chia làm bốn phương hướng tấn công về phía Thanh Xà. Thấy bầu màu xanh lại lần nữa đánh tới, Thanh Xà há to miệng, bay ra mấy đạo bóng sáng, nên đón mấy đạo bóng bầu kia. Lại là mấy con tiểu xà bóng sáng bán trong suốt nhỏ bé, cùng bóng bầu giao nhau, tạm thời ngăn cản chúng. Mà bản thể bầu kia, tiểu xà bóng sáng lại không ngăn cản được, giao nhau mấy lần, liền hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tan. Thấy vậy, Thanh Xà sinh lòng thoái lui. Pháp bảo bầu này khắc chế nó cực kỳ, vốn tự cho là thân sắc cường đại trước mặt nó không có tác dụng gì. Chỉ bằng thần thông chi lực, đối mặt với hai chiến lược kết đan, nó thực sự không có lòng tin. Càng đừng nói đến trên tiên thành, con chim lửa sắp thành hình kia. Từ khí thế mà nó phát ra, liền biết chắc chắn lại là một chiến lược kết đan. Đối mặt với ba kết đan, cho dù là nó, cũng có nguy cơ ngã gục. Ánh sáng lóe lên, trên lưng mọc ra hai đạo cánh bay hư ảnh. Không tốt, sư tôn nó muốn chạy. Lưu Bá An quát lớn một tiếng, lập tức điều khiển Thước Hỏa Nguyên của mình, chắn đường đi của Thanh Xà. Lúc này Thanh Xà toàn thân phát ra ánh sáng đỏ nhạt, đối mặt với sự ngăn cản của Thước Hỏa Nguyên, lại trực tiếp đâm vào. Bạch Vân chân nhân hừ lạnh một tiếng, cổ tay hắn lật một cái, bọn họ mưu tính đã lâu, chính là để đánh giết một hai con đại yêu, ép thú triều lui đi. Nay sao nguyện để nó dễ dàng trốn thoát. Một tấm đùa vàng nóng ánh xuất hiện trong tay, đùa trói hạng ba bậc thấp, từ từ rót vào pháp lực, hướng về phía Thanh Xà ném đi. Trong nháy mắt một sợi dây thừng vàng dài mấy chục trượng, hóa thành một đạo ánh sáng vàng lao nhanh về phía Thanh Xà. Mà lúc này, Thanh Xà đâm vào Thước Hỏa Nguyên, hất văng thước dài bay ngược trở lại. Lưu Bá An tuy chỉ là tu vi giả đan, nhưng dù sao cũng là tu sĩ cảnh giới thứ ba. Thước Hỏa Nguyên cũng là pháp bảo hạng ba bậc thấp, cho nên cũng làm cho thân ảnh bay trốn của Thanh Xà hơi trì trệ. Chỉ một chút đó, dây vàng trong nháy mắt trói Thanh Xà một cách chắc chắn. Mà trong lúc Bạch Vân chân nhân tế ra bùa trói, con chim lửa bán trong suốt màu đỏ trên không trung tiên thành cũng đã ngưng tụ xong. Quan sát khí tức nồng đậm trên người nó, đã đạt tới trình độ kim đan trung kỳ. Cùng với một tiếng kêu, chim lửa vỗ cánh, mở ra móng đuôi sắc bén khổng lồ, từ trên cao mấy ngàn trượng lao xuống, thẳng hướng Thanh Xà phía dưới. Thanh Xà liên tiếp chịu công kích của Bạch Vân chân nhân và Lưu Bá An, bị thương nặng. Nay lại bị dây vàng trói lại, ngược lại kích khởi sự hung hãn của nó. Một luồng ánh sáng lóe lên, vảy giáp màu xanh thấm mang theo một chút đỏ ửng nhàn nhạt, cùng lúc đó một luồng khí tức bạo ngược từ trên người Thanh Xà truyền ra. Cách xa ngàn trượng, Chu Tầm cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Thanh Xà. Nó thực sự muốn liều mạng. Dây vàng trói trên người nó càng chặt, ánh sáng trên đó nhanh chóng biến mất, sắp tan biến. Thanh Xà sắp thoát thân. Ngay lúc này, đùng, một tiếng vang lớn. Lại là Bạch Vân chân nhân điều khiển bầu một rượu bản thể, nặng nề đập vào đầu lâu Thanh Xà. Vảy giáp vỡ tung tóe. Thước Hỏa Nguyên theo sau, cũng đánh vào đầu lâu Thanh Xà, đánh đến máu thịt tung tóe. Nhưng Thanh Xà không hổ là dòng dõi chân linh huyết mạch, trải qua hai kích này vẫn không thấy suy sụp. Ngay lúc này, một đạo tia chớp màu đỏ từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén đâm xuyên, phập, giống như tiếng xì hơi. Móng vuốt sắc bén xuyên thủng đầu lâu Thanh Xà, giết chết nó. Theo đề nghị của một vị bằng hữu, đã thay đổi tên của Thanh Xà trước đó thành Thành Phố Yêu Vương Huyền Trư, thành Huyền Lang Yêu Vương Hoàng Tích, thành Hoàng Nguyên Yêu Vương. Chương này hết, chương 223, thú triều rút lui, luận công ban thưởng. Chương 223, thú triều rút lui, luận công ban thưởng. Thanh Xà thân vong, phía dưới mấy ngàn đầu yêu thú lập tức rối loạn, chẳng còn để ý đến bức tường thành trước mắt, tứ tán bỏ chạy. Thấy cơ hội tốt, Chu Tầm tự nhiên không bỏ qua, lập tức hạ lệnh xuất kích. Thú quân rút lui, chư vị cùng ta giết yêu. hét lớn một tiếng, lập tức nhảy xuống tường thành, hướng về phía đầu yêu xà nhị giai thượng phẩm mà hắn đã sớm nhắm tới. Khi nhảy xuống, tay hắn sờ vào túi trữ vật bên hông, kim quang lóe lên. Một chiếc vòng tròn toàn thân màu vàng dòng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, đi theo hắn tiến về phía trước. Chu Tầm dẫn đầu, trong chốc lát đã đến trước mặt yêu xà. Con xà này toàn thân đen huyền, dài đến 10 trượng. Lúc này đang nằm trên mặt đất, cố gắng bỏ về phía xa. Vừa rồi nó đã trực diện dư ba đấu pháp của tu sĩ kim đan, bị thương nặng. Thừa lúc bệnh phải lấy mạng. Chu Tầm không chút thương xót, phất tay. Một tiếng bù vang lên. Vòng tròn mang theo một đạo tàn ảnh, chém dọc theo cổ yêu xà. Cảm nhận được uy năng của kim luân, yêu xà cố gắng né tránh, nhưng bị thương quá nặng, tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp. Trong con ngươi dựng đứng lộ ra một vẻ tuyệt vọng như con người. Ngay sau đó, một loạt âm thanh xèo xèo vang lên, yêu xà bị chia làm hai đoạn, đầu bị chém xuống, chết ngay tại chỗ. Chu Tầm vỗ vào hông, lấy ra một cái bình lớn nửa thước. Một đạo pháp quyết đánh vào thân mình, bình lập tức trở nên lớn mấy trượng, lơ lửng ngay phía trước yêu xà, miệng bình nhắm ngay chỗ đứt của yêu xà. Ngay sau đó, một lực hút xuất hiện từ hư không, máu của yêu xà ảo ạt chảy vào trong bình. Trong chốc lát, con yêu xà lớn 10 trượng này đã bị hút sạch không còn gì. Máu của yêu xà nhị giai thượng phẩm, chứa được linh khí tinh khiết cực kỳ phong phú, là vật liệu hàng đầu để chế tác linh mặc. Tiếp theo, Chu Tầm lại loay hoay ở đầu nó một hồi, cuối cùng đào ra một viên yêu đan nhị giai lớn bằng nắm tay trẻ con. Đây chính là yêu đan nhị giai thượng phẩm, giá trị cực cao, lấy ra một hộp ngọc, đặt nó vào, sau đó dán lên một đạo phong linh phủ, lúc này mới yên tâm thu vào túi trữ vật. Cuối cùng, hắn đem ra rắn, răng độc, túi độc, huyết độc, vờ của nó thu thập lại, phân loại cất giữ. Con yêu xà này to lớn, da rắn tự nhiên có diện tích không nhỏ. Cho dù trình độ kém một chút, Chu Tầm dự đoán ít nhất cũng có thể thu được mấy chục tấm phù giấy nhị giai thượng phẩm. Lúc này, hắn mới có thời gian nhìn về những hướng khác. Yêu thú nhị giai thượng phẩm ở phía tây thành chỉ có 4 con, Chu Tầm đã giết 1 con. 3 con còn lại, dưới sự tấn công của Bạch Vân Chân Nhân và Lưu Bá An, gần như chết ngay lập tức. Rất nhanh, dưới sự bao vây của hơn vạn tu sĩ, cộng thêm Bạch Vân Chân Nhân và những người khác trấn giữ, hơn 4000 đầu yêu thú này đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Mà phía Bạch Vân Tiên Thành, chỉ có 3 người ngã xuống. Đều là xông quá nhanh, bị yêu thú nhị giai tập kích. Sau khi thu hoạch xong tất cả yêu thú, mọi người nhanh chóng rút vào trong tiến hành. Phía Nam Thành, hai đầu đại yêu mang theo hơn vạn yêu thú mai phục ở đằng xa. Huyền Lang, đợi tên giả đàn kia của nhân tộc ra, ngươi và ta cùng nhau xung ra, giết chết hắn. Ha ha ha, Hoàng Nguyên ngươi nói không sai, tu sĩ giả đàn, chính là mỹ vị, ta cũng chỉ nếm qua một lần. Huyền Lang yêu vương toàn thân đen thui, hình dáng giống lợn rừng, nói tiếng người, vừa nói vừa tặc lưỡi, hai chiếc răng nanh cong vút dài mấy trượng phát ra ánh sáng đáng sợ. Phía trước, tiếng ầm ầm không ngớt. Ba đầu yêu thú nhị giai thượng phẩm dẫn đầu mấy ngàn tiểu yêu tấn công Nam Thành. Đây đều là mồi nhử do hai đầu đại yêu sắp xếp. Nhưng điều kỳ lạ là, tu sĩ ở Nam Thành không hề có ý định xông ra. Đợi rất lâu vẫn như vậy. Ngay lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía Tây Thành truyền đến. Hai đầu đại yêu đều hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh. Đây là Thanh Phổ ra tay. Hoàng Nguyên yêu vương nghi hoặc nói. Không sai, hắn vì duy trì giả tượng chúng ta vẫn còn ở đây, tự nhiên dốc toàn lực tấn công. Những tu sĩ nhân tộc này nào biết, chúng ta đã đến đây rồi. Huyền Lang yêu vương cười quái dị, giọng nói cực kỳ khó nghe. Nhưng điều kỳ lạ là, đã qua rất lâu, tu sĩ nhân tộc ở Nam Thành vẫn không có ý định xông ra, mà động tĩnh ở phía Tây Thành lại dần dần biến mất, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không đúng, bọn chúng sao không ra? Hơn nữa Tây Thành sao lại không có tiếng động? Hoàng Nguyên yêu vương cảm thấy có chút bất an, liền sai khiến một đầu yêu lang nhị giai thượng phẩm bảo nó đến Tây Thành tường thành dò xét tin tức. Qua khoảng một tuần hương, yêu lang kia trở về, mang theo một con địa nham thử nhị giai hấp hối. Yêu thú nhị giai đã có trí tuệ gần bằng con người, chỉ là không thể nói tiếng người, nhưng việc giao tiếp giữa các yêu thú vẫn không thành vấn đề. Tây Thành đã xảy ra chuyện gì? Ngươi kể lại cho chúng ta đầu đuôi. Huyền Lang yêu vương trịnh trọng nói. Bẩm báo Huyền Lang đại nhân, thanh phổ đại nhân đã vỡ lạc. Cái gì không thể nào? Nghe tin Thanh Phổ yêu vương vỡ lạc, hai đầu đại yêu kinh hãi, hai luồng khí tức bạo ngược lan ra bốn phía, khiến cho đám yêu thú trong sân đều run rẩy. Sau đó, địa nham thử run rẩy kể lại mọi chuyện xảy ra ở Tây Thành. Trầm mặc rất lâu, Hoàng Nguyên yêu vương mở miệng trước. Huyền Lang, Thanh Phổ thực lực cường đại, sánh ngang tu sĩ kim đan trùng kỳ của nhân loại, ta không tin hắn dễ dàng vẫn lạc như vậy, ta muốn đi xem phía Tây Thành. Huyền Lang yêu vương gật đầu. Thế là rất nhanh, đông đảo yêu thú ở Nam Thành đều rút lui, hướng về phía Tây Thành mà đi. Cái này không thể nào. Nhìn vũng máu trên mặt đất, cùng với khí tức của Thanh Phổ yêu vương, sắc mặt hai đầu đại yêu lập tức thay đổi. Với năng lực của chúng, tự nhiên có thể nhìn ra chuyện gì đã xảy ra ở đây. Thanh Phổ vẫn lạc rồi, chúng ta làm sao ăn nói với Huyền Thanh đại nhân? Thanh xà không chỉ là thủ lĩnh của chúng trên con đường này, quan trọng hơn là huynh trưởng của Thanh Phổ yêu vương, Thanh Vũ yêu vương, là tồn tại tam giai trung phẩm đỉnh phong. Lần phát động thú triều này chính là do Thanh Vũ yêu vương chủ đạo. Giờ đây thân đệ của hắn vẫn lạc, chúng làm sao ăn nói? Thương lượng rất lâu, cuối cùng chúng quyết định rút quân, hội hợp với Thanh Vũ yêu vương rồi tính sau. Thanh Viên Điện, Bạch Vân chân nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, Chu Tầm và các đệ tử ngồi hai bên. Sư tôn, quả nhiên như ngài dự liệu, kể từ khi giết chết con đại yêu tam giai kia, thú quần liền rút lui. Chúng ta đã chiến thắng thú triều rồi. Tả Khải Phàm đích thân phái người thăm dò. Ngay hôm qua, thú quần đã rút lui, hiện tại xung quanh Bạch Vân tiến hành, không còn nhìn thấy một bóng dáng yêu thú nào. Nghe vậy, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Trong khoảng thời gian ứng phó với thú triều, mọi người đều ở trong trạng thái căng thẳng, mỗi ngày đều lo lắng tiên thành bị công phá, bọn họ sẽ có kết cục thê thảm. phải biết rằng, kết cục của tu sĩ nhà họ Doãn ngày đó, toàn bộ người ở Tây Thành đều tận mắt chứng kiến. Dù là tu sĩ trúc cơ, cũng chỉ có kết cục trở thành huyết thực. Hiện tại mây đen đã tan, mọi người ồn ào một hồi, Bạch Vân chân nhân hai tay ấn xuống, lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Hiện tại thú triều đã rút lui, chúng ta cũng không thể lơ là, dù sao trong điện tịch đi lại, thời gian của mỗi đợt thú triều không hề ngắn, thậm chí có đợt kéo dài mấy năm. Bất quá, thú triều rút lui dù sao cũng là sự thật, hôm nay chủ yếu là luận công ban thưởng. Nói rồi, ánh mắt nhìn về phía Chu Tầm. Chương 224, kho báu mở cửa, toàn thành hân hoan. Chương 224, kho báu mở cửa, toàn thành hân hoan. Lần này có thể đánh lui thú triều, toàn bộ đều nhờ mưu kế của Tầm Nhi, cho nên ta cho rằng công đầu thuộc về hắn, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Bạch Vân chân nhân đảo mắt nhìn mọi người một lượt, mở miệng hỏi. Chu sư đệ tính toán kỹ lưỡng, dẫn dắt đội cơ động tiêu diệt yêu thú hơn ban đầu, lại còn định ra mưu kế chém giết đại yêu, công đầu bỏ Chu sư đệ thì còn ai? Lữ Kinh Nguyên hơi chắc tay, cười nói. Đúng vậy, bọn ta đều cho rằng Chu sư đệ xứng đáng công đầu. Bạch Vân chân nhân đích thân nhận định, bọn họ những đệ tử này, dù có ai trong lòng thật sự không phục, cũng sẽ không trực tiếp đứng ra. Như vậy chẳng phải là làm mất mặt sư tôn của mình sao? Chu Tầm nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, hướng Bạch Vân chân nhân thi lễ, sư tôn nâng đỡ, đệ tử chỉ là động động miệng lưỡi, tiêu diệt yêu thú cũng là công lao của các tu sĩ đội cơ động, đâu xứng được gọi là công đầu. Nguyên nhân lớn nhất khiến thú triều rút lui, là vì Thanh Xà đại yêu bị diệt, mà điều này hoàn toàn nhờ sư tôn và Bá An sư huynh. Cho nên đệ tử cho rằng, nếu thật sự phải luận công đầu, thì phải là sư tôn mới đúng. Chu Tầm mới nhập môn Bạch Vân chân nhân, khiêm tốn, cẩn thận một chút mới là thượng sách. Huống chi, Bạch Vân chân nhân đã nhận định mình có công, thì lợi ích lớn nhất tự nhiên sẽ không thiếu phần mình. Còn về hư danh này, không cần cũng được. Ha ha, vị sư là chân đan tu sĩ, há lại so đo công lao với tiểu nhi ngươi. Bạch Vân chân nhân cười lớn, khoát tay áo. Ngươi đừng khiêm tốn, cái gì là của ngươi thì chính là của ngươi. Như vậy, đệ tử hổ thẹn nhận lấy. Chu Tầm chắp tay đáp lời. Có công tất thưởng, là lệ xưa nay của Bạch Vân tiên thành ta, không biết ngươi muốn vật gì, vi sư nếu có thể lấy ra, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Bạch Vân chân nhân tay trái vuốt râu, chậm rãi nói. Nghe được lời này, Chu Tầm trong lòng run lên. Nếu nói bảo vật hắn muốn nhất, tự nhiên là ngưng tinh đan kia rồi. Nhưng hắn cũng biết, bảo vật này, trừ phi là Bạch Vân chân nhân đích thân ban thưởng, bằng không ai cầu xin cũng vô dụng, huống chi hắn chỉ là một đệ tử mới nhập môn. Nói không chừng, ngược lại còn khiến Bạch Vân chân nhân ghét bỏ. Bạch Vân chân nhân nói tuy vậy, nhưng mình vẫn phải có mắt nhìn, không thể đưa ra yêu cầu quá đáng. Ngẫm nghĩ kỹ càng, bảo vật công kích, mình có hai tấm phù bảo hộ thân, cùng với mấy chục tấm phù lục được gấp đủ đến đại thành, thêm vào đó là con rối chuẩn tam giai kia. Cho dù đối mặt với tu sĩ mới nhập chân đan, cũng có thể một trận chiến. Cho nên bảo vật phương diện công kích, hắn không hề thiếu, có thể không cần cân nhắc. Bảo vật phòng ngự, mình luyện thể đã đạt đến tầng thứ 6, lục thể sánh ngang yêu thú nhị giai đỉnh phong. Pháp khí cực phẩm tầm thường không làm gì được. Thêm vào đó hắn còn có phù lục phòng ngự chuẩn tam giai được gấp đủ đến đại thành. Bảo vật phòng ngự bình thường, đối với hắn căn bản không có tác dụng, trừ phi là pháp bảo phòng ngự mà tu sĩ tầng thứ 3 sử dụng. Mà pháp bảo lại không phải là thứ có thể đề cập đến lúc này. Chẳng phải thấy dụ phong chân nhân đột phá giả đàn trăm năm, đến nay cũng chỉ có một kiện pháp bảo hỏa nguyên xích sao? Ngay cả hắn còn không có pháp bảo phòng ngự, mình đâu có tư cách yêu cầu chứ? Cho nên bảo vật phòng ngự cũng bị Chu Tầm loại bỏ. Còn có một loại là vật bảo mệnh. Nhưng Chu Tầm có độn thiên phủ trong tay, đối mặt với tu sĩ chân đan sơ kỳ, cũng có thể chạy trốn mất dạng. Bảo vật thấp hơn độn thiên phủ, hắn không lọt mắt, mà vật bảo mệnh có thể vượt qua phủ này, đối với Bạch Vân chân nhân mà nói, cũng là thủ đoạn cực kỳ quan trọng. Tự nhiên không thể ban cho Chu Tầm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại không tìm được yêu cầu thích hợp. Nhưng điều này cũng khiến Chu Tầm ý thức được, mình tu tiên mấy chục năm, đã trưởng thành đến mức này. Hiện tại trừ một vài bảo vật tam giai, còn lại đối với hắn đã không còn sức hút lớn nữa. Ngay lúc này, Chu Tầm bỗng nhớ tới con đại yêu tam giai bị Bạch Vân chân nhân tiêu diệt kia, trong lòng đã có ý tưởng. Thế là mở miệng nói, con đại yêu mà sư tôn tiêu diệt, cực kỳ hiếm thấy, đệ tử hy vọng có thể xin một ít huyết nục yêu thú tam giai, còn xin sư tôn thành toàn. Huyết nục yêu thú tam giai. Nghe được yêu cầu này của Chu Tầm, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải là huyết nục yêu thú tam giai giá trị không cao, mà là Chu Tầm rõ ràng có thể đưa ra yêu cầu cao hơn, lại không hề đề cập đến. Sư đệ, khó khăn lắm mới có cơ hội sư tôn đại xuất huyết, sao có thể lãng phí như vậy? Hành Hoài An ở bên cạnh lên tiếng nói. Đúng vậy, trong tay sư tôn có không ít bảo bối tốt, cơ hội khó có được. Viên Phán Nhi ở bên cạnh cũng đuổi theo. Chu Tầm nghe vậy, trong lòng không ngừng oán thầm. Các ngươi một người là Bạch Vân chân nhân nuôi lớn từ nhỏ, là người thừa kế y bát, một người là nữ đệ tử duy nhất được sủng ái nhất, quan hệ sâu sắc, cho dù đưa ra yêu cầu vô lý hơn nữa, Bạch Vân chân nhân cũng sẽ cười trừ cho qua, mình chỉ mới nhập môn mà thôi, đâu có tư bản như vậy. Đệ tử nuôi dưỡng một con linh thú nhị giai trung phẩm, sau khi dùng đại yêu tam giai này, đối với việc tiến giai của nó có lợi ích lớn, cho nên xin. Chu Tầm giải thích một câu. Bạch Vân chân nhân nghe được yêu cầu của Chu Tầm, gật đầu, trong mắt lộ vẻ thưởng thức. Biết bỏ, biết lấy, biết tiến, biết lui, là một kẻ thông minh. Nếu Chu Tầm thật sự giống như Hành Hoài An và Viên Phán Nhi, hắn e rằng thật sự sẽ sinh ra không thích. Trong mắt hắn, những trọng bảo kia đều là phải để lại cho Hành Hoài An. Liên mở miệng nói, cũng được, nếu ngươi đối với vật này hứng thú như vậy, huyết nục của con đại yêu tam giai này liền dùng để thưởng công cho ngươi, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi một nửa, nửa còn lại vi sư có việc dùng. Đa tạ sư tôn hậu thưởng. Chu Tầm chắp tay tạ ơn. Con thanh xà này, vi sư đã kiểm tra qua, sở hữu huyết mạch chân linh đằng xà thượng cổ, thân thể của nó phi thường, vi sư dự định dùng da rắn của nó làm vật liệu, luyện chế một bộ linh giáp tam giai. Còn giữ lại một ít vật liệu vụn, liền luyện chế cho ngươi một tấm nội giáp phòng ngự. Theo vi sư ước tính, phòng ngự của giáp này không hề tầm thường, có thể đỡ được hơn 10 lần công kích của tu sĩ chuẩn tam giai, ngươi thấy thế nào? Bạch Vân chân nhân cười tủm tỉm hỏi. Như vậy, đệ tử hổ thẹn nhận lấy. Chu Tầm mừng rỡ, lập tức bái tạ lần nữa. Sau đó, vô số đệ tử đều có phong thưởng, còn về những đồ tôn, trưởng lão, khách khanh và tất cả tu sĩ bị trưng triệu, đều dựa theo công lao của mỗi người, phát điểm công hiến, đồng thời mở cửa kho báu của tiên thành cho bọn họ đổi lấy. Từ linh thạch tầm thường nhất, pháp khí hạ phẩm, đến bích linh đan, trúc cơ đan, phù bảo những bảo vật chân quý hiếm thấy ngày thường, chỉ cần điểm công hiến đủ, liền có thể đổi lấy. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tu sĩ trong tiên thành sôi trào hẳn lên. Phải biết rằng, người sống ở Bạch Vân tiên thành, phần lớn chỉ là tán tu, mà vấn đề lớn nhất của tán tu là không có đường lối để lấy được bảo vật cao giai, đặc biệt là những tài nguyên chiến lược như trúc cơ đan. Cho dù ngươi tích góp đủ linh thạch, cũng không có chỗ mua. Ngày thường cũng chỉ có hội đấu giá 10 năm một lần mới có cơ hội mua được, nhưng ở cái nơi ấy, tán tu bình thường làm sao có cơ hội chen chân vào? Bọn họ làm sao so được với những đại thế gia đã tích lũy hàng trăm năm? Hiện tại Bạch Vân Tiên Thành một lần lấy ra phần lớn kho dự trữ, chỉ cần điểm cống hiến đủ, liền có thể đổi lấy, đối với tán tu bọn họ mà nói, lại là một cơ duyên lớn. Oán khí do bị trưng triệu ban đầu, cũng từ đó tan thành mây khói. Hết chương này, chương 225, vật cực tất phản, quyền thổ trọng lai. Chương 225, vật cực tất phản, quyền thổ trọng lai. Thú triều rút lui, tất cả tu sĩ được trưng triệu tự nhiên cũng giải tán. Trong phòng ngủ động phủ Kim Tuyền Hạng, Chu Tầm và Tống Di Thanh cả đêm không ngủ. Phu quân càng ngày càng lợi hại. Tống Di Thanh vẻ mặt mãn nguyện, đầu gối lên tay Chu Tầm. Vi phu luyện thể chi thuật này, tự nhiên không phải luyện uổng công. Chu Tầm đắc ý nói, thú triều rút lui, chúng ta cũng có thể có mấy ngày an ổn. Nhớ lại thú triều trước đó, Tống Di Thanh vẫn còn có chút sợ hãi. Đặc biệt là tin tức từ các tu sĩ sống sót bên ngoài thành mang về, càng khiến nàng mừng thầm. Theo lời bọn hắn, khi thú còn đến, phá thôn diệt trại. Chỉ cần nhìn thấy nhân loại, liền xông vào tấn công, thậm chí ăn thịt. Bị phát hiện, không một ai có thể giữ lại thi thể. Bất kể ngươi là tán tu bình thường, hay là thế gia công tử, tất cả đều có chung một kết cục thân tử đạo tiêu, nhục thân không còn. Chu Tầm nghe vậy, im lặng một hồi. Sau đó mở miệng, thú triều, có lẽ còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc. Tống Di Thanh ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc. Chúng không phải đã rút lui rồi sao? Ngay cả yêu thú tam giai cũng vẫn lạc ở ngoài tây thành tường. Rút lui có lẽ chỉ là tạm thời. Lần thú triều này từ bùng nổ đến rút lui, chưa đến một tháng, điều này hoàn toàn không phù hợp với những gì được ghi chép trong điện tịch. Theo mô tả trong điện tịch, trong hàng ngàn năm qua, chưa từng có một cuộc thú triều nào ngắn hơn nửa năm, thậm chí có một số cuộc kéo dài đến vài năm, biến phần lớn đông hoang thành yêu thú chi quốc. Vì vậy, ta đoán chúng rất có thể sẽ quay trở lại. Chu Tầm vẻ mặt nghiêm trọng, thở dài một hơi. Nếu như vậy, vậy tiên thành vì sao giải tán đại quân tu sĩ? Tống Di Thanh khó hiểu hỏi. Lần giải tán này chẳng qua là để chấn hưng lòng người mà thôi, không biết ngươi có phát hiện ra không, hiện tại 18 cửa thành của tiên thành, tất cả đều là chỉ cho vào không cho ra ngoại trừ đội ngũ thủ vệ chính thức của tiên thành, nếu không tuyệt đối không được phép ra ngoài. Chu Tầm giải thích. Như vậy, nếu thú triều lại đến, bọn hắn rất nhanh có thể trưng triệu lại tất cả các tu sĩ. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Tống Di Thanh gật đầu. Nếu không phải hắn bây giờ bái nhập môn hạ Bạch Vân chân nhân, lại có độn tiên phủ trong tay, lúc này đã rời xa Bạch Vân tiên thành, trốn mất dạng rồi. Sau khi thú triều bùng nổ, Chu Bất Khí liền được Bạch Vân chân nhân sắp xếp đến Sơn Môn Vân Quang Tông cầu viện. Sau hơn 10 ngày lặn lội đường xa, cuối cùng cũng đến Sơn Môn Vân Quang Tông Vân Quang Sơn Mạch. Nghe nói đại quản sự Chu Bất Khí của Bạch Vân Tiên Thành đến thăm. Trưởng môn hiện tại của Vân Quang Tông đích thân tiếp đón. Vân Quang Điện là nơi xử lý các công việc quan trọng của Vân Quang Tông. Hôm nay có thể dùng để tiếp đại Chu Bất Khí, có thể thấy Vân Quang Tông coi trọng chuyện này. Trưởng môn Vân Quang Tông Phong Vũ chân nhân là tu sĩ giả đan, bởi vì tu vi không còn khả năng tiến giai, nên đem tinh lực dùng vào phát triển môn phái. Đến nay, đảm nhiệm vị trí trưởng môn đã được 200 năm. Bái kiến Phong Vũ chân nhân. Chu Bất Khí hành lễ văn bối, chắp tay thi lễ với Phong Vũ chân nhân. Vị lão giả tóc trắng trước mắt này, cùng sư tôn Bạch Vân chân nhân của hắn là người cùng thời đại, thêm vào đó hắn đến đây là có việc cầu Vân Quang Tông, nên bản thân tỏ ra khiêm tốn. Nếu là lúc khác, hắn tự nhiên lấy lễ ngang hàng mà đối đãi. Dù sao, với tư cách là đại quản sự của Bạch Vân Tiên Thành, về địa vị, hắn và vị Phong Vũ chân nhân này cũng không khác biệt là bao. Chu quản sự khách khí rồi. Phong Vũ chân nhân mặc một bộ mũ bảo, râu tóc bạc phơ, khí độ bất phàm, thấy Chu Bất Khí cung thuận như vậy, trong lòng rất hài lòng. Không biết Chu quản sự đại giá quan lâm, có chuyện gì quan trọng? Phong Vũ chân nhân cố ý hỏi. Thực ra, với thế lực của Vân Quang Tông, tự nhiên cũng bố trí gián điệp ở Bách Mãng Sơn. Ngay thời khắc thú triều bùng nổ, Vân Quang Tông đã nhận được tin tức. Lúc đó, Vân Quang Tông đã triệu tập đại hội trưởng lão, sau khi thảo luận kịch liệt, cuối cùng quyết định xuất binh giúp đỡ Bạch Vân Tiên Thành. Thứ nhất, Bạch Vân Tiên Thành nằm giữa Vân Quang Tông và Bách Mãng Sơn, vào thời điểm thú triều này, nếu thành này bị công phá, thú triều có thể tiến thẳng vào trung bộ nước Tư, tức là trước sơn môn của Vân Quang Tông. Và điều này có nghĩa là phần lớn nước Tư sẽ rơi vào tay giặc. Chuyện cũ 500 năm trước sẽ tái diễn. Khi đó, toàn bộ nước Tư thiệt hại nặng nề, thế gia tu tiên thuộc quyền Vân Quang Tông trực tiếp bị tiêu diệt 1/3. Hiện tại nếu có thể ngăn chặn thú triều ở Bạch Vân Tiên Thành, có thể kiểm soát thiệt hại trong một phạm vi nhất định. Thứ hai, Bạch Vân Tiên Thành hiếm khi có việc cầu mình, vừa hay nhân cơ hội này mưu đồ một số lợi ích. Lần trước Bạch Vân Chân Nhân cầu đến Vân Quang Tông, chính là từ bỏ quyền kiểm soát phần lớn địa bàn, đồng thời có được một khu vực đóng quân ở Bạch Vân Tiên Thành. Hiện tại Bạch Vân Tiên Thành lại nguy cấp, chẳng phải là cơ hội tốt trời ban. Nói không chừng nhân cơ hội này, Vân Quang Tông có thể thu Bạch Vân Tiên Thành vào trướng cũng không biết. Đến lúc đó, Vân Quang Tông có thể khôi phục lại vinh quang trước đây, kiểm soát toàn bộ nước tư, nhất gia độc đại. 14 ngày trước, thú triều Bạch Mãng Sơn chính thức bùng nổ, Bạch Vân Tiên Thành thành nhỏ thế yếu, khó có thể chống đỡ, nên được sư tôn ủy phái đến Vân Quang Tông cầu viện. Việc này liên quan đến sự tồn vong của tu tiên giới nước tư, Vân Quang Tông với tư cách là người cầm lái nước tư, xin Phong Vũ tiền bối nhanh chóng xuất binh. Chu Bất Khí vừa nói, vừa cúi mình xuống đất. Phong Vũ chân nhân thấy vậy, vội vàng đỡ Chu Bất Khí dậy, mở miệng nói, chuyện thú triều, Vân Quang Tông ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Nhưng Vân Quang Tông ta quản hạt khu vực rộng lớn, nơi cần phòng thủ quá nhiều, e rằng không thể phái quá nhiều người đến, xin chú quản sự thông cảm. Phong Vũ chân nhân, đạo lý môi hở răng lạnh, ngài còn chưa hiểu sao, nếu Bạch Vân Tiên Thành ta bị diệt vong, tiếp theo đối mặt trực tiếp với thú triều chính là quân tiên thành rồi. Chu Bất Khí khổ khuyên. Đạo lý môi hở răng lạnh, ta cũng biết, nhưng dưới thú triều, nơi phòng thủ thuộc quyền Vân Quang Tông ta cũng rất nhiều, nếu rút quá nhiều nhân lực đến Bạch Vân Tiên Thành, dẫn đến những nơi này bị yêu thú tàn phá, ta cái chức trưởng môn này, e rằng vạn tử khó tạ tội. Nhưng nếu Bạch Vân Tiên Thành nhập vào dưới trướng Vân Quang Tông ta, trở thành một phần của tông ta, ta lại rút nhân lực, thì không ai sẽ nói gì. Phong Vũ chân nhân lộ rõ dạ tâm, nói ra mục đích thực sự của hắn. Chu Bất Khí nghe vậy giận dữ, chân nhân cho rằng người Bạch Vân Tiên Thành ta đều là hạng người sợ chết sao? Chẳng qua là ngọc đá cùng tan mà thôi. Nếu Vân Quang Tông thật sự nguyện xuất binh, Bạch Vân Tiên Thành ta nguyện dùng một nửa thu nhập từ cứ điểm Bách Mãng Sơn, thêm 15 linh mạch nhị giai làm thù lao. Nếu không muốn, thì thôi. Nghe đến đây, Phong Vũ chân nhân biết Chu Bất Khí thực sự đã gấp rồi. Suy nghĩ một lát, liền đồng ý sáng sớm hôm sau, liền do Kim Hồng chân nhân dẫn đầu, mang theo 5 vị giả đàn chân nhân, hơn 100 tu sĩ trúc cơ, cùng Chu Bất Khí đến Bạch Vân Tiên Thành chi viện. Mặt khác, Huyền Lang yêu vương và Hoàng Nguyên yêu vương rút lui, đi thẳng về phía Hồng Diệp Phượng. Mấy ngày sau, vừa hay gặp được Thanh Vũ yêu vương đang trên đường đến Bạch Vân Tiên Thành. Huyền Lang yêu vương và Hoàng Nguyên yêu vương gắng gượng tiến lên, nhỏ giọng nói: "Thanh Thanh Vũ đại nhân, thanh phổ hắn vẫn lạc rồi." Chương 226, tái kiến nhị Nưu. Chương 226, tái kiến nhị Nưu. Thanh Vũ yêu vương thân dài gần 100 trượng, so với Thanh Phổ yêu vương còn cao hơn 10 mấy trượng. Nó cùng Thanh Phổ yêu vương đều thuộc thanh xà nhất tộc, nhưng huyết mạch đằng xà trong cơ thể còn nồng đậm hơn cả đệ đệ Thanh Phổ. Bởi vậy, vảy giáp toàn thân hiện màu xanh trắng, phía trên còn có một vài đường vân huyền ảo, cực kỳ bất phàm. Tu vi của nó hiện giờ đã là tam giai trung phẩm đỉnh phong. Luận thực lực, so với yêu thú tam giai thượng phẩm cũng không hề kém cạnh, tương đương với tu sĩ nhân loại chân đan hậu kỳ. Nhân vật như vậy, trong toàn bộ hư quốc đều không có. Nghe được tin Thanh Phổ yêu vương vẫn lạc, cái đầu to lớn của Thanh Vũ yêu vương lập tức quay lại, một cỗ khí tức bạo ngược tán phát ra, ngựa khí băng lãnh, ngươi nói cái gì? Thanh Phổ yêu vương vẫn lạc rồi. Hoàng Nguyên yêu vương cố gắng chống đỡ khí tức bạo ngược của Thanh Vũ yêu vương, gượng gạo lặp lại một lần. Sao có thể? Thực lực Thanh Phổ không tầm thường, cho dù là tu sĩ kết đan hậu kỳ muốn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ các ngươi đụng phải tu sĩ kết đan đỉnh phong? Nếu là như vậy, các ngươi làm sao trở về? Ngữ khí Thanh Vũ yêu vương càng thêm lạnh lẽo, mắt rắn to lớn mở to, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên yêu vương và Huyền Lang yêu vương trước mặt. Dường như chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức nuốt chửng hai yêu. Ta cũng không biết. Huyền Lang yêu vương đáp. Ra khỏi Bách Mãng Sơn sau, ta vâng lệnh theo Thanh Phổ đại nhân, cứ thế tiến lên, không có gì cản trở, dọc đường phá hủy mấy tòa nhân tộc tụ tập sau đó tiến về phía trước vạn dặm, lại đụng phải một tòa nhân tộc đại thành. Thành trì cực lớn, chiếm diện tích hàng trăm dặm, tường thành cao hàng chục trượng, lại có pháp trận tam giai ngăn cách. Nhưng phe ta thế lực hùng mạnh, tộc đàn số lượng đông đảo, vì vậy bốn phía vây quanh tòa nhân tộc thành trì này, bốn mặt tấn công. Thế nhưng công kích mấy ngày, trước mặt pháp trận này cũng bó tay chịu trói, nhưng chúng ta cũng nhờ đó phát hiện ra nhược điểm của nhân tộc, bọn chúng sẽ chọn một hướng công kích yếu nhất trong bốn hướng công thành, xuất thành tấn công. Thanh Phổ đại nhân thấy vậy, quyết định dùng kế, trước lấy một bộ phận con em dụ dỗ, ta cùng Hoàng Nguyên yêu vương mang đủ nhân thủ ẩn nấp ở phía sau, đợi nhân tộc ra sau sẽ xông lên giết chết đám tu sĩ nhân tộc này, thậm chí nhân cơ hội xông vào thành trì cũng không chừng. Nhưng đến khi kế hoạch thực thi ngày đó, ta tại Nam Thành tường chờ đợi rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng tu sĩ nhân tộc nào xuất hiện, ngược lại là nơi Thanh Phổ đại nhân trấn thủ, phát sinh đại chiến kinh thiên động địa. Đợi đến khi ta đến nơi, Thanh Phổ đại nhân cùng một đám con em dưới trướng, toàn bộ đều chết trận. Huyền Lang yêu vương trong ngoài đều giành mạch, đem kế hoạch lần này toàn bộ đổ lên đầu Thanh Phổ yêu vương, hy vọng nhờ đó giảm nhẹ trách nhiệm của mình. Nhưng Thanh Vũ yêu vương lại không nghe theo, tức giận nói: "Theo ngươi nói, em trai của ta chết, vẫn là do hắn tự làm tự chịu." "Không dám, không dám." Thuộc hạ bảo hộ Thanh Phổ yêu vương không chu toàn, tội rất lớn. Nghe vậy, Huyền Lang yêu vương kinh hãi, đội vàng cáo tội. Hoàng Nguyên yêu vương bên cạnh cũng vậy. Hai yêu bọn hắn tuy cũng là cấp bậc tam giai, lại là huyết mạch tầm thường, không có gì đặc biệt. Hơn nữa, bọn hắn càng là thuộc về dưới trướng Thanh Vũ yêu vương, bởi vậy càng không dám cãi lại, thái độ cực kỳ cung kính. Thấy vậy, sắc mặt Thanh Vũ yêu vương hơi hòa hoãn, mở miệng nói: "Các ngươi tự nhiên có tội, bất quá đang lúc thú triều, liền đem tội của các ngươi tạm thời gác lại sau, nếu có thể lập công lao, hoặc có thể miễn trừ trừng phạt." Thanh Vũ yêu vương cùng Thanh Phổ tuy là huynh đệ, nhưng tình cảm nhạt nhòa, thêm vào Huyền Lang cùng Hoàng Nguyên hai người là đại tướng dưới trướng hắn. Phải biết, mất Thanh Phổ sau, thủ hạ của hắn cũng chỉ còn lại 4 tôn đại yêu, nếu lại xử tử hai vị trước mắt, thủ hạ của hắn liền chỉ còn lại 2 tôn. Đối với hắn mà nói, có thể nói là tổn thương gân cốt, bởi vậy trên thực tế, hắn sẽ không quá mức trách phạt hai yêu này. Tạ đại nhân. Huyền Lang cùng Hoàng Nguyên nghe vậy, nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Dẫn đường đi, ta phải xem là thành trì gì, mà ngay cả thân đệ của ta cũng phải chôn vùi trong đó. Rất nhanh, thú đàn hùng hậu lại di chuyển, dưới sự dẫn dắt của Huyền Lang yêu vương cùng Hoàng Nguyên yêu vương, hùng hậu hướng về Bạch Vân Tiên Thành mà đi. Bạch Vân Tiên Thành, sau khi thú triều rút lui, trên bốn mặt thành tường đều an bài tu sĩ canh gác. Hôm nay phụ trách tây thành tường chính là Chu Tầm. Lúc này cách Bạch Vân Tiên Thành tây nam 3000 dặm trên không, ba chiếc phi thuyền lớn đang cấp tốc bay nhanh. Phi thuyền dài hàng chục trượng, cao mấy trượng, mỗi một chiếc phi thuyền bên trên đều đứng đầy người. Đây chính là ngày đó biết được tin thú triều bạo phát, từ Hồng Diệp Phường chạy trốn lâm gia tu sĩ. Ở phía sau ba chiếc phi thuyền này mấy ngàn dặm, giải rác theo không ít người. Bọn họ cũng là từ Hồng Diệp Phường chạy ra, theo lâm gia mở ra đường đi, vẫn luôn đến gần Bạch Vân Tiên Thành. Rất nhanh, bọn họ liền đến Tây Thành Môn. Hai ngày nay thú triều rút lui, không ngừng có tu sĩ may mắn sống sót từ bên ngoài chạy vào Bạch Vân Tiên Thành lánh nạn. Bất quá như lâm gia này, ba chiếc phi thuyền lượt tới, vẫn là lần đầu tiên. Cũng không biết là gia tộc nào, lại trốn tránh được thú triều tàn phá, vận khí không tệ. Nhìn ba đạo bóng dáng đang đến gần từ phương xa, Chu Tầm lẩm bẩm một câu. Sau đó an bài thuộc hạ tu sĩ, làm tốt công tác phân biệt. Rất nhanh, ba đạo phi thuyền liền đến ngoài Tây Thành Môn, sau đó từ trên ba chiếc phi thuyền nhảy xuống mấy đạo thân ảnh quen thuộc của Chu Tầm. Nhị Nưu, Lâm gia chủ, đại trưởng lão. Chu Tầm nhìn mấy người trước mắt, trong lòng cực kỳ vui mừng. Nguyên lai chạy ra không phải ai khác, chính là Lâm gia tu sĩ, vốn mình còn đang lo lắng bọn họ cố thủ Hồng Diệp Phường, gặp bất trắc. Hiện giờ xem ra có thể yên tâm rồi. Đại ca. Vương Nhị Nưu nhìn thấy Chu Tầm, mừng rỡ khôn xiết. Chu đan sư, Chu đan sư. Lâm Nguyên Nho cùng Lâm An Thuật cũng tương đối vui mừng. Trước vào thành, ổn định lại, chúng ta lại nói chuyện không muộn. Chu Tầm lập tức phân phó tu sĩ mở cửa thành, đem Lâm gia một đám tu sĩ thả vào, sau đó an bài chỗ ở Duyệt Lai cư giáp tự một hào bao xương. Chu Tầm, Vương Nhị Nưu, Lâm An Thuật cùng Lâm Nguyên Nho bốn người ngồi cùng một chỗ. Nhị Nưu, các ngươi đây là? Nói chuyện vài câu đơn giản, Chu Tầm liền hỏi thăm tình hình gần đây của bọn họ. Đại ca, năm đó sau khi thú triều trưng triệu, chúng ta liền an bài tu sĩ tại Bách Mãng Sơn nơi đó giám thị. Cuối cùng vào hơn 10 ngày trước, thú triều bạo phát rồi. Bốn chúng ta định dựa vào Hồng Diệp Phường cùng tộc địa chuẩn tam giai pháp trận kiến thủ, nhưng trước khi bạo phát, yêu thú lan tràn ra, đã chiếm Hồng Diệp Phường đại bộ phận địa bàn. Suy nghĩ trước sau, chúng ta vẫn là quyết định từ bỏ Hồng Diệp Phường, lui về Bạch Vân Tiên Thành. Trên đường đi, chúng ta cố gắng hết sức, ban ngày ẩn nấp ban đêm hành động, trên đường cũng đụng phải mấy con yêu thú nhị giai, may mà đều là đơn độc một con, ta cùng gia chủ và đại trưởng lão ba người liên thủ, coi như có kinh vô hiểm vượt qua, đến được tiên thành. Vương Nhị Nhu nói, lộ ra vẻ cảm khái.